Chương 80. Giai nhân trong môn mỉm cười mấy tháng qua, chuyện bạn quỷ đại quân quét ngang Bắc Cảnh đã truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, mà thiên tử dẫn quân chinh phạt, cuối cùng không giải quyết được gì, thế nhân đàm luận đã lâu. Lữ Tây Huyền mặc dù ẩn cư ở Thâm Sơn rừng già, vì thế cũng có nghe nói, càng xưa nghe thấy danh tiếng Thái gia, nghe Bàn Diên tự báo ra môn, ngạc nhiên nói, ngươi từng là người Thái gia sao? Bàn Diên nói, đúng vậy, nhưng tại hạ đã sớm sửa đổi, cùng Thái gia nhất đao lưỡng đoạn, không còn liên quan. Dịch An nói, sư phụ, người này nhất định là Thái gia gian tế, hoặc là yêu nhân phái tới, muốn đánh cắp ta Sơn Trang tuyệt học, càng có thể trà trộn vào Vạn Tiên môn bên trong, tuyệt đối lưu hắn không được. Lữ Tây Huyền trầm ngâm một lát, hỏi cặn kẽ kinh nghiệm của Bàn Diên trong lòng thấp thỏm, chỉ nói mình từ Thái gia chạy ra, đi tới hậu sơn, cùng cậu Hùng kia ở chung một động, lại thay cậu Hùng trị thương. Lữ Tây Huyền cười nói, thật sự có việc này, thật kỳ lạ. Bàn Diên thấy thần sắc hắn hòa hoãn, không khỏi yên tâm. Ngọc Bất Bánh nói, sư phụ, theo như lời Bàn Diên tiểu ca nói nửa điểm không sai, liền nói chuyện cậu Hùng kia lệnh cho huynh đệ hai người thay Bàn Diên trị thương. Lữ Tây Huyền nói, vị kia hậu sơn lão hùng tiền bối từng cùng Sơn Trang tổ sư ra giao tình thâm hậu, do am hiểu phân biệt trung gian yêu tả, nó nếu tin tưởng Bàn Diên huynh đệ, ta lại nơi nào sẽ khởi nghi. Bàn Diên thông minh biết bao, biết hắn đã đáp ứng, lập tức dập đầu tạ ơn nói, đa tạ ân sư phụ thu lưu, đồ nhi vô cùng cảm kích, nhất định hết sức chân thành báo đáp. Lữ Lưu Hình vỗ tay cười nói, phụ thân anh minh, chúc mừng phụ thân thay ta thu cái sư đệ mới. Ngọc Gia huynh đệ cũng cao giọng vỗ tay hoan hô. Lữ Tây Huyền gật đầu nói, đứng lên, đứng lên, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta Thần Nhận Sơn Trang đệ tử, chúng ta Sơn Trang tồn thế đã có mấy trăm năm lâu, quả nhiên là bắt nguồn từ xa lưu trường, ta người này thật là khai sáng tùy ý, không trọng quy củ, nhưng chúng ta Sơn Trang môn quy, ngươi lại chắc chắn biết. Dịch An, ngươi đều nói cho hắn nghe. Dịch An sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói một lần, đại khái là chút không kết giao gian tà, không tổn thương hòa khí đồng môn, không được tùy ý đả thương người, không được lấn hiếp yếu ớt các loại điều mục. Bàn Diên một mực nhớ kỹ, thần sắc cung kính, hắn muốn là không có việc gì làm, sợ ăn uống phát tác, khiến thần trí khác thường, ngược lại làm ngược lại, lúc này mới mong đợi đầu nhập Vạn Tiên môn, lấy linh đan trong cửa theo như lời Sương Nhiên làm thức ăn, giảm bất dị trạng trên người. Lúc này được cơ hội trời ban này, chính là từ đáy lòng vui mừng, ý bái sư này cực kỳ thành khẩn. Lữ Tây Huyền cười nói, nhắc tới cũng khéo, hôm qua ta biết được nhị di thái đã có thai, vốn là cố ý ăn mừng, rồi lại mới thu đồ nhi, càng nghĩ thông suốt bí quyết công phu mới, tam hỷ lâm môn này, càng làm yến tiệc lớn. Lữ Lưu Hinh a một tiếng, vui mừng nói, nhị di nương có hài nhi rồi. Lữ Tây Huyền nhéo má nàng, mặt mày hớn hở nói, đứa nhỏ này tính tình quá nóng nảy, còn không biết là nam hay nữ đâu. Lữ Lưu Hinh cười nói, phụ thân bản lĩnh thật lớn, nhất định là nhi tử không thể nghi ngờ. Dịch An, Ngọc Gia huynh đệ, Bàn Diên đều nói chuyện vui vẻ. Bàn Diên ngẫu nhiên nhìn thấy Dịch An thần sắc, phát hiện trong mắt hắn ôm hận, tựa hồ không chỉ là không quen chính mình gặp may mắn, hắn cũng lười còn nhiều, cũng không để ở trong lòng. Lữ Tây Huyền truyền lệnh xuống, lệnh cho chúng đệ tử Sơn Trang đêm nay tề tụ ở Thần Kiếm đường này, lại nói, Bàn Diên, ngươi mặc dù từng tập qua võ nghệ thái gia, công lực không cạn, nhưng dù sao cũng là yêu. Khu khu. Ký môn dị thuật cũng không phải là chính đạo, cùng công phu quang minh chính đại của Thần Nhận Sơn Trang ta thủy hỏa bất dung, ở trong Sơn Trang ta, không được ta cho phép, tuyệt đối không được vận dụng sở học thái gia, như tập luyện nội công tâm pháp có dấu hiệu tẩu hỏa, càng sớm nói cho ta biết. Bàn Diên thầm nghĩ, không cần công phu thái gia cũng không tính là cái gì, ta đáp ứng ngươi là được. Lúc này một miệng nhận lời. Lữ Tây Huyền vì thế truyền cho hắn một môn nội lực pháp môn, tên là Thần Đao Hối Mạch Công, trong đó tinh yếu chính là vận dụng chân khí, thúc đẩy ngũ hành thổ tượng, kim lấy thổ sinh thạch, lấy thạch sinh ngọc, lấy kim sinh thiết, lấy thiết hóa đao, chính là một môn nội kình cực kỳ cứng mãnh. Bàn Diên đem khẩu quyết ghi tạc trong lòng, suy tư một lát, đã dung hội quan thông, sáng tỏ đủ loại yếu điểm khó xử trong đó, nghĩ thầm, công phu cả đời của ta đều là biến hóa của Huyễn Linh Mê Thần, uy lực chiêu thức quả thực không lớn, nếu dựa vào Thần Đao Hối Mạch Công, hai người hỗ trợ lẫn nhau, chỉ sợ hiệu dụng không kém. Lữ Tây Huyền kiến Bàn Diên thần sắc trầm mê, tựa hồ khổ tư khó hiểu, thở dài, ngươi là ta quan môn đệ tử, ta vốn nên hao tâm tổn trí chỉ điểm cho ngươi, chỉ là ta vẫn muốn tìm hiểu ngày đó vận trường kiếm, lại muốn chuẩn bị Vạn Tiên tổ sư ra tới chơi, thật sự khó có thể bước ra. Lữ Lưu Hinh sung phong nhận việc nói, phụ thân, ta có thể chỉ điểm sư đệ công phu, trong đồng môn, đến ta là thông minh nhất, cũng là ta học nhanh nhất tốt nhất, ký ức của ta hãy còn mới mẻ, dạy lại gấp bội thuận lợi. Lữ Tây Huyền âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, nha đầu này có tật xấu này, thấy thiếu niên nhà ai xinh đẹp, liền đổi biện pháp tốt với người nọ, mặc dù không đến mức thật sự sinh ra nhiễu loạn, nhưng dần dà chắc chắn sẽ khiến người ta nói xấu. Lại biết nàng cỡ này, hơi không cẩn thận rơi vào lưới tình, hai người một khi hôn môi đụng chạm, sao có thể tự kiềm chế? Cho nên tuyệt đối không thể để cho nàng cùng Bàn Diên ở chung lâu dài. Hắn tâm ý đã quyết, nói, bất oánh, bất điểm, hai người các ngươi nhập môn lâu ngày, Thần Đao Hội Mạch Công tập luyện thành công, liền do các ngươi thay ta chuyển công. Bàn Diên, nếu các ngươi có điều không hiểu, chớ do dự, lập tức tới tìm ta. Bàn Diên nói, sư phụ không cần vất vả vì ta, Đồ Nhi nhất định cần học khổ luyện, không phụ kỳ vọng của sư phụ. Ngọc Bất Oánh ngưỡng ngực cười nói, tiểu sư đệ, không ngờ ngươi cuối cùng vẫn phải theo ta học công phu, ngươi có thể yên tâm, Thần Đao công này cũng không phải là bản lĩnh gian nan nhất, nếu ngươi học nhanh, ta còn có nhiều pháp môn hổ thẹn dạy ngươi. Ngọc Bất Điểm len lén nói với Bàn Diên, sư đệ, đại ca ta tâm địa không xấu, nhưng chính là hảo tâm làm chuyện xấu, muốn hắn dạy người, còn không bằng tự mình lấy đao cắt cổ tới dứt khoát một chút. Ngọc Bất Oánh cả giận nói, tiểu tử ngươi công phu hơn phân nửa cũng là ta dạy, nhưng đem ngươi dạy hư sao? Ngọc Bất Điểm sợ hãi kêu lên một tiếng quái dị, nói, không, không, ở đâu, ở đâu? lại nháy mắt ra hiệu với Bàn Diên, ám chỉ cảnh cáo. Bàn Diên trong lòng vui sướng, thầm nghĩ, ta thật sự bái sư nhập môn, có sư phụ sư thúc, sư minh sư đệ, sư tỷ sư muội. Cuộc đời hắn chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy, vừa cảm thấy mới lạ, lại hết sức hưng phấn, nhưng ở đấy lòng hắn không khỏi lo được lo mất, rất sợ hơi không cẩn thận, tất cả những thứ này lại được rồi lại mất, như mộng biến mất. Ngọc Bất Oánh, Ngọc Bất Điểm cùng Bàn Diên cực kỳ hợp ý, liền an bài hắn ở lại nơi ở của hai người. Sơn Trang này nhân số đông đảo, trưởng môn đệ tử hai, ba người ở tại Đại Úc, đời sau môn nhân tất bảy, tám người chen chúc một gian phòng Úc. Đến buổi tối, ba người ra khỏi phòng, đi vào đại điện, thấy trung quanh treo đèn lồng, hồng quang lập lòe, hai bên bày đầy bàn dài, trên bàn tràn đầy món ngon rượu ngon, các đệ tử đều đã trình diện. Ở trên đại điện, Lữ Tây Huyền cùng chính thất phu nhân, nhị phòng Di Thái ngồi ở bàn chính, Ngọc Bất Oánh, Dịch An, Ngọc Bất Điểm các loại 10 vị đệ tử ngồi thứ tịch, Bàn Diên chính là quan môn đệ tử thứ 30, vừa vặn cùng Lữ Lưu Hinh liền nhau mà ngồi. Lữ Lưu Hinh hướng hắn nháy mắt cười nói, tiểu sư đệ, công phu luyện đến thế nào rồi? Bàn Diên thở dài, vừa mới nhập môn, cũng chỉ cao minh hơn sư tỷ một chút mà thôi. Lữ Lưu Hinh thở phì phò nói, mới vừa nhập môn, liền thổi phồng đại khí, đối với sư tỷ vô lễ, ngươi nói ngươi có nên hay không phạt rượu? Nàng muốn Bàn Diên uống rượu, đó chính là phạt quỷ đánh bạc ném xúc sắc, phạt phiêu khách đi dạo ký viện, chính giữa Bàn Diên hạ ngoài, Bàn Diên nói uống liền uống, rượu đến chén cạn, thật là sảng khoái, lại thuận tiện ở trên bàn càn quét một vòng, nhất thời dọn sạch mấy bàn. Người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy người này như heo tinh chuyển thế. Lữ Lưu Hinh thấy Bàn Diên tướng mạo tuấn nhã, lại không ngờ người này ăn lên rượu thức ăn, giống như chém giết liều mạng bình thường, càng là kinh ngạc vô cùng. Trên bàn chính điện, Lữ Tây nâng chén nói rõ chuyện vui, trước tiên nói chuyện nhị di thái mang thai, kích khởi cả sảnh đường màu sắc. Bàn Diên trộm mắt nhìn Dịch An, quả nhiên thấy trên mặt hắn biến sắc, ánh mắt né tránh. Chúng môn nhân nâng chén trẻ chén, qua mấy vòng, Lữ Lưu Hinh tiểu ý dâng lên, đứng dậy hướng nhị di thái kính rượu. Nhị di thái mỉm cười ứng đối, nói ra, Hinh Nhi nhu thuận rất, hôm nay đã 17 tuổi, không tính tiểu cô nương, phu quân, ngươi nên sớm thay nàng tìm một vị lang quân như ý. Lữ Lưu Hinh xấu hổ đỏ mặt, nói, phụ thân, năm nay tổ sư ra đến thời điểm, ta nhất định có thể bị nàng chọn chúng, được nhập vào tiên, từ nay về sau. Các đệ tử trong môn đều cực kỳ chờ mong chuyện này, nghe vậy đều bệnh hai lên, yên lặng chờ Lữ Tây Huyền trả lời, khi đại điện trung lập thì an tĩnh lại. Lữ Tây Huyền thở dài, một tháng trước, ta cũng từng nhờ người viết thư hỏi thăm, lão nhân gia bà ta đáp, xảy ra chuyện lớn bậc này, vạn tiên cũng nên nới lỏng giới hạn, nếu thật sự có đệ tử kiệt xuất, không hạn chế nhân số, càng nhiều càng tốt. Mọi người nghe vậy, như sấm sét hoan hô lên, trong cửa tinh anh nhao nhao nghĩ, đây thật sự là vô cùng tin tức tốt, ta vốn lo lắng so ra kém tới cửa trung đỉnh nhân vật mũi nhọn, bởi vậy, năm nay thật là trời ban cơ hội tốt. Lữ Lưu Hinh hai mắt như sao, nói, phụ thân, vì sao tổ sư gia nàng năm nay như thế khoan dung? Lần trước tổ sư gia đến, nàng bất quá 6 tuổi tuổi, trong môn vẹn vẹn một người bị chọn trúng, đi vào tiên, không lâu lại thất bại vũ mà về, không thể chống đỡ qua cái kia đăng tiên thí luyện. Lữ Tây Huyền thần sắc nghiêm trọng, như lâm đại địch, không có vui mừng chi ý, trầm mặc thật lâu, rốt cục thở dài, còn không phải bởi vì vạn quỷ hiện thân sự tình. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lại lạnh lẽo, chúng đệ tử trong lòng thầm kinh hãi, như nghe tin dữ. Lữ Tây Huyền nói, ngàn năm nay, các quốc gia phía nam chúng ta được vạn tiên che chở, vẫn luôn kê cao gối không lo, cũng không có tai họa, mặc dù ngẫu nhiên có tranh chấp, nhưng cuối cùng bách tính an cư lạc nghiệp, giang hồ không thấy sóng lớn, triều đình vững như Thái Sơn, nào ngờ cực Bắc yêu quốc từng bước ép sát, lại đã chiếm cứ toàn cảnh phương Bắc, ý trong đó thường thường làm ta không rét mà run. Hiện giờ chiến sự tuy rằng bình ổn, nhưng hạng người nhìn xa trông rộng trên thế gian đều cảm thấy ngồi không yên, ăn ngủ không yên. Bọn họ thông qua họ biết được tình cảnh nghị hòa kia, vạn quỷ kia dị vãng mặc dù chưa từng nghe thấy, thế lực mạnh mẽ cũng đủ để chống lại bản tiên. Đại thụ che gió tránh mưa ngàn năm qua, trong khoảnh khắc tràn ngập nguy cơ, an ổn không hề, khiến thiên hạ bấp bênh, tựa hồ trời tùy thời đều có thể sập xuống. Chương 82. Bái sư học nghệ Bàn Diên trầm ngâm một lát, nói: tại hạ có một kiện lễ vật, đang muốn tặng cho cô nương, kính xin cô nương xem qua. Dứt lời rút rượu thủy kiếm ra, ngân quang chợt lóe, có chút chói mắt. Nhắc tới cũng trùng hợp, tổ sư gia kia năm nay sẽ giá lâm thần nhận sơn trang thu đồ đệ, không biết cô ý mang đi mấy người. Lữ Lưu Hinh xinh đẹp, lại là thân thể sử tử, nếu bỏ qua cơ duyên lần này, liền phải đợi thêm hơn 10 năm, đến lúc đó thành thiếu phụ luống tuổi có chồng rắc gái, thanh xuân mất đi, mặc dù thật có thể đầu nhập vào tiên, lại há có thể có mặt mũi kết giao chư vị nhân vật như thiên tiên, cho nên nàng trí tại nhất định phải có, không phải thành công không thể. Lữ Lưu Hinh quay đầu hướng Bàn Diên ngọt ngào cười, nói ra, đây là bổn sơn trang đại sư minh, đối nhân xử thế khả hùng muốn chết, nhưng có ta ở đây, ngươi chớ sợ hãi. Mà Lữ Tây Huyền những năm gần đây diện bích sáng tạo võ học mới, đã dần dần thoát ra bản môn hậu phát chế nhân giới hạn, chỉ là suy nghĩ hỗn loạn, có một điểm yếu không cách nào nghĩ thông suốt, vẫn khổ não vô cùng. Giờ phút này đột nhiên nghe thấy quận du lịch nói, lại nhìn kia pho tượng, cùng mấy trăm năm trước tổ tiên tâm tình giống nhau như lúc, trong khoảnh khắc ngầm hiểu, điểm thông linh tê, làm sao có thể không mừng rỡ. Đại sư minh cười lạnh một tiếng, nói, sư phụ những năm này không hề thu đồ đệ, ngươi cũng không phải không biết, người này có bản lĩnh gì, có thể làm cho sư phụ mở một mặt thân hình khẽ động, thoáng chốc đã tới bốn người trước mặt, giơ tay lên, chộp về phía Bàn Diên cánh tay. Lữ Lưu Hinh cùng Ngọc Gia huynh đệ nghe vậy đều thay Bàn Diên cao hứng, thầm nghĩ, hắn vận khí quá tốt, thuận miệng một câu, lại làm sư phụ vui vẻ như thế. Dịch An thì tức giận đan sen, sắc mặt cực kỳ khó coi, thầm nghĩ, tên tặc tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ, hết lần này tới lần khác sư phụ thương yêu nghe khen tặng. Thật tình không biết pho tượng trước cửa này, chính là vị tổ tông vạn tiên môn của sơn trang này lưu lại, nàng năm đó luyện công nếu có điều ngộ ra, cực kỳ vui sướng, cho nên đúc tượng thần kỳ chi. Làm sao ta tin tưởng thiên vận như thế, duyên phận nhất định, đem tiểu huynh đệ đưa tới điểm hóa cho ta. Mặc dù ngươi quả nhiên là vô tâm, cũng làm ta được lợi không nhỏ. Nhưng hắn phấn chấn trong chốc lát, đột nhiên lại nghĩ, ta vốn tưởng rằng mình diện bích khổ tư thiên vận trưởng kiếm công phu này, đã thoát ra ràng buộc võ học tổ sư, không thể tưởng được vẫn bất quá cảnh giới trước khi nàng nhập đạo năm đó, công phu tổ sư, thật là sâu không lường được. Không khỏi lại có vài phần đề bài. Ngọc Bất Oánh đối với đại sư Minh lão đại bất mãn, la lên, đại sư Minh, đệ tử ngươi phạm sai lầm gì, vì sao muốn bọn họ chịu tội? Lữ Lưu Hinh nói, các ngươi như vậy hô hô ha ha luyện công, phụ thân làm sao có thể ngủ được lôi kéo bằng diên, trực tiếp đi vào bên trong. Dịch An hơi do dự, đối chúng đệ tử nói, cho ta luyện thêm 10 lần tận trời quyền pháp, ai dám lười biếng, ta định nặng nề trách phạt. Dịch An ghen ghét đến phát điên, sư phụ vì sao lại coi trọng tiểu tử này như vậy, dù hắn nuốt mông ngựa rất thoải mái. Đại sư Minh nói, bản môn võ công luyện đến cảnh giới cao nhất, chú ý hậu phát chế nhân, ổn ngưng như núi, lời này của ngươi trái với đạo lý võ học bản môn ngươi tự tiện chủ trương, lén nghiêng ngẫm, tự cho là thông minh, chỉ bằng lời ấy, ta nhất định khuyên sư phụ không cho ngươi nhập môn. Bàn Diên lại quỳ rạp xuống đất, nói, tại hạ ngày xưa từng học nghệ ở một bên thái gia, về sau thái gia cấu kết với bạc quỷ, ta không muốn thông đồng làm vậy, cho nên trốn tới nơi này. Lữ Lưu Hinh thụ Bàn Diên liên tiếp khen tặng, trong lòng khá vui mừng, nói, tốt, ngươi đã thành tâm như thế, ta đây liền đi báo cho phụ thân một tiếng, thu ngươi làm đệ tử của ta. Lữ Tây Huyền mặt người, thần sát trịnh trọng, đột nhiên đưa tay, bắt lấy lòng bàn tay Bàn Diên, Bàn Diên chỉ cảm thấy nội lực Lữ Tây Huyền như núi đá lăn xuống, thế không thể đỡ mãnh liệt tấn công tới, cùng Đông Thải Anh năm đó lần đầu gặp gỡ gần giống nhau, chính mình thật không kịp, tâm niệm hắn xoay chuyển, nếu ta hiển lộ công phu quá cao, chẳng phải thành gây chuyện khoe khoang, nếu công phu quá kém, lại quả nhiên là tới hãm hại lừa gạt. Bàn Diên nhất thời mơ hồ, hỏi, cô nương muốn thu ta làm đồ đệ? Ngọc Bất Oánh đưa tay ngăn cản, sư huynh đệ hai người công lực tương đương, cánh tay ngăn cản, đều tự chấn động. Đại sư huynh nói, Ngọc Bất Điểm, ta muốn thay sư phụ thử xem công phu của người này, ngươi vì sao phải nhiều chuyện? Đi lên bậc thang, thấy một tòa nhà hình dáng đại điện, phía trước có một bình đài rộng lớn, ước chừng hơn 10 môn nhân sơn trang đang bày trận buổi trưa luyện tập. Lúc ra quyền lớn tiếng hô hòa, lúc đá chân tiếng gió hào hào, lại có một công tử văn nhã chắp tay chậm rãi đi, hắn mặc lam bảo, cách ăn mặc văn sĩ, thần thái nghiêm khắc hà khắc, thường thường túm lấy người bên ngoài, lớn tiếng quát mắng, người nọ trả lời hơi chậm, liền bị hắn nhận tâm phạt nặng về thể xác. Bàn Diên cười nói, cô nương thần thông quảng đại, chúng ta nếu có tiên nhân chỉ đường, tự nhiên kê cao gối mà ngủ. Lữ Lưu Hinh thật là đắc ý, cười nói, đúng vậy, ngươi bây giờ nhập môn đã muộn, đại sư minh, tam sư minh, tứ sư minh bọn họ đều bắt đầu tuyển đệ tử, ta không thể là hậu, cũng phải khai tông khai sơn. Ngọc Gia huynh đệ thấy thế mừng rỡ, Ngọc Bất Oánh nói, tiểu sư muội ra tay, sư phụ nào có lý không chính xác. Ngọc Bất Điểm nói, không sai, Bàn Diên tiểu ca, không, trước mắt có thể đổi giọng gọi Bàn Diên sư đệ. Vị tổ sư gia thần nhận sơn trang kia là cao thủ phe phái Vạn Tiên thần tàng, tôn chỉ môn phái này chính là lập chí tìm thiên hạ kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, yêu pháp tiên thuật, nhất nhất thu vào trong Vạn Tiên môn. Bình thường nàng chọn lựa đệ tử nhập môn, ngoại trừ chú trọng nội lực võ công, càng phải xem có duyên với chư bảo bối hay không, vô luận là cẩm kỳ thư họa hay là lưu ly ngọc thạch cùng đồ thư, chỉ cần chân quý hiếm có, nàng đều sẽ khắc ghi trong lòng, nhiều lần cân nhắc bình luận. Hắn lòng bái sư cực thành, không dám đắc tội người này, cẩn thận khống chế đúng mực, cố gắng ngăn cản, lại liên tiếp bại lui, ước chừng duy trì một lát, Lữ Tây cười ha ha, buông tay ra, nói, thì ra công phu của ngươi không kém, lại không biết từng là hảo thủ của môn phái nào. Đại sư Minh kia hai mắt đảo qua bốn người, nhìn thấy Bàn Diên, nhướng mày, gặp lại Lữ Lưu Hinh đối với Bàn Diên ghé mắt mỉm cười, càng là quan hỏa, lớn tiếng nói, bản môn luyện võ trọng địa, môn ngươi mang cái này không liên quan người tới làm gì? Bàn Diên liên tục không người nói, tiểu nhân thuận miệng nói, nào có gì cao minh kiến thức trang chủ khen ngợi. Lữ Lưu Hinh sáng giọng, văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, ngươi học nghệ không tinh, mang nghệ đầu nhập sư, tuổi lớn hơn ta một chút, cũng không tính là ngạc nhiên như thế nào. Hừ, phái Lữ thị ta, võ nghệ bác đại tinh thâm, nếu không phải người căn cốt bản tính thật tốt, Lữ tiên sinh ta còn khinh thường đi dạy. Cuộc đời nàng chưa bao giờ thu đồ đệ, nhưng vẫn có chút hướng tới, lại nhất quán tự cao tự đại. Bàn Diên lúc này đưa tới cửa, nàng trong lòng vui mừng, tự nhiên muốn mở cửa đại cát. Lữ Lưu Hinh không người nói, khởi bẩm sư minh, vị Bàn Diên ca ca này đến bái sư học nghệ, ta thấy hắn là tài năng có thể tạo ra, liền dẫn hắn tới gặp phụ thân. Dịch An hơi do dự, lui ra một bước, nói, sư phụ ở bên trong ngủ trưa, ta là sợ các ngươi đem hắn đánh thức. Diệu thủy kiếm này chính là tác phẩm đắc ý của đồ tà, trên đó có kèm theo thần thông sư tâm luyện hóa, Bàn Diên thúc dục công lực trên kiếm, chân khí cấp chấn, lại đem dòng nước khí lưu đánh cho nát bấy, sinh ra trống rỗng, quả nhiên là một thanh thần kiếm chạm ba đoạn hồng. Trang chủ sơn trang kia tên là Lữ Tây Huyền, giờ phút này thần sắc có chút quái dị, tay áo phất qua, chân khí nâng lên, Bàn Diên cũng không kháng cự, những người còn lại kháng cự không được, năm người đều theo đó đứng lên. Lữ Tây Huyền chắp tay với Bàn Diên, nói, vị tiểu huynh đệ này vừa mới nói cực đúng, vui mừng mà không loạn, tâm du mà thần ngưng, thật sự nói đến tâm khảm ta, tiểu huynh đệ học thức bên bác, chứng kiến cao minh, thật sự là giai khách quý phụ ta. Dứt lời mời Bàn Diên ăn vị, sai người dâng trà. Ngọc Bất Oánh cả giận nói, ngươi đây không phải cố ý làm khó dễ sao? Lời này nào có tật xấu gì? Dịch An đang muốn phản bác, đột nhiên trên đường bóng người chớp động, một lao giả tóc đen áo lam đột nhiên hiện thân, ngoại trừ Bàn Diên ra, bốn người khác đồng loạt quỳ xuống, hô, tham kiến sư phụ. Bàn Diên nghĩ thầm, hắn chính là trang chủ sơn trang này. Hắn trời sinh tính tình tùy tâm sở dụng, cũng không tự cao thân phận, quỳ xuống nói, tham kiến trang chủ. Thần nhận sơn trang này nếu lấy thần nhận tự xưng, tự nhiên người người thích bảo kiếm bảo đao. Lữ Lưu Hinh thấy thế mừng rỡ như điên, thầm nghĩ, ta nếu được kiếm này, tổ sư gia năm nay về quê, vừa thấy ta có bảo bối này, chắc chắn chiêu ta bước vào vạn tiên môn. Ban Diên nói, tại hạ năm nay 23 tuổi, không biết cô nương quý canh nhìn cô nương trẻ tuổi như thế, nhiều nhất bất quá 17 tuổi phương linh, ta ha có thể làm đồ đệ của ngươi. Hắn biết mình là tham hồn nhiệm, tuổi tác nói vậy thật lớn, mặc dù lấy thái nhất thân phận tính ra, cũng không dưới 40 tuổi, chỉ là hình dạng tại 23, 4 tả hữu, tự nhiên không thể chi tiết nói đến. Nàng suy tư một lát, nói, nếu ngươi thật sự tặng kiếm này cho ta, ta sẽ nói tốt với phụ thân, để cử ngươi trở thành quan môn đệ tử của hắn. Bàn Diên trang trọng nói, tiểu nhân một lòng cầu học tu đạo, hoàn toàn không có ý nghĩ không an phận, tính xin cô nương thay mặt cầu tình. Lữ Lưu Hinh không hề khách khí, quát lên, Dịch An, ngươi còn không mau mau tránh ra, ta muốn đi gặp phụ thân, ngươi dám can đảm ngăn trở ta sao? Lữ Lưu Hinh thừa cơ nói, phụ thân, vị Bàn Diên ca ca này đến bái sư, hai người đã hữu duyên như thế, ngươi liền thu hắn làm quan môn đệ tử đi. Ngọc Bất Bánh hô, Dịch An, ngươi dùng quy trần cầm tay, cho dù là thử thủ đoạn của hắn sợ là muốn bẻ gãy một cánh tay của hắn đi, có hôn thế bảo Ngọc Bất Bánh ta ở đây, nào cho ngươi tổn thương một sợi lông của hắn. Lữ Lưu Hinh lại gần nhìn, thấy kiếm này giống như bạc lục lam, thân kiếm tinh khiết, tựa như nước chảy, còn lại cũng không có chỗ kỳ lạ, trong lòng hơi thất vọng, tò mò hỏi, kiếm này có cái gì lợi hại? Ban Diên nói, kiếm này tên là Diệu Thủy, cô nương là tiên tử trong nước, cùng cô nương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chính là ông trời tác hợp. Dứt lời nắm lấy kiếm quyết, đi tới bên cạnh ao, một kiếm xẹt qua mặt nước, lập tức rút tay lui ra, ba người còn lại tiến lên nhìn, không khỏi kinh hãi, chỉ thấy nước chảy gián đoạn một đoạn, giống như vải lụa bị cắt đứt, nước chảy qua chỗ nước kia, sinh ra lốc xoáy, qua ước chừng nửa nén hương công phu, mới tiếp tục tiện đà lưu động. Bốn người rời khỏi thác nước, trở lại đại viện, đệ tử còn lại thấy Lữ Lưu Hinh trở về, đều thi lễ chào hỏi. Lữ Lưu Hinh khẽ gật đầu, đối với Bàn Diên nhẹ giọng nói, bản môn quy nghiêm ngặt, ở trong nội viện không thể lớn tiếng ồn nào. Mọi người lại thấy nàng đối với Bàn Diên thân thiết như thế, không ít nam đệ tử cảm thấy kỳ quái, tức giận bất bình. Bàn Diên không nói một lời theo Lữ Lưu Hinh lên đường. Chương 84. Thời vận đánh cuộc hắn cùng Bàn Diên một đêm nghiên cứu thảo luận, đến lúc này công phu thiên vận trưởng kiếm này đã viên mãn không thiếu, nghĩ đến môn tuyệt học thất truyền này của tổ tiên, rốt cục lại tái hiện trong tay mình, trong lòng vui sướng thực khó có thể nói rõ. Kể từ đó, đối với Bàn Diên cũng càng coi trọng, nhịn không được vô vô bả vai Bàn Diên nói, hảo đồ nhi, thật thông minh hiếu học, vi sư chưa từng nhìn lầm, nhưng võ học bản môn cần lao dật kết hợp, ngươi mau trở về nghỉ ngơi một chút, sáng nay bài tập ngươi không cần làm nữa. Bàn Diên thầm nghĩ, ngũ dạng ngưng tư công nói, dưới ánh trăng có linh, thuật số thái ớt của ta cũng tôn sùng linh khí cảm ứng, thần nhận sơn trang này được cho là một nơi diệu kỳ, sao ta không tìm một nơi luyện công linh khí nồng đậm, từ nay về sau ở nơi đó tu luyện nội lực. Lữ Tây Huyền nghe hắn một lời liền nói ra nan đề hắn mới gặp phải, không khỏi thầm khen hắn thông minh, nói, ta vốn muốn tìm mạch lạc còn lại để điều tiết âm dương tranh chấp, bảo tồn hỗn loạn, nhưng thật là không có cách nào khác, cho nên đành phải tìm chút ngọc khí bảo thạch chân quý, hấp thu thiên địa linh khí, trấn áp loạn trong cơ thể ta, sinh ra chút vận thế hữu ích. Bàn Diên đã sớm luyện được thần đao hội mạch công thuần thục, lại luyện ngày đó vận trường kiếm, cũng không khó xử chút nào, đến lúc này nội công tâm pháp của thần nhận sơn trang đối với hắn mà nói đã không hề huyền bí, sau này chỉ cần tích lũy tháng ngày, tăng tiến tu vi, tự nhiên liền có thể đạt tới cảnh giới năm đó của vị tổ sư gia kia. Nhưng tính tình Bàn Diên không được tự nhiên, lúc đầu thân ở giữa bạn bè thân thích đồng môn, cực kỳ hưng phấn, cảm thấy là thú, càng về sau liền mất hứng thú, thèm ăn phát tác, mỗi ngày trong lòng hốt hoảng, khổ não không thôi. Lữ Tây Huyền gật đầu nói, ta tạm thời nảy lòng tham, tới đây luyện công, trong sơn trang không một ai biết được, ngươi lại không phải thần tiên liệu sự như thần, há có thể tìm được nơi này, tới ngươi đứng lên đi. Bàn Diên nói, vâng, sư phụ. Theo quan điểm của Thái gia, Long Hổ Phượng Quy này là trung tâm cân bằng thiên địa, kinh mạch trong cơ thể, mặc dù có thể có được âm dương ngũ hành, nhưng cũng có thể đánh dấu tứ thánh. Chỉ là mỗi người thể chất khác thường, công phu luyện tập bất đồng, tâm khí cũng thiên biến vạn hóa, cho nên lúc có tam thánh, lúc có tứ thánh, không thể vơ đũa cả nắm. Liên đọc ra một đoạn bí quyết, thoát thai ở thái ớt dị thuật bắt tướng trận pháp, tóm tắt hướng đi kinh mạch của ba người Long Hổ Phượng, phương pháp hóa giải tâm sinh ảo cảnh. Ngọc Bất Điểm nói, tiểu sư muội sẽ làm hai việc này, bên cạnh cũng không thể trông cậy vào. Bàn Diên nói, môn công phu này của sư phụ thần kỳ như thế, độ nhi vạn lần không hy vọng trong một đêm có thể thông suốt, chỉ là có một chuyện chưa rõ, kính xin sư phụ chỉ giáo. Hắn suy nghĩ minh bạch, âm thầm cảnh giác, áp chế cố kia táo bạo dương khí, vận thái ớt tám tướng phương pháp, tìm linh khí, bất chi bất giác đã đi tới sau núi, chợt nghe phía trước có người hô hấp nặng nề, giống như cực kỳ cố hết sức. Bàn Diên thấy hắn giả vờ giả vịt, trong lòng một người thầm nghĩ, sư phụ này thật sĩ diện, không hiểu thì không hiểu, giả bộ cái gì. Nhưng nhờ hắn truyền thụ tuyệt học bản môn, Bàn Diên có tâm bổ báo, vì thế lại nói hai lần. Lữ Tây vừa nghĩ vừa nhớ, cuối cùng cũng khắc sâu trong lòng. Sau khi tiệc rượu tan, mọi người ai về nhà nấy, Bàn Diên ngủ thẳng đến nửa đêm, bị Ngọc Bất Bánh nói mớ đánh thức, nghe hắn hô to gọi nhỏ, đều là chuyện vặt lồng gà vỏ tỏi, ăn cơm uống rượu. Hắn cảm thấy buồn cười, cũng không muốn ngủ, thấy ánh trăng sáng ngời, dứt khoát đi ra phòng, lững thững dạo chơi sau núi, nghe tiếng chim hót trong núi, dã thú bước đầu, lùm cây run rẩy lắc lư, hoa cỏ cây cối đều như che mặt trăng. Bàn Diên nói, nhưng lại là bánh hoa, mai đoàn. Chúng đệ tử nhớ tới mấy tháng sau tổ sư ra đại giá quang lâm, đó mới là chuyện quan trọng, lúc uống rượu dùng nữa, mỗi người đều có tâm sự, Bàn Diên cũng cảm thấy nhảy nhót bội phần, suy nghĩ, không biết tổ sư ra kia có thích khen tặng định nọt hay không, nhưng trên bất chính giới loạn, nhìn bộ dáng sư muội ta, nàng hơn phân nửa không khá hơn chút nào. Bàn tay, mấy câu nói đem chuyện cũ mang qua, kỳ thực hắn năm đó cùng thân đệ đệ của mình tranh đoạt vị trí trang chủ này, mạo hiểm chiến thắng, thương thế chưa lành, tự biết quyết kế thông không qua vạn tiên thí luyện, lúc này mới không thể thành công, nhưng tiết này cũng không cần nhiều lời. Bàn Diên hơi cảm thấy kinh ngạc, đi ra ngoài, quỳ xuống đất nói, sư phụ, đồ nhi cũng không phải cố ý học trộm công phu. Ngọc Bất Ánh nói, mùi vị cũng chỉ như vậy, ngoại trừ Bàn Diên sư đệ, chúng ta đều ăn chán rồi. Một ngày nọ hắn bắt heo rừng, đang nướng thịt với huynh đệ Ngọc Gia trong rừng, lại thấy Lữ Lưu Hinh nhẹ nhàng chạy như bay đến, trong tay xách một rổ, nhìn thấy Du Diên, vẻ mặt thân thiết, la lên, quỷ tham ăn, heo tinh quỷ, quỷ đói chết, xem ta mang cái gì tới cho các ngươi đây. Lữ Tây Huyền nói, công phu này sớm muộn gì cũng truyền cho mọi người, ngươi quản người khác làm gì còn không mau ghi nhớ công pháp. Lữ Tây Huyền cười nói, đứa nhỏ này ngốc rồi, cơ duyên người khác cầu còn không được, ngươi còn từ chối làm gì. Lữ Tây Huyền hơi chần chờ, nói, ta và ngươi ngẫu nhiên gặp nhau, xem như phúc trí tâm linh của ngươi, ngươi lại đây đi, ta đem khẩu quyết trưởng kiếm thiên vận chuyển thụ cho ngươi. Bàn Diên nói, sư phụ, biện pháp này tuy rằng có tác dụng, nhưng trung quy không phải kế lâu dài. Ta ngày xưa ở Thái Gia Trong, tập được một môn khẩu quyết, chính là lấy đan điền làm vượng, cùng long hổ thành thế chân bạc ba chân, không cần mượn ngoại lực, cũng có thể hóa giải nội loạn, càng có thể lợi dụng. Bàn Diên co người sau cây, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Lữ Tây Huyền đang đả tọa, hai tay làm long hổ trạng thái, trong khoảnh khắc liền biến số giống như chiêu thức, hoặc như cầm cung, hoặc như bổ chém, hoặc như lâm mâu, hoặc như hổ trảo, hoặc như long quyển, chiêu chiêu mau lẹ cứng mãnh, trưởng phong như sấm, nhưng mặc dù chiêu thức giống nhau, nhưng ẩn chứa nội tình lại đại đồng tiểu dị, tựa hồ khó có thể khống chế. Bàn Diên thầm nghĩ, lời này cũng không tính đúng, cũng không tính sai, ta cũng không phải thần tiên, nhưng có lúc bói toán tinh chuẩn như thần. Đứng dậy nói, nơi này phong cảnh như tranh vẽ, u tĩnh không bé nhiễu, ta muốn tới nơi này luyện công, không ngờ sư phụ cũng ở đây. Lữ Tây trong đầu ngọng, tiết hầu dầm một tiếng, như linh tiên nhạc, trong lòng nhảy nhót vô cùng, đang muốn mở miệng thỉnh giáo, nhưng nhớ tới mình là sư phụ, làm sao có thể hướng đồ nhi học công phu. Hắn bình tĩnh, nhị cười, chậm rãi hỏi, khẩu quyết kia của ngươi cũng cổ quái, chỉ sợ cùng bản môn võ công có xung đột, ngươi nói ta nghe một chút, có thể giúp ngươi giải thai họa ngầm trong đó. Lữ Tây ừ một tiếng, gật đầu nói, chợt nghe, cũng không có hại, nhưng ngươi không thể tự tiện dùng, để tránh sinh ra thai họa. Lữ Lưu Hinh hướng hai người trừng mắt một cái, hai người kia lắp bắp kinh hãi, không dám nhiều lời. Lữ Lưu Hinh nói, tiểu sư đệ, hai người này không biết tốt xấu, ta cũng mặc kệ, nhưng ngươi nói cái gì cũng phải lời còn chưa dứt, chỉ thấy rổ trống trơn, nàng a một tiếng, thấy Bàn Diên bên môi tràn đầy hạt cơm, nguyên lai cái này đầy rổ cơm nắm, sớm bị hắn một ngụm nuốt, người này động khẩu cực nhanh, thẳng là nghe rợn cả người. Lữ Lưu Hinh ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết xốc lên rõ chút, trong đó quả nhiên tràn đầy bánh hoa viên. Hắn biết tích lũy nội kình lúc, cần phải cùng bao lý, ngoại công tương xứng, như thế có thể được cân đối, cho nên tuần tự mà tiến, tháng đột nhiên tăng mạnh, hắn lúc trước tập luyện 5 đêm ngưng tư công lúc, vô ý nuốt hỏa quái huyết đủ, lúc này trong cơ thể chân khí chấn động không ngớt, vi phạm kia cân đối điều hóa chi đạo, tệ như một tiểu tử nghèo một đêm phát nhanh, nếu không thêm ngăn chặn, tiêu phí lên tiêu tiền như nước, chẳng những không được lợi ích, ngược lại chịu sâu hại. Bàn Diên cảm ơn một tiếng, xoay người rời đi. Lữ Tây Huyền vẫn ở trong rừng lưu lại hồi lâu, thuần theo ba loại biến hóa của Long Hổ Phượng, luyện tới một nửa, không khỏi luôn miệng cười ngây ngô. Trong đó nguyên tắc, hệ tu su đại khái là lấy nội kình của bổn môn thần đao hội mạch hoặc Long Hổ công làm căn cơ, điều hành chân khí, cảm ứng hư loạn, khiến chân khí vận chuyển cực nhanh, giống như ngựa hoang chạy như điên, khó có thể nắm bắt, nhưng đến thời điểm cần yếu, lại phải nắm chắc được, để đột nhiên công lực tăng gấp bội, vượt xa cực hạn của bản thân. Bàn Diên là mặt quỷ, nói, ta là sợ vận khí của ta quá tốt, cho người khác nói miệng hoài hận, mắng ta đầu cơ trục lợi, sư phụ thiên vị bất công. Bàn Diên đành phải quỳ xuống lần nữa, Lữ Tây suy tư trong khoảnh khắc, đem công phu tâm quyết này bộc ra. Bàn Diên nói, công phu này chú trọng loạn trung trật tự, tự trung hữu loạn, dị dương vi hổ, dị âm vi long, hổ trưởng khí thế, long chủ bản thế, ngay cả đan điển khí hải cũng coi là chỗ long hổ tranh chấp, cái này làm sao có thể làm được. Bàn Diên trong lòng hiếu kỳ, nói, sư phụ, đồ nhi lúc này mới nhập môn nửa ngày, ngày đó vận trưởng kiếm là bản môn cao thâm nhất công phu, ngươi liền coi như chuyện ta làm sao có thể lĩnh ngộ. Mấy tháng sau đó, các đệ tử khổ luyện không ngừng, muốn khoe khoang bản lĩnh trước mặt tổ sư gia, có thể đăng nhập tiên sơn, đều nghĩ, mặc dù sau khi tổ sư gia dẫn chúng ta lên núi, không thể thông qua khảo nghiệm, nhưng cuối cùng đặt chân vào tiên cảnh, mở rộng tầm mắt, đó là chuyện tốt bao nhiêu người cả đời không gặp được. Sau nửa ngày, Lữ Tây Huyền chậm rãi thu công, ngọc bội kia màu sắc cảm đạm không ít, sắc mặt hắn vẻ bại, đứng lên, nói, Bàn Diên, ngươi đi ra đi. Lữ Tây Huyền thở dài vài tiếng, lại nói, cho tới bây giờ, vạn tiên môn cũng không thể không nhu cầu khai thác, tổ sư gia phát biểu, không câu nệ nhân số, phàm là đệ tử tuổi trẻ tài cao đều có thể thử một lần, phàm là vào pháp nhãn của lão nhân già, liền có thể cùng vào tiên sơn. Lữ Tây Huyền nói, ta biết ngươi vừa mới nhập môn, có tâm đuổi theo đồng môn, nhưng bản môn võ công, chú ý tâm bình thản độ thư khí hòa, không bị bên ngoài quấy nhiễu, ngươi nếu luyện được quá nhanh, ngược lại không đẹp. Lữ Tây lo lắng dưới lòng phát run, sớm nghe được mồ hôi đầm địa, nhưng chính diện lại hoàn toàn không có dị trạng, thần sắc tự nhiên, giống như đang bình phán công phu này có tật xấu hay không, mà cũng không phải là thành tâm thành ý học tập. Bàn Diên một lần nói xong, Lữ Tây Huyền chỉ nhớ được ba phần, không cam lòng, lại nói, đồ nhi, ngươi nói quá nhanh, ta không thể nghe rõ, trong đó có lẽ vẫn có không ít tật xấu, ngươi nói lại hai lần, cần phải thả chậm một chút. Đệ tử thứ ba môn Hạ Hưng La Bồ nói, lấy công phu xuất thần nhập hóa của sư phụ, năm đó vì thần nhận sơn trang chúng ta, dứt khoát lưu lại, không đi vạn tiên môn cầu tiên, đại trí đại tuệ bực này, đại nhân đại dũng, hiện giờ thế đạo này đã ít ỏi không có mấy. Lữ Tây Huyền sở dĩ tâm huyết dâng trào, môn thần công truyền bàn diên này cũng không phải là thật tiên bị hắn, mà là hắn tối nay suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, trong đầu loạn thành một đoàn, trong ngực như nghẹn một ngụm hận dỗi, thế nào cũng phải tìm người thổ lộ hết, mà bàn diên sáng nay đôi câu vài lời lại khiến cho Lữ Tây Huyền hiểu ra, Lữ Tây Huyền làm người có chút mê tín, lúc này gặp phải bàn diên, biết đệ tử này học vấn không kém, trong lòng đỗng nhiên sinh ra kỳ vọng, trông mong lại có thể mượn chuyện này thu hoạch linh cảm. Bàn diên nhìn một lát, thầm nghĩ, đây chính là công phu trưởng kiếm tiên vận của sư phụ ân, hắn muốn mượn địa linh tăng cường lực đạo ra tay, quả nhiên là tìm lối tắt khác, công phu này nếu không có bảo vật hỗ trợ, chỉ sợ khó có thể thành sự. Tinh tế đánh giá, thấy Lữ Tây treo ngực treo một ngọc bội lấp lánh sáng lên, dự đoán là bảo bối mượn vật kia. Lữ Tây mới nói, ta năm đó tân hôn yến nhĩ luyến tiếp phu nhân ta, làm sao có thể rời đi. Nói xong cầm chính thất phu nhân Lữ Tây mới nói, ngươi có thể hỏi ra vấn đề đã là cực kỳ hiếm thấy, ngươi nói đi. Hắn đọc xong khẩu quyết, nói, ngươi có chỗ nào không hiểu cứ hỏi ta, tối nay ta sẽ làm hết khả năng giải thích nghi hoặc cho ngươi. Ban Diên nói, sư phụ dạy dỗ chính là Đỗ Nhi trở về ngủ. Chương 85. Thọ từ hồ bi tình huynh muội Lữ Lưu Hinh lắp bắp kinh hãi, hỏi, ngươi làm sao biết ta luyện công lúc tình cảnh kia ngươi bị nó cắn chảy máu, vì sao lại không có việc gì? Lữ Lưu Hinh trừng mắt nhìn hắn, lấy ra thịt sông khói đã chuẩn bị sẵn, phất phất tay, chỉ thấy một con hồ ly toàn thân màu xanh biết chui ra, da lông tựa như trạng ngọc, thật sự kỳ lạ khác thường. Hồ ly tiếp cực kỳ cẩn thận, đuôi vừa lớn vừa dày, cuốn lấy cành cây, lắc lư xuống, trong nháy mắt đem thịt sông khói ngậm đi, sau đó chói mắt không thấy. Bàn Diên một chút đem thịt sông khói nuốt, hồ ly kia thật là tức giận, nhảy xuống cắn Bàn Diên đầu. Bàn Diên thảm thanh hô to, Lữ Lưu Hinh ba người cũng hô to gọi nhỏ, đuổi tới cứu, thật vất vả đem hồ ly kéo ra. Bàn Diên bị cắn đầu rơi máu chảy, cầu xin tha thứ nói, hồ ly tổ tông, chỉ một miếng thịt, đáng sao? Ngọc Bất Oánh, Ngọc Bất Điểm thấy thế, trong lòng nói thầm, tiểu sư muội mặc dù đối đãi với ai cũng tốt, đối đãi với Bàn Diên sư đệ đặc biệt thân thiết, trang chủ cũng hết sức coi trọng hắn, nếu nàng đi không thành bạc tiền, hơn phân nửa sẽ gả cho Bàn Diên, không dễ ăn nửa điểm dám. Hai người cùng Bàn Diên ở chung lâu, đối với tài học tính của hắn cực kỳ bội phục, nhìn hai người thân mật, trong lòng âm thầm ủng hộ. Nàng nghĩ cách bình ổn tâm loạn, dịu dàng nói, ta còn có việc, không thể ở cùng ngươi, ngươi ở đây dưỡng thương cho tốt, không được khi dễ tiểu lục hồ ly. Bàn Diên nói, cái gì gọi là trường cân lượng, ngươi thật coi ta là heo thì sao? Bàn Diên nói, nhị sư huynh lời ấy sai rồi, nếu trước mặt ta có nước tiểu ngựa phân châu, ngươi nói ta sẽ đi ăn sao? Lữ Lưu Hinh lại nói, đúng rồi, ta còn có một kiện sự vật, sáng nay trong lúc vô ý tìm được, thật là ngạc nhiên cổ quái, các ngươi theo ta đi xem một chút được không? Chờ mọi người rời đi, Bàn Diên ngẩng đầu lên, thấy trên cây dịch hồ đang lười biếng cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, thỉnh thoảng cùng Bàn Diên nhìn nhau, cũng không chút nào cho rằng em mở hệ tù sủ. Bàn Diên nói, vậy ngươi để cho ta cắn nó vài miếng, hai chúng ta liền coi như kéo thẳng, cái này gọi tới mà không đi không phải có tử. Đúng vậy. Nàng xoay đầu, làm bộ đi xa, Bàn Diên vội vàng quyên nhủ, sư tỷ chớ nóng giận, tại hạ nhất thời nóng đội, nếu có mạo phạm, tội đáng muôn chết. Lữ Lưu Hinh cười một tiếng, lại quanh co đi trở về. Lữ Lưu Hinh đem lục hồ ly thả lên cây, đang muốn rời đi, thấy Bàn Diên dựa vào cây mà ngồi, dường như vô ý đứng dậy, trong lòng lo lắng, hỏi, Bàn Diên sư minh, thân thể ngươi quan trọng sao? Lữ Lưu Hinh ngạc nhiên nói, nó nhỏ như vậy, có thể gây chuyện gì? Ngọc Bất Bánh nói, ngươi đây là tự mình lừa gạt mình, Bàn Diên làm sao phân biệt được mùi vị? Ngọc Bất Điểm nói, hôm nay được chiêm tiên vật, toàn bộ do tiểu sư muội ban tạo. Lữ Lưu Hinh nghe hắn gọi mình là tiểu sư muội ngoan ngoan thoáng chốc cảm xúc mãnh liệt, trong ngực chảy qua một tia dòng nước ấm, bình thường xác thực cũng có người gọi nàng như vậy, nhưng chưa bao giờ có Bàn Diên làm nàng động tâm như vậy. Nàng trời sinh tính hoạt bát, đặc biệt thích giao tiếp với thiếu niên anh tuấn trong cửa, vốn cũng cho rằng món Bàn Diên này ở trong lòng nàng cũng không có chỗ nào đặc biệt, ai ngờ hắn đông nhiên gọi như vậy, lại khiến nàng trong khoảnh khắc mặt đỏ tim nhảy dựng lên. Bàn Diên nói, nếu ta luôn là sư đệ, khí lượng tự nhiên lớn không nổi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho nó, nhưng nếu ta thành sư mình, vậy tự nhiên nho nhã lễ độ, rộng lượng khiêm lượng, không thể so đo với tiểu sư muội. Từ nay về sau, hai ta đều vị trí, ngươi gọi ta là sư mình, ta đổi giọng cứ gọi ngươi là tiểu sư muội. Ngọc Bất Điểm nói, tiểu sư muội, hồ ly này, ly từ nơi nào tới, trước kia chúng ta chưa từng gặp qua. Mấy tháng dài đằng đẵng này, Bàn Diên đã sớm cảm thấy phiền chán, công phu sơn trang đơn giản đến cực điểm, xa không bằng năm đêm ngưng tư công hung hiểm kích thích, Bàn Diên trong lòng trống rỗng, sự thèm ăn kia giống như nanh đuốt của ma quỷ, giống như tinh linh đòi mạng, lại từ trong bóng tối xung ra, không ngừng tra tấn hắn, sẽ rách trái tim đầu của hắn. Lữ Lưu Hinh nói, bị ngươi cắn một miếng, chỉ sợ trực tiếp vào bụng, tuyệt đối không thể dừng một chút, tiến lên cầm bàn tay Bàn Diên, nói ra, sư đệ, ngươi bất giận, tha cho tiểu lục hồ ly đi, ta chắc chắn hảo hảo quản giáo, không cho nó lung tung cắn người. Nó dù sao cứu tính mạng của ta, trong lòng ta không đành lòng. Lữ Lưu Hinh ở trên người hắn vô một cái, đỏ mặt nói, ngươi nhưng dọa sợ ta sư đệ, ngươi không phải sẽ không chết nữa sao? Bàn Diên kinh hô, thì ra ngươi không có hảo tâm, đem chúng ta đến cho yêu hồ ăn, khó trách lúc trước mắng ta heo tinh. Rời khỏi nơi đây, cái kia thèm ăn liền có thể bình ổn sao? Không, không, Bàn Diên sẽ rơi vào càng sâu thống khổ. Từ sau khi Bàn Diên tỉnh lại, vẫn cực kỳ may mắn, thèm ăn luôn rất nhanh tìm được con mồi, hai con tham hồn nhập kia, hóa thân Diêm Vương kia, cho nên Bàn Diên chưa từng gặp cha tấn nghiện này, nhưng trước mắt trong lòng hắn cũng không có mục tiêu, cho nên hắn đau đến không muốn sống. Lữ Lưu Hinh cười nói, được rồi, dù sao ngươi lớn tuổi hơn ta, gọi ngươi sư minh cũng thuận lý thành trương. Lại đối với Ngọc Gia huynh đệ nói, hai vị sư minh, chuyện lục hồ ly này, các ngươi không cho phép đối với bất luận kẻ nào nói, bằng không nếu ta biết được, từ nay về sau, liền lại https://hệ tủ sủ cũng không để ý tới các ngươi. Thế sự kỳ diệu, trời xanh có an bài ác độc, ngay tại thời điểm bản diên đau khổ chống lại tà niệm, ông trời bỗng nhiên đưa tới một thanh đao giết người, vì thế trong đầu bản diên hiện lên lôi đình, đó là cơn bão do dục vọng thúc đẩy, xé rách hắc ám, để cho hắn nhìn thấy máu tanh, để cho hắn trầm mê trong âm u. Nếu khẩu vị của hắn không được thỏa mãn, hắn sẽ tạo ra hủy diệt, bất luận sự vật kia đã từng tốt đẹp cỡ nào. Bàn Diên lắc đầu nói, sư minh, sư tỷ, chuyện hồ ly này, chúng ta vạn lần không thể nói cho người khác biết, nếu không tất sinh sự. Lữ Lưu Hinh vội la lên, ngươi nói bậy, ta bị nó liếm qua gò má, vì sao không bị hại, ngược lại chuyển biến tốt đẹp. Bàn Diên nói, gặp người có phần, chúng ta đều phải thơm lây, cũng không thể để ngươi một mình ướt. Lữ Lưu Hinh đi tới phía sau núi cực hoang vắng nơi, đi tới một gốc cây liễu dưới tàng cây, vỗ vỗ tay, nhảy nhót hai cái, la lên, lục hồ ly, ngươi đi ra đi, ta cho ngươi mang đồ ăn ngon tới rồi. Bàn Diên nói, lục hồ ly này vô cùng đáng ghét, ngươi giao cho ta, để ta lấy nó hầm thịt ăn. Lữ Lưu Hinh cười nói, vật nhỏ không có lương tâm, uống sữa xong liền quên mẹ. Ngọc Gia huynh đệ thật là nghe lời, đồng thanh nói, Bàn Diên sư đệ cũng không so đo, hai người chúng ta sao có thể mật báo tiểu sư muội yên tâm 100 lần chứ? Lữ Lưu Hinh thần thái phi dương, thật là cảm kích, nói, ngày đó ta ở trong rừng luyện công, nhất thời tẩu hỏa ngã ba, thật là hung hiểm, may mắn tiểu gia hỏa này từ trong bụi cây chui ra, ở trên mặt ta liêm liếm, ta ngửi được một mùi thơm ngát, lúc này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, sau đó thử vật công, ngược lại nội lực tiến bộ rất nhiều. Nó là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự làm tốt báo đáp. Dứt lời lại lấy ra một khối thịt xung khói, hướng lục hồ ly kia lắc lư, lục hồ ly kia chậm rãi buông xuống. Đang muốn ngậm đi, Bàn Diên bỗng nhiên đói bụng, hô một tiếng, nhảy dựng lên, một ngụm cướp đi thịt kia. Lữ Lưu Hinh nói, ngươi không cần nhìn, vậy cũng tùy ngươi, thử, tương lai coi như ngươi khổ sở cầu ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi nhắm một cái. Dứt lời cất bước mà đi, ba người đành phải ở phía sau làm mồi. Ba người hoảng hốt, bước lên phía trước chăm sóc, cho rằng Bàn Diên mệnh không lâu dài, các nhi hồn phi phách tán, Lữ Lưu Hinh lại khóc giống lên, nằm ở ngực hắn kêu gào, cũng may Bàn Diên hôn mê ít, từ từ tỉnh lại, nói, vật này quả nhiên rất cao minh, nếu không phải ta, đổi lại ai có thể sống sót. Du Diên là một con rắn cực kỳ tham lam. Bàn Diên cười nói, tiểu sư muội ngoan ngoãn, sư minh ngươi nội lực thâm hậu, cũng không có gì đáng ngại, nhưng phải ở đây nghỉ ngơi một lát. Lữ Lưu Hinh sáng giọng, ngươi vừa tới lúc nói chuyện cỡ nào săn sóc văn nhã trước mắt lộ nguyên hình, lời nói thô lỗ như vậy, nói không chừng thật sự là heo tinh trở nên, ừ, đi ngươi, ta không để ý tới ngươi. Hồ ly kia hướng về phía Lữ Lưu Hinh la hét thẳng, làm như muốn nàng bổ sung thêm một khối thịt. Lữ Lưu Hinh lần đầu nâng lục hồ ly này, chỉ cảm thấy bàn tay nhu nhiên lông ngứa, vui mừng đến cực điểm, nói, ngươi theo ta về nhà, thì sông khói cái gì cần có đều có. Bàn Diên nói, ngươi chính là lúc vận long hổ công mạo hiểm mà làm, lúc đi dương duy mạch sông quá mạnh do quẻ tượng nói, cái này gọi là dương ma quan thiện, dễ dàng sinh ra dương độc thê lương, trong nước bọt hồ ly này hàm chứa âm độc cực mãnh liệt, dưới mọi sự trùng hợp, cứu ngươi một mạng, ngược lại cổ vũ nội lực của ngươi. Lữ Lưu Hinh cả giận nói, ngươi còn là người sao? Ngay cả đồ xuất sinh cũng cướp ăn. Ba người chẳng án, Lữ Lưu Hinh càng làm nũng giận dữ, lôi kéo Bàn Diên, chỉ là không thuận theo, nhất định phải đòi công đạo. Bàn Diên cũng không để ý đến nàng, vung đao cắt xuống một móng heo nướng, há mồm liền cắn, cũng như gió cuốn mây tan. Lữ Lưu Hinh cười hì hì nói ra, hòa đồ thư, ngươi nhà ngươi, một ngày nào đó không đem chúng ta sơn trang ăn nghèo không thể. Ngươi nói ngươi như vậy cách ăn, như thế nào không giải cân lượng, nói xong móc ra khăn tay đến, lau đi Bàn Diên bên miệng dầu mỡ. Bàn Diên thần sắc đờ đẫn, qua một lúc lâu, hắn mỉm cười, nói, đại nhân không nhớ tiểu nhân, tiểu sư muội quên ta như thế, ta đây liền tha cho nó lần này. Bàn Diên nói, đây cũng không phải là hồ ly tầm thường, mà gọi là hồ dịch. Ta từng ở trong sơn trang sách thấy qua ghi chép, từ xưa đến nay cực kỳ hiếm lạ, nhưng cũng thường thường bị coi là điểm hung hiểm, bởi vì trong cơ thể nó các loại độc tố dễ dàng truyền bá thân thể người. Ngọc Bất Bánh nói, ánh mắt tiểu sư muội còn phải nói là bảo bối hiếm thấy. Cảm giác này cực kỳ vi diệu, giải cứu Bàn Diên khỏi cơn thèm ăn cực hình, khiến hắn phân tâm, khiến hắn lại sinh ra hy vọng. Lữ Lưu Hinh ngây ra như phỗng, cách thật lâu, rồi lại vui mừng lên, nói, vẫn là sư đệ thưởng thức cao minh, biết sư tỷ tay nghề siêu phàm, nào giống hai sư minh các ngươi, cả ngày liền biết khi dễ người. Du Diên chẳng ghét, Bàn Diên mỗi giờ mỗi khắc đều kiệt lực nhẫn lại, hắn khẩu vị đại khai, hải hồ uống, nhưng bất quá là vọng mai giải khát, xa xa không cách nào lấp đầy cái kia hư vô thèm ăn. Bàn Diên gật gật đầu, cười chăm chú nhìn nàng, Lữ Lưu Hinh cả người phát sốt, vội vàng cùng Ngọc Gia huynh đệ đi xa, phảng phất chạy trốn bình thường. Hắn đau khổ cầu xin chính mình, khắc chế dục vọng kia, thu liễm sát ý cùng ác niệm, buông tha hết thể nơi này, buông tha thế ngoại đảo nguyên tốt đẹp này, ngươi có thể lập tức rời đi, không cần đâm thủng bọ khí kia, không cần vạch trần lòng người hiểm ác, ngươi không phải thần, ngươi bất quá là một con rắn tham ăn. Lữ Lưu Hinh vội vàng rụt người rời xa, ôm chặt cái kia dịch hồ, sáng giọng, là bản thân ngươi không tốt, người không người dạng, cùng nó cướp thức ăn, bằng không nó làm sao sẽ tán ngươi. Lữ Lưu Hinh nói, ngươi gọi ta cái gì, ta làm sao thành tiểu sư muội? Chương 86. Chu Vong Phục cám sử Bàn Diên nói, hôm qua ta và tiểu sư muội ở trong sân trang, chưa từng ra ngoài. Chưa ta đang ngủ trong phòng, nàng có thể làm chứng cho ta. Lữ Tây Huyền lệnh cho 10 đại đệ tử có khả năng thống lĩnh sơn trang mọi người, đi tới Liệt Phân Sơn bắt giết dịch hồ. Lữ Lưu Hinh bất chút thời gian đi hậu sơn tìm, nhưng cũng không thấy bóng dáng nó, không khỏi lo lắng hãi hùng. Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, hắn thích ngươi, ngươi không nhìn ra sao? Dịch An thấy Bàn Diên và Lữ Lưu Hinh đứng rất gần, hai người xì xào bàn tán. Lữ Lưu Hinh đỏ mặt giống như quả táo, ha ha cười duyên, tựa hồ Bàn Diên nói chuyện cười cực kỳ buồn cười. Dịch An tức giận không chỗ phát tiết, tiến lên hỏi, Bàng Diên, hôm qua ngươi đi nơi nào? Lữ Tây Huyền hỏi. Tiến tiêu sư, tiêu cục các ngươi tại sao sơ ý như thế lại không biết phái nhiều nhân thủ hộ vệ sao? Lữ Tây lo lắng nói, lông mày thô to, giống như sâu lông gai dài, công phu Yến Tiêu đầu này quả thực không kém, trong sơn trang ta lại có đệ tử võ công cao siêu nào có bộ dáng như vậy, mọi người nhìn trộm trái phải đều nghi ngờ trùng trùng. Bàn Diên vẻ mặt đau khổ nói, ngươi nếu thật muốn đi, ta đây cũng không thể không đi, bằng không mập nước chảy ra ngoài ruộng, chẳng phải làm ta ruột gan đứt từng khúc sao? Lữ Lưu Hinh lông mày liễu dựng thẳng, nói, ta tự có chừng mực, chưa từng vào nhà, chỉ bất quá ở ngoài phòng đã tọa, thỉnh thoảng nhìn hắn, nơi nào không biết liêm sỉ. Dịch An hơi cảm thấy yên tâm, nhưng nhớ tới Lữ Lưu Hinh chưa từng đối xử với mình săn sóc như thế, tim như dao cắt, đống dưng ra tay, đã bóp cổ Bàn Diên, dùng sức bóp một cái, mắng, ngươi tên tiểu bạch kiểm gian tra âm độc này, ngươi ngựa mội xa một chút, bằng không ta làm thịt ngươi. Bàn Diên ôn nhu nói, tổ sư ra không lâu nữa sẽ đến, ngươi nên thu nhiếp tâm thần, không vì chuyện nhỏ này mà lao tâm, để tránh đến lúc đó phát huy thất thường, ta và ngươi không thể cùng nhau đi tới Bạc Tiên. Bàn Diên mỉm cười, nói, sơn nhân tự có diệu kế, cô nương kính xin mọi mắt mong chờ. Dịch An thấy ánh mắt Lữ Lưu Hinh nhìn mình quyết tuyệt vô tình, thật sự hận tấu mình, trái tim lạnh lẽo, muốn đuổi theo, rồi lại cứng đờ tại chỗ, không thể xê dịch. Lữ Tây mới nói, ngươi cho rằng ta để ý chút bạc này sao? Môn hạ ta xuất hiện phản đồ, đây mới là đại sự hàng đầu, thân hình người nọ thân thủ như thế nào ngươi nói chi tiết cho ta? Tưởng Chính Tranh nói, đồ nhi cũng không biết, nhưng nhận được tin tức của Kính Thiên Tiêu Cục, nói bọn họ một xe vàng bạc hiếu kính lao ra, ngay dưới chân núi gặp phải một hắc y nhân, đánh ngã mấy chục tiêu sư, cướp đi vàng trên xe. Lữ Lưu Hinh ngạc nhiên nói, ngươi cũng muốn đi Vạn Tiên ha ha, Bàn Diên ca ca, cũng không phải là ta không nhìn nổi ngươi, nhưng việc này. Dịch An nghe nàng gọi là Bàn Diên ca ca ngữ khí ngọt ngào, đường đường sư tỷ, lại ca nguyện người lùn nhất đẳng, có thể thấy được quan hệ hai người không giống bình thường, càng là trong lòng nổi lửa, hận không thể đem Bàn Diên bóp chết. Hắn gầm nhấm nói, ngươi là con gái, sao có thể không biết xấu hổ như thế? Lại qua mấy ngày, một ngày này, Bàn Diên đang cùng Ngọc Bất Điểm luận bàn ở võ trường, chợt nghe trong viện có người vội vã chạy tới, mọi người vừa thấy, nhận ra là trang chủ ngồi xuống tứ đệ tử Tưởng Chính Tranh. Tưởng Chính Tranh la lớn, sư phụ, sư phụ, có địch nhân tới. Lữ Lưu Hinh thấy cử chỉ thân mật của hắn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nói, ta có Diệu Thủy Bảo Kiếm, hơn nữa luyện Long Hổ Công thành công, nếu không trúng cử, đây chẳng phải là oan khuất lớn sao? Lữ Lưu Hinh a một tiếng, vội hỏi, sao biết là yêu thú làm không chừng là phản đồ trộm vàng bạc kia gây nên? Dịch An đám người linh mệnh, liên tiếp tra hỏi mọi người, ai biết những ngày này không ít người đều ra ngoài làm việc, cũng hỏi không ra cái nguyên cớ đến. Lữ Lưu Hinh xấu hổ đến trên mặt nóng lên, hỏi, cái gì nước chảy mập ngoài điện, ta và ngươi có quan hệ gì? Nàng hỏi thăm tin tức, Ngọc Bất Oánh thông gió báo tin, có người thấy lục hổ kia, một trận loạn tiễn, không biết đắc thủ hay không, cũng không thấy có nửa điểm vết máu. Lữ Lưu Hinh nhớ tới ân cứu mạng của tiểu lục hổ, cơm nước không màng, cuộc sống trôi qua có chút mơ mơ màng màng, cũng may Bàn Diên thỉnh thoảng lên tiếng an ủi, nói, dịch hồ cực kỳ giàu hạn, cho dù là thợ săn khôn khéo nhất thiên hạ, cũng chưa chắc có thể bắt được nó. Đệ tử bản môn công phu mặc dù cao, nhưng ở trong rừng rậm, làm sao có thể là đối thủ của nó? Lữ Tây Huyền không dám chậm trễ, đi ra phòng khách, hỏi, địch nhân gì? Lữ Lưu Hinh trong lòng hoảng hốt, đến gần vừa nhìn, trong nháy mắt mặt không còn sắc người, biết mấy đệ tử kia chính là chúng độc của Lục Hồ Ly, bệnh trạng cùng Bản Diên khi đó giống nhau như lúc. Tam đệ tử Hưng La giảng đạo, sư phụ, ba người bọn họ lên núi hái nhân sâm, thay nhị phu nhân bồi bổ thân thể, tựa hồ gặp phải yêu thú, bị độc thành bộ dáng này. Ông trời ban cho hắn hồ ly kịch độc kia, ở trong đầu hắn quán thâu âm mưu đáng sợ, Bản Diên không biết nên mắng ông trời, hay là cảm kích dập đầu hắn si mê đan dệt tâm mưu, khiêu khích lòng người, nhất thời lại đè nén sự thèm ăn phệ cốt kia. Hương La nói, lời tiểu sư muội nói cũng không phải không có lý, nhưng đệ tử Lưu Thạch Đầu của ta từng nói, hắn ở trong núi gặp qua một con hồ ly đuôi xanh, nhìn bộ dáng hình như có kịch độc. Lữ Lưu Hinh nói, đại sư huynh, đây là sự thật, Bản Diên ca ca sau giờ ngọ không khỏe, Ngọc Gia huynh đệ thay ta làm chân chạy, ta liền ở lại chỗ hắn, chiếu cố chăm sóc hắn. Lữ Lưu Hinh nói, phụ thân, người này bị thương không nhẹ, thật đáng thương, ngươi hảo hảo hỏi người ta. Người cướp vàng kia không phải người ngoài, chính là Bàn Diên. Lữ Lưu Hinh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, nhóc tỷ ở sau núi, vì sao chạy đến Liệt Phân Sơn nhưng trước mắt nó đã trở lại, không được, ta phải nhanh đi xem nó một chút. Nàng thấy Bàn Diên ân cần nhìn nhau, trong lòng động tình, nhưng Bàn Diên nhẹ nhàng rẽ khỏi bàn tay nhỏ bé của nàng, lại làm nàng hơi cảm thấy thất vọng. Bàn tay của hắn cũng không ấm áp, thậm chí hơi lộ vẻ lạnh như băng, nhưng lại làm Lữ Lưu Hinh chấn định lại. Hắn cần cũng không phải tiền tài, mà là ngọn lửa tranh chấp. Hắn nói, Yến Tiêu sư đâu? Dẫn hắn tới gặp ta. Dịch An vô cùng ghen tị, cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, lúc ngươi ngủ cô ấy làm sao biết được? Lữ Tây Huyền rất là tức giận, hắn những ngày này vì cung nên tổ sư ra về quê, tiêu tiền như nước chảy, mà Kính Thiên Tiêu Cục chính là bang phái trong phạm vi trăm dặm hiếu kính kim ngân nhiều nhất, hắn chờ đợi khoản ngân lượng này đã lâu, cũng không ngờ nửa đường xảy ra sự cố. Lữ Tây Huyền trong lòng phát hỏa, quắc, đám này Tiêu Cục mù bao, vì sao ngay cả một người đều đánh không lại lại là người phương nào lớn mật như thế, dám ở chúng ta trước mắt động thủ, có thể nhìn rõ người nọ võ công ra đến sao? Tưởng Chính Tranh thần sắc do dự, đáp, hồi bẩm sư phụ, người nọ hình như là bản môn võ công, một tay huyết nhiễm hồng thổ đao pháp cực kỳ chính đạo. Yến Tiêu sư của Tiêu Cục nhận ra rõ ràng. Bàn Diên trừng mắt nhìn, thầm nghĩ lớn tiếng bật cười, nhưng đáy lòng lại tuôn ra thật sâu sợ hãi. Lữ Tây Huyền nói, Tiêu Cục này mủ bọc như thế, nếu không ỷ vào uy danh thần nhận sơn trang của ta phù hộ, làm ăn sao có thể hương thịnh như vậy? Hắn cắt ngắn chuyến vàng bạc này của ta không giết hắn ngay tại chỗ, dĩ nhiên là cực kỳ khách khí. Hương La giảng đạo, hồi bẩm sư phụ, hình như hắn gặp ở Liệt Phân Sơn. Tưởng Chính Tranh đáp ứng một tiếng, không lâu sau bảo đệ tử hắn khiêng vào một cáng cứu thương, trên cáng có một hán tử trung niên, sắc mặt vàng như nến, tinh thần bề bại. Tiễn Tiêu sư nói tiếp, xin lỗi, tổng tiêu nhất định sẽ tìm cách bù đắp. Bàn Diên méo cái mũi nhỏ của nàng, cười nói, tiểu sư muội thật ngạo khí, ngươi nhất định có năm chắc có thể được chọn sao? Lữ Tây Huyền không có đầu mối, tức giận đến đứng ngồi không yên trong nhà, đột nhiên lại chuyển đến tin dữ, vài đệ tử được nâng vào đại điện, mỗi người hôn mê bất tỉnh, giống như chúng kịch độc. Lữ Tây Huyền thần sắc đội vàng sao động, chất vấn, đây là chuyện gì xảy ra? Lữ Lưu Hinh đỏ mặt, nói, tương lai ta muốn đi vào tiền, ai để ý cường đạo hung dữ này? Nhìn đĩa Bàn Diên, tim đập thình thịch, lại tuôn ra ngàn luồng tình tư, nhịn không được nói, Bàn Du ca ca, đáng tiếc công phu của ngươi còn chưa về đến nhà, bằng không ngươi theo ta đi vào tiền, chẳng phải rất tốt sao? Lữ Tây Huyền nói, Tưởng Chính Tranh, Dịch An, Ngọc Bất Oánh, Hương La Bố, ngươi bốn người triệu tập chúng đệ tử, từng cái thẩm vấn lại đây, một ngày trước, cái nào không ở trong sân trang, vừa hỏi liền biết. Lữ Lưu Hinh đỡ Bàn Diên, một bên chậm rãi đi, một bên nói, đại sư huynh không nói đạo lý như thế, thật quá khi dễ người, Bàn Diên ca ca, ngươi yên tâm, ta chắc chắn hướng phụ thân cáo trạng. Những ngày này, hắn lặng lẽ bói quẻ, tìm hiểu tin tức, biết được kia Kính Tiên Tiêu cùng hành trình, nghĩ cách chi khai Ngọc Gia huynh đệ, làm bộ độc phát khó chịu, lệnh Lữ Lưu Hinh ở ngoài phòng chăm sóc hắn, lại lấy Thái Ức Viễn Linh công phu chế tạo giả tượng, đoán định trong thời gian ngắn, Lữ Lưu Hinh tuyệt sẽ không nhìn thấu. Hắn vận dụng thủ thuật che mắt lẻn ra khỏi phòng, thi ảo thuật thay đổi hình dạng, ra tay đánh cho mọi người tiêu cục hoa rơi nước chảy, cướp đi mấy ngàn lượng hoàng kim, từ trên đường đẩy xe ngựa xuống vách núi. Lữ Lưu Hinh mồ hôi lạnh chảy ròng, á khẩu không trả lời được. Yến Tiêu sư thở hổn hển mấy hơi, Bàn Diên vội vàng cho hắn uống nước, Yến Tiêu sư nói, cảm ơn lại nói, đó là một ngày trước, vừa qua buổi trưa, chúng ta đi qua 13 sườn núi dưới chân núi, người nọ đột nhiên giết ra. Tên trộm này cực kỳ tráng kiện cao lớn, trưởng lực đao pháp đều cao minh đến cực điểm, ta nhìn thấy người nọ lông mày thô loạn, giống như sâu lông dài. Lữ Tây Huyền quá sợ hãi, nói, đây là dịch hồ, trong sách tổ tông từng nói qua, không ngờ lại tái hiện hậu thế. Vật này đại điểm xấu, không giết không được. Lưu Thạch Đầu ở nơi nào nhìn thấy yêu thú này? Lữ Lưu Hinh nhừ một tiếng, trong phút chốc chỉ cảm thấy nhu nhược bất lực, không nơi nương tựa, bình thường tuy có vô số người lấy lòng nàng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có Bàn Diên cùng Ngọc Gia huynh đệ đáng tin cậy. Chương 87. Đồng căn tương tiên Lữ Tây cúi lầu nói, được rồi, ta có hai chuyện quan trọng cần thương lượng với ca ca. Chuyện thứ nhất này, ta ở Đông Hồ Bảo nhận được tin tức, nói có chúng cao thủ Thái gia cấu kết vạn quỷ yêu nhân, ý muốn tìm thần nhận sơn trang chúng ta gây phiền toái, trong lòng ta biết việc này trọng đại, không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vã chạy tới tương trợ. Lữ Tây Huyền trong lòng chấn động, ta dặn đi dặn lại, việc này không được tuyên dương ra bên ngoài, là ai truyền đi thì vì sao lại rơi vào hai người này trong sơn trang, ta nhất định có gian tế, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hơi trầm ngâm, nói, huynh đệ làm sao biết được việc này tin bịa hè, không thể dễ tin. Vũ Bình kia tiến lên hành lễ, huyền môn đệ tử vừa nhìn, không khỏi kinh hãi, nguyên lai thân thể người này như tháp sắt, hai hàng lông mày thô ráp, cực kỳ giống sâu lông, hình dạng này cùng người bị mặt tiếp tiêu kia gần giống nhau. Lữ Tây Huyền tức giận nghĩ, nhất định là người này gây nên, lão tiểu tử này là cố ý đối móc tới. Nhưng trước mắt cũng không có chứng cứ xác thực, cũng không làm gì được hắn. Hắn sai người mang ghế dựa đến, muốn chúng đệ tử hai bên ngồi xuống, Lữ Tây cúi đầu nói, không cần. Khoát tay một cái, những đệ tử kia của hắn ngồi trên mặt đất, động tác đều nhịp, thân thủ có chút mạnh mẽ. Lữ Tây thủy cười ha ha nói, ta chịu đến đây, tất nhiên là sớm không so đo việc nhỏ năm đó. Dừng một chút, lại nói, ta còn nghe nói, tổ sư Gia Sơn Trang chúng ta năm nay muốn tới chọn môn nhân, không hạn chế nhân số, đây chính là sự thật. Chúng đệ tử đồng thanh hô nhỏ, Lữ Tây lo lắng dùng mình, chân ghế chính là gỗ mềm chế tạo, hắn truyền công ở trên, làm cứng chất, lại có thể ở trên thiết thạch khắc ấn, lại lặng lẽ không tiếng động phát công đến xa, cắt qua mặt đất, công lực cao, tuyệt không dưới ta. Hắn những năm này gặp gỡ phi phạm, nếu như thật động thủ, ta cũng không nắm chắc toàn thắng. Lữ Tây buông xuống nói, công phu này thật là đơn sơ, trong mắt ca ca, tất nhiên là không đáng để mỉm cười. Đệ tử ta cũng được chân truyền của ta, đang muốn tỉ thí với đệ tử môn hạ của ca ca, lấy võ kết hữu, lại lấy võ cho anh. Lữ Tây Huyền, Dịch An, Hương La Bố đám người đều không khỏi động dung, biết Lữ Tây Thủy này mấy chục năm trước từng cùng Lữ Tây Huyền tranh đoạt vị trí trang chủ, bị Lữ Tây Huyền nặng nề bổ một kiếm, bị thương không nhẹ, không địch lại mà chạy. Dịch An nói, sư phụ, người này vẫn sống trên đời chuyện kiếp tiêu kia, nhất định là người này dở trò. Lữ Tây Huyền nói, đây thật đúng là mạc danh kỳ diệu, Bổn Sơn Trang đứng ở trần thế mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua di tích gì, lại càng không biết có chuyện tiên phát. Dịch An lên tiếng, vung tay áo, ngang nhiên bước ra khỏi hàng, mặt hướng về phía Vũ Bình, nói, Vũ Bình huynh, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Lữ Tây Huyền cả giận nói, ai nói cho ngươi biết việc này, ngươi ở bên cạnh ta bố trí gian tế, có ý đồ gì? Lữ Tây cười ha hả nói, ta nhớ ca ca, cũng nhớ quê nhà, trở về nhìn một chút, chẳng lẽ ca ca lại muốn đuổi ta chạy sao? Cách nhiều năm như vậy, ân oán ngày xưa của hai ta, ta đã sớm quên sạch sẽ, chẳng lẽ ca ca còn nhớ rõ? Lữ Tây lo lắng nói, được lắm, nguyên lai ngươi quy mô đến đây, là vì cùng ta ở trước mặt tổ sư ra tranh lợi. Lộ ra thần sắc khó xử, nói, huynh đệ, ngươi cũng biết quy củ sơn trang chúng ta là bổ tông, ngươi là phụ hệ, ta hướng tổ sư ra tiến cử nhân tài, tự nhiên lấy bổn tông đệ tử ta làm chủ. Lữ Tây Huyền nhíu mày nói, cái gì mà đồng môn thân hữu có bao nhiêu người? Lữ Tây Huyền hỏi, ngươi muốn thế nào? Lữ Tây cúi đầu nói, thái gia đi ngược lại, đã sớm theo địch phản quốc, làm ra chuyện gì cũng chẳng có gì lạ. Mà vạn quỷ lại là yêu nhân yêu đạo không nói đạo nghĩa, hành sự không có thành ý cùng đồ thư đang nói. môn hạ của ta có một đệ tử đắc lực tìm hiểu rõ ràng, nghe nói trong phạm vi sơn trang chúng ta gần trăm dặm có một di tích cực cổ xưa, trong đó có một quyển bí tịch tiên pháp cực kỳ ghê gớm, cho nên bạn quỷ đối với chuyện này nhất định phải có. Lữ Tây thở dài, chúng ta đều lớn tuổi, có ta há có thể không biết nặng nhẹ như lúc còn trẻ. Biết ca ca ta luyện thành công phu trưởng kiếm thiên vận thất truyền của tổ sư gia, cho dù mấy năm nay ta có đột phá, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng được ca ca. Lữ Tây huyền thầm nghĩ, năm đó là ta chiếm tiện nghi, hơi đối lý, nhưng từ trước đến nay vị trí trang chủ đều là lực cường giả đảm đương, cũng không thể tính là ta làm sai. Hắn giả bộ rộng rãi, ta há có thể keo kiệt lúc này cười nói, nhớ rõ cái gì lao đệ trở về, đó là thiên đại hỷ sự. Dịch An lạnh lùng nói, vụ án ngươi làm, chỉ có bản thân ngươi biết. Dùng một chiêu Nam Trinh Tây Thảo, hướng Vũ Bình đánh tới, hắn tu tập nội công thần nhận sơn trang đã lâu, công lực thâm trạng, vừa ra tay thanh thế kinh người, đệ tử huyền môn đều lớn tiếng ủng hộ. Lữ Tây buông tay chỉ vào đồ nhi phía sau, nói, việc đăng tiên, nếu là vinh hạnh đặc biệt của thần nhận sơn trang ta tuy là chi nhánh bên cạnh sơn trang, mấy chục năm qua sống xa hoang địa, chưa từng được lợi, thật sự không công bằng, hôm nay cùng ca ca quay về với nhau, lại có cơ duyên như thế, ca ca sao không ra sức để cử mấy vị đệ tử môn hạ ta, để tổ sư ra nhận thức. Lữ Tây Thủy, Lữ Tây Huyền hai người đều tự tiến lên, Lữ Tây Huyền nhớ tới chuyện cũ, trong lòng hơi cảm thấy áy náy, nhưng hắn trải qua sóng gió, lập tức không hề lo lắng, trên mặt không chút biến sắc, chắp tay nói, huynh đệ, nhiều năm không gặp, hôm nay gió gì thổi ngươi tới đây? Có một buổi chiều, chợt có đệ tử đến nói, sư phụ, ngoài viện có một đám người tự xưng là đồng môn thân hữu của sơn trang, Tiền Hoa đồ thư đến bái kiến sư phụ. Lữ Tây Thủy sớm đã có người chọn, chỉ vào một hán tử cao lớn nói, hắn là thủ đồ môn hạ của ta, Vũ Bình, ngươi đi ra gặp sư bá. Hắn bình tĩnh nói, huynh đệ vừa lên liền phái ra đại đệ tử, nhưng là muốn ta đẹp mắt sao Dịch An, ngươi vào trong cửa của ta lâu nhất, do ngươi đi thử xem thân thủ của hắn. Lữ Tây cúi đầu nói, cũng rất đơn giản, ta phái ra ngoài hạ ba vị đệ tử bất thành khí, ca ca cũng tuyển ra ba vị hảo thủ, chúng ta ba trận hai thắng, đề cử nhân tài liền toàn bộ do người thắng định đoạt, người thua không được có chút dị nghị nào. Lữ Tây buông xuống nói, ca ca danh dương thiên hạ, uy trấn võ lâm, nhất cử nhất động đều được chú ý, đại sự bực này không truyền tự đi, nào có thủ đoạn thô thiển gian tế như ta, có thể lọt vào pháp nhãn của ca ca. Dứt lời giữ chặt ghế dựa, dịch sang bên cạnh, chỉ thấy trên gạch xanh cứng rắn kia có ấn ký chân ghế dựa, hóa thành một đường thẳng tắp nhỏ, xẹt qua một trượng xa. Lữ Tây Thủy mỉm cười nói, ca ca, năm đó hai người ta bất hòa, ngươi từng nói trang chủ vị trí lực cường giả cư trì, ta năm đó công phu không kịp, tự không có lời nào để nói, nhưng hôm nay hướng tổ sư ra để cử nhân tài, chúng ta cũng coi như duy tài là dùng, đây mới là chân chính cung kính đối với tổ sư gia. Vũ Bình nghe Dịch An nói vô lễ, cười lạnh nói, lá gan của ta trước sau như một rất lớn, Dịch An huynh làm sao biết được. Trong phút chốc, trên mặt Lữ Tây hiện lên một tia tức giận, nhưng đảo mắt lại bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, ta vì ca ca buôn 3000 dặm, ca ca nếu ngay cả việc này cũng gạt ta, vậy cũng quá tổn thương lòng ta. Ca ca lúc trước nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, lời này có thể tính không? Lữ Tây huyền lắp bắp kinh hãi, hỏi, thái gia tốt xấu gì cũng coi như võ lâm hảo môn đại gia, hành sự lại bất thường như thế, sao vạn quỷ lại muốn tìm sơn trăng của ta làm phiền bọn họ nghị hòa với bạn tiên, há có thể vượt qua biên giới tường bằng kia? Lữ Tây rủ xuống thấy huynh trưởng chịu thua, cảm thấy đắc ý, hắn lần này một lần nữa rời núi, chính là vì mượn nguy cơ này dựng đứng uy tín, cử tạ đoạt vị trí trang chủ. Đệ tử thủ hạ của hắn tuy nhiều, nhưng nhân số dù sao cũng kém xa sơn trang bản tông, cho nên cần tổ sư ra đại lực ủng hộ, chỉ cần nàng gật đầu một cái, Lữ Tây không muốn, nhưng cũng không làm trái được. Vũ Bình lấy trưởng làm đao, phản kích qua, hai người đều tự biến chiêu, trong khoảnh khắc đấu cực kỳ kịch liệt, trưởng phong hổ hổ, kích thích trong mấy thước, nhất thời khó phân thắng bại. Hắn không muốn yếu thế rút lui, tâm ý đã quyết, gật đầu nói, cứ theo ý huynh đệ, chúng ta cắt phái ba người luận võ, ba ván hai thắng, chuyện tiên môn chọn người, cũng do người thắng định đoạt. Đệ tử kia nói, ước chừng hơn 100 người, bọn họ đều mang theo binh khí, trước tiên một người báo tên, gọi là Lữ Tây Thủy. Lữ Tây cau mày, lạnh lùng nói, theo ý ngươi, hai chúng ta vẫn phải luận bàn một chút. Dưới tay thấy chân trương, môn nhân không bao lâu đã tụ tập xong, chỉnh tề xếp thành phương trận, thân hình cao ngất, tinh thần mỗi người một ngả, binh khí cắm nghiêng, thần sắc không hề chậm trễ. Tiếp qua không lâu, Lữ Tây rủ xuống dẫn một đám người đi vào, người này mặc một thân áo bào nâu, thân hình mập mạp, gân xanh trên tay nổi lên, cực kỳ có uy thế, mọi người phía sau cũng đều anh tuấn cường tráng. Lữ Tây mới nói, đám đệ tử huynh đệ này quả nhiên công phu tốt, có thể so sánh với đồ nhi của ta. Cũng vô tay, đệ tử trong môn hắn cũng đồng loạt ngồi xuống ngay tại chỗ, động tác chưa từng chậm một chút. Tôi tớ tiến lên, dâng nước trà lên, hai bên đều chiêu đãi thỏa đáng. Lữ Tây Huyền, Lữ Tây Thủy hai người đều tự ngồi ở trên ghế thái sư, cách nhau khá gần, tựa hồ cực kỳ thân mật, hoàn toàn không có khúc mắc. Lữ Tây Huyền nghe được trong lòng ngứa ngáy khó gãi, tham niệm mọc thành bụi, hỏi, huynh đệ có biết di tích kia ở đâu không? Một lời hỏi ra, nhất thời hiểu được mục đích chuyến đi này của Lữ Tây Thủy, cũng không phải toàn tâm trợ giúp chính mình ngăn cản vạn quỷ cùng thái gia liên thủ, mà là muốn phân được chỗ tốt trong di tích sơn trang. Lại nói, huynh đệ bất kể hiểm khích lúc trước, tới tương trợ từ xa, cao nghĩa bực này, làm ta rất xấu hổ cảm động, chuyện như thế có thể thành, hai nhà ta nhất định phải đóng băng hiểm khích lúc trước, cùng quy một môn, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lữ Tây Thủy trịnh trọng nói, có đạo là thà tin có, không thể tin không. Đệ tử ta nghe nói di tích này là do vạn tiên tri tổ lưu lại, bảo bối trong đó quả nhiên không phải chuyện bừa. Lữ Tây Huyền chi Lữ Tây Thủy lai ý bất thiện, ý muốn ở trước mặt tổ sư ra nhất cử áp diệt uy phong của mình, nhưng nếu chuyện bạn quỷ kia của hắn đánh úp lại là thật, mình ở trên chuyện này quyết không thể trở mặt với hắn, mà phải dẹp loạn bên ngoài trước, sau đó an phận, nếu không song phương vùng tay, chẳng những khiến địch nhân có cơ hội thừa dịp, nếu bị tổ sư ra biết được, càng sẽ bị trách phạt lớn. Lữ Tây lo lắng hiểu được, nói, ngươi tỉ thí, uy củ như thế nào? Mọi người bận rộn mấy ngày, cuối cùng không thu hoạch được gì, Lữ Tây Huyền càng tức giận, tâm tình cực kém, Lữ Lưu Hinh cũng chưa từng gặp lại Lục Hồ, tâm thần càng không yên. Lữ Tây Huyền suy nghĩ, chính chủ tìm tới cửa, ngược lại dễ làm hơn nhiều. Công phu trước kia của hắn không bằng ta, trước mắt ta luyện thành trưởng kiếm thiên vận, người này làm sao để ở trong mắt ta? Nói triệu tập chúng đệ tử, tu tập ở luyện võ trường, chúng ta tiên lễ hậu bình, nhìn xem ý đồ đến đây của bọn họ. Hai người khách sáo vài câu, Lữ Tây Huyền hỏi, huynh đệ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi mang này rất nhiều người đến, thật sự chỉ muốn trở về nhìn một chút vẫn là gặp phải chuyện phiền toái, muốn ca ca ta hỗ trợ sao? Song phương thương nghị thỏa đáng, chúng đệ tử nghe được hiểu được, thủy môn đệ tử có chuẩn bị mà đến, nóng lòng muốn thử, huyền môn đệ tử cắt nhi tức giận, ánh mắt bất thiện. Chương 88. Kim Đồng Ngân Kiếm Vũ Động Quan Vưu Giai thấy Lữ Lưu Hinh trẻ tuổi mỹ mạo, hơn xa mình, sinh lòng ghen tị, nói, khá lắm tiểu nha đầu đáng yêu, hướng về phía trước đột nhiên, ô kim trượng quét về phía mắt cá chân Lữ Lưu Hinh, một chiêu này thế đi rất nhanh, ẩn giấu nội kình, chỉ cần đánh vào chỗ thật, mắt cá chân lập tức nát bấy. Vũ Bình cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, vốn một ngón tay kia của Dịch An thế sắc bén, hắn bại cục đã định, lại không ngờ Dịch An đối với không khí chỉ điểm, phảng phất đột nhiên nổi điên, trong lúc nguy cấp, Vũ Bình không dành suy nghĩ kỹ, xoay người lại, thi triển thủ đoạn cầm lấy, ôm lấy Dịch An, hung hăng nện xuống đất, đầu Dịch An chạm đất, dầm một tiếng, cho dù là đầu cổ hắn cứng rắn, nội lực thâm hậu, cũng bị ngã đến choáng váng hoa mắt. Lữ Lưu Hinh cũng là người tâm cao khí ngạo, cười nói, phụ thân yên tâm, xem nữ nhi thay ngươi vãn hồi thể diện. Chuyển rượu thủy kiếm, nhảy vào trong sân, nói, tỷ tỷ, ta tới cùng ngươi so chiêu. Lữ Lưu Hinh tiềm vận Long Hổ Công, chân đạp thải liên bộ, thân hình chật lóe, đâm về phía cánh tay trái Quan Vưu Giai. Quan Vưu Giai đột nhiên biến chiêu, phát sau tới trước, điểm về phía mặt Lữ Lưu Hinh. Lữ Lưu Hinh kinh hô một tiếng, vội vàng tránh đi. Quan Vưu Giai dẫm lên một bước, ô kim trượng từ phía sau vung qua, đã tới đỉnh đầu Lữ Lưu Hinh. Lữ Lưu Hinh vội vàng vùng kiếm ngăn cản, nhưng Quan Vưu Giai lại lần nữa biến chiêu, giống như gió tuyết phiêu diêu, hoàn toàn không có định thức. Đáng nói, Quan Vưu Giai nói, ta thường thường hoang mang khó hiểu, phụ thân ta công phu cao như thế, há có thể thua ở trên tay bá bá? Nếu không có bản lĩnh bá bá thật sự cao cường, chính là lúc ấy lấy quỷ kế thủ thắng, hôm nay đánh một trận, có thể hơi thấy manh mối. Dứt lời ngẩng đầu đứng thẳng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Lữ Tây lơ lửng nhìn Lữ Tây Thủy, thấy hắn cũng không có ý ngăn cản, trong lòng biết bước này công phu cực cao, nhất định là nhân vật Lữ Tây Thủy áp đảo, hắn không đành lòng bản diên bị người này đả thương, cân nhắc nói, bản diên dù sao cũng là tiểu đồ đệ của ta, nhập môn không lâu, cùng sách chưa chắc. Vũ Bình mạc danh kỳ diệu, nhưng chiến thắng cường địch, trung quy thập phần vui sướng, hướng mọi người dạo qua một vòng, cử chỉ dương dương đắc ý, thập phần cố ý làm bộ. Lữ Lưu Hinh cảm thấy tức giận, chủ động xin đi dễ dàng, nói, phụ thân, vị tỷ tỷ này nhìn không nổi phụ thân công phu, nghĩ đến tự thân công phu nhất định là cực cao, không bằng để cho nữ nhi đi gặp nàng, hướng nàng học tập diệu chiêu. Lữ Tây Huyền cười nói, đó cũng là một sự trùng hợp mà thôi, nhưng bản diên thiên tư hơn người, quả thật không giả. Hắn thấy bộ quang thân hình ổn trọng, động tác nhu hòa, rồi lại dư lực không dứt, vượt xa môn hạ còn lại đệ tử của mình, thứ không người nào có thể địch lại hắn. Lại thấy bản diên bộ dáng đã tính trước, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã đem công phu này của ta vận dụng thuần thục, dù sao trận chiến này khó thắng, không bằng để bản diên thử một lần. Lữ Lưu Hinh thấp hô một tiếng, hỏi, phụ thân, ngươi từng dạy bản diên ca ca bản môn tuyệt học sao? Ngươi như thế nào không nói cho chúng ta? Nghĩ thầm, phụ thân ngay cả công phu này đều dạy hắn, chẳng lẽ hay là thật cố ý để cho hắn cùng ta còn lại môn nhân cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ? Nhìn về phía bản diên, có ánh mắt hoài hận, có ánh mắt kinh ngạc. Ngọc Gia huynh đệ thì tự đáy lòng vì hắn trầm trồ khen ngợi. Quan Vưu Giai ngạo nghễ nói, Tây Huyền bà bá, ta thường nghe phụ thân nói đến chuyện xưa ngày xưa, nghe nói phụ thân từng bại dưới tay người, việc này là thật? Lữ Lưu Hinh dựng thẳng kiếm ngăn cản, chỉ nghe thương một tiếng quay vang, giống như gõ chiêng, ô kim trượng bị rượu thủy kiếm chém đi một đoạn. Quan Vưu Giai hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau vài bước. Lữ Lưu Hinh cũng không truy kích, kéo tay mua kiếm, chuyển động kiếm hoa, dáng người luyện chuyển lấy lòng, bày ra một tư thế, đáp lời, tỷ tỷ thật xinh đẹp, trượng này cũng thật là đẹp mắt. Lữ Tây rũ người đi ra một người, chính là một thanh niên khí vũ hiên ngang, tên là Bộ Quang, hắn cùng Quan Vưu Giai kia chính là một đôi tình nhân, thấy nàng chịu nhục bị thua, đã sớm kiềm chế không được, chỉ vào bàn diên nói, vị sư đệ này đôi câu vài lời, liền có hiệu quả dựng sao thấy bóng, có thể thấy võ học thâm hậu, ta Bộ Quang bất tài, muốn cùng ngươi một trận chiến. Lữ Tây thấy vẻ mặt nàng tiêu căng, trong lòng bất mãn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đúng là có việc này, cháu gái vì sao lại hỏi như vậy? Dịch An cười nạo một tiếng, nói, Vũ Bình huynh, ngươi chung quanh cướp tiền đoạt tiêu, thân mang vàng bạc, nhưng là cầm nhân xâm linh chi làm cơm ăn mới có này một thân gân cốt cường tráng. Mơ e của chủ họa dệt là ma gì ạ? Khi em toán lũ ông xoáng theo thạc hừa nhờ ý ủ cụ thẹn chủ họa cha. Nàng tâm hoa nộ phóng, rồi lại mặt bỏ bừng, trong lòng mai ta đụng loạn, không dám nhìn hắn nữa, đem Quan Vưu Giai đưa về bên người Lữ Tây Thủy, nói, thúc thúc, ta may mắn thủ thắng, nhưng luận công phu chân thật, ta không thắng được vị tỷ tỷ này. Hắn im lặng một lát, sai người đỡ Dịch Can về, tức giận nói, trận này coi như ngươi thắng, để người sau ra đi. Chiêu thức của Vũ Bình có kỳ lạ đến đâu, cuối cùng cũng tự ý thay đổi, không thiên truy bách luyện như công phu ban đầu, phát lực thu lực, hơi có trì trệ, khó có thể kéo dài, trăm chiêu vừa qua, thân pháp liền dần dần chậm lại. Dịch An mừng rỡ, bàn môn tà đạo, chung quy không gì hơn cái này bỗng nhiên biến chiêu, ra trưởng ra quyền, tiếng gió đại tác, Vũ Bình hoảng loạn, né tránh không thoát, bang bang vài tiếng, bị đánh nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng ra thịt dày, công lực không cạn, lúc này mới không bị trọng thương. Ai ngờ trước mắt hắn đông nhiên hoa lên, một ngón tay này lại thất bại. Dịch An kinh hãi thất sắc, phát hiện Vũ Bình đã đến phía sau hắn. Dịch An nghĩ thầm, vì sao ta nhìn lầm hắn rõ ràng ngay trước mặt ta, làm sao có thể? Quan Mưu Giai thét lên một tiếng, hai tay nắm chặt, hung hăng đâm vào hai tay Lữ Lưu Hinh. Lữ Lưu Hinh vốn tưởng rằng phân thắng bại, hơi cảm thấy lơi lỏng, một chiêu này đã tránh không thoát, lại nghe bàn diên lại hô, sử túc đạp biên tắc. Lữ Tây Vương vỗ tay, trong đám đệ tử Vương Môn đi ra một nữ tử cao gầy mạnh khảnh, nữ tử này tên là Quan Mưu Giai, đã là đồ nhi của hắn, cũng là nghĩa nữ của hắn, tuổi tuy không quá 20, nhưng đã được Lữ Tây Vương công phu chân truyền, binh khí đặc biệt lợi hại, càng được tặng một thanh ô 6 thước. Lữ Tây Huyền thắng một trận, tâm tình vô cùng tốt, càng cảm kích bản diên cứu nữ nhi của mình, đối với hắn càng thưởng thức coi trọng. Nghe Lữ Tây Thủy lên tiếng trách cứ, có thể nào không thay hắn ra mặt lập tức nói, người tập võ, chú ý tâm như chỉ thủy, không bị quấy nhiễu bên ngoài, đồ nhi ta đây bất quá thuận miệng nói hai câu nói đùa, lại há có thể chi phối chiến cuộc. Vũ Bình hét lớn một tiếng, đánh ra mấy quyền, chính là biến chiêu huyết nhiễm hồng thổ đao pháp, Dịch An liên tiếp bị đánh, huyệt đạo bị phòng, thân thể dạo qua vài vòng, rốt cục mềm nhũn ngã xuống đất. Huyền môn đệ tử đồng thanh giống giận, lớn tiếng mắng đau, cường đạo gian tặc, thật không biết xấu hổ. Lữ Tây Huyền sắc mặt xanh mét, trong lòng khởi nghi, mỗi người đều nhìn ra Dịch An vừa mới nắm chắc thắng lợi, nhưng không ngờ hắn bỗng nhiên lung tung ra tay, tất cả đều thất bại, giống như cố ý nhường nhịn bình thường, mà Lữ Tây Huyền đối với bản môn chuyện rõ như lòng bàn tay, kia gian tế chẳng lẽ chính là Dịch An sao? Ban Diên nói, sư phụ, vị sư thúc này luôn miệng nói đến thiên vận trưởng kiếm của bổn môn, tựa hồ đối với nó có chút khinh thường, ta được sư phụ ân trọng, từng từ trong tay sư phụ tập qua một ít gia lông của công phu này, vẫn chưa từng có cơ duyên thi triển, không bằng trước mắt để cho ta thử một lần, xem uy lực của công phu này như thế nào. Quan Hưu Giai từ trước đến nay tự xưng là mỹ nhân, nhưng thấy Lữ Lưu Hinh dung mạo như thế, không khỏi hơi tự ti mặc cảm, thầm mang ghét tị, giờ phút này ngay vậy, không khỏi giận tí mặt, nhiệt huyết dâng lên, cùng sách vợ hung hăng đập ra mấy côn, lực đạo nặng nề vô cùng, nhưng chiêu thức quá mức đơn giản, khiến đến chiêu thứ ba, Lữ Lưu Hinh một kiếm chém lên, thanh âm như giấy bỡ, lại đem thiết trượng kia chém thành hai đoạn. Lữ Tây cười nói, ca ca, công phu đổ nhi của ta coi như không có trở ngại sao? Hắn nghĩ tới đây, nói, bản diên, vị sư điệt này thân phụ tuyệt học, tận được chân truyền của bốn môn, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lữ Tây Huyền nghĩ thầm, ta dốc lòng chỉ điểm hình nhi, võ công của nàng đã có thần tụy của ta, còn hơn lúc ta còn trẻ, nếu do đệ tử còn lại xuất chiến, không khỏi có hiểm nghi lấy nam hiếp nữ, do hình nhi ra tay, là thích hợp nhất. Vì thế gật gật đầu, thấp giọng nói, sự tình trọng đại, không thể khinh thường, tuyệt đối không thể thua. Túc đạp tây tắc này chính là một bước trong bộ pháp hái sen, chính là xu thế hướng về phía trước, cũng không phải là công phu tránh né. Lữ Lưu Hinh hoàn toàn không suy tư, một bước vững vàng bước ra, vừa vặn từ trong hai tay Quan Vưu Giai xuyên qua, như thế đã đột nhập vào môn hộ Quan Vưu Giai, xương vai chính đụng trúng huyệt Quan Vưu Giai thiên. Quan Vưu Giai rên rỉ một tiếng, thần sắc khó có thể tin, buông lỏng hai tay, rốt cuộc không thể kiềm kỵ, nằm ở trên vai Lữ Lưu Hinh. Vũ Bình cả giận nói bậy cái gì? Đột nhiên ngang ngược xông thẳng tới, Dịch An thấy hắn động tác quá lớn, một chiêu này đã suy tàn hiển thị rõ ràng, trong lòng cười thầm. Một chiêu tây đãng nhạn sơn nhảy lên giữa không trung, đầu ngón tay điểm hướng Vũ Bình mi tâm, một ngón tay này ngưng tụ toàn lực, liền muốn tại chỗ đem cái này Vũ Bình đánh gần chết, lấy lòng sư phụ. Đúng lúc này, Bàn Diên đột nhiên nói, Quan Vưu Giai thân thể giống như gậy sắt, cánh tay giống như gậy sắt, hai chân cũng giống như gậy sắt, lại vũ động một cây gậy sắt và gậy sắt, côn đồng này sử dụng ra, cộng thêm khuôn mặt xấu xí của nàng, thật giống như cây gậy tinh biến thành người, khiến người ta nhìn sợ hãi, khí thế thua một bậc, nếu không tiểu sư muội làm sao đánh không lại nàng. Lữ Tây cúi đầu nói, Vưu Giai, ta chào bà đi. Dịch An thấy người này công phu thật là bản môn đích truyền chính tông, chỉ ở chỗ quan trọng hơi sửa chữa, biến hóa bất định, ứng đối cực kỳ không được tự nhiên, nhưng Dịch An thân trải qua bất chiến, kinh nghiệm lao đạo, trong khoảnh khắc liền có ứng phó chi đạo, lúc ra tay vững chắc đánh, khắp nơi cẩn thận. Kim trượng, trượng này là một thanh kỳ vật hiếm thấy, có thể khắc chế các loại đao kiếm, vừa chạm đã nước, có thể nói vô vãng nhi bất lợi. Lữ Lưu Hinh luyện thành Long Hổ Công, chỉ riêng nội lực mà nói, không thua gì Quan Vưu Giai này, binh khí lại thắng xa, nhưng công phu thiết trượng của Quan Vưu Giai quá mức xảo diệu, không những chiêu thức quái dị mà phối hợp với bộ pháp khinh công thiên y vô phùng, một khi vận chuyển xong, thẳng như nước chảy mây trôi, Lữ Lưu Hinh bằng vào bảo kiếm đột kích hành tước, thật sự chống đỡ, lúc này mới cố gắng duy trì bất bại, nhưng nàng sinh lòng thiết ý, khí thế tan tác, mắt thấy liền muốn thua. Nàng khoe khoang dáng người lần này, nam đệ tử trong song phương môn đều nhìn đến trong lòng rung động, không khỏi thần sắc si mê, Quan Vưu Giai thấy thế càng tức giận, suy nghĩ, kiếm này của nàng so với trượng này của ta mạnh hơn không ít, nhưng chiêu thức nội lực của ta có thể thắng nàng, nhất định phải đánh nàng mặt mũi bầm dập không thể. Nàng có tâm rửa sạch sỉ nhục nghĩa phụ, báo thù đoạn trượng này, trong khoảnh khắc hai tay cầm trượng, giống như chống thuyền chèo mái chèo, trượng lắc lư, chiêu thức biến hóa vô phương. Ban Diên nói, sư phụ nói không sai, hắn là vị tiêu bổng tử tinh sư mội lão công, chỉ sợ là một đũa tinh chuyển thế, pháp lực cao thâm, không phục không được. Lữ Tây Thủy thuận tay mở huyệt Vưu Giai, trận mắt nhìn Ban Diên, hừ một tiếng, nói, lời này không giả, nếu không phải tiểu tử này miệng đầy hồ ngôn, nhiễu loạn tâm tư nữ như ta, nàng sao có thể thua ngươi. Chương 89. Giang đèn kết hoa Lữ Lưu Hinh một đôi mắt đẹp trừng đến tròn xoe, run giọng nói, phụ thân, ngươi nói cái gì? Lữ Tây mềm rượu phát tác, cũng không nhịn được nữa, quắc, Dịch An, ngươi là người đồ chơi, ta nghe rõ ràng. Ban Diên nói, vẫn là sư phụ dạy tốt đột nhiên bật lên, ra quyền xuất trưởng, như đao như kiếm, bước quang điều hòa khí tức, hung hăng đánh trả lại, nhưng khí thế đã lớn không bằng lúc trước. Lại đấu hơn 10 chiêu, Bàn Diên lại một chiêu đánh ra, bộ quang hoành cánh tay ngăn trở, lại là một tiếng vang thật lớn, bộ quang như chim bay ném thẳng ra ngoài, đụng vào trụ, nhịn không được há miệng hộc máu. Lữ Lưu Hinh xì một tiếng, cười đến cực kỳ vui vẻ, huyền môn mọi người cũng cười vang lên. Lữ Tây Huyền nói, Bàn Diên, không được vô lễ với sư thúc. Lữ Tây cúi đầu nói, sơn trang ta xưa nay môn quy sầm nghiêm, nam nữ môn nhân không được dây dưa trước mặt mọi người, ta thấy hai người hắn như keo như sơn như thế, cho rằng cháu gái đã cùng hắn hát tâm sinh hiểu lầm, mong ca ca thứ lỗi. Bàn Diên nói, thiên vận trưởng kiếm, tự nhiên phải xem thiên vận, ta được mỹ nhân quan tâm, vận khí thật tốt, lúc ra tay lực đạo lúc mạnh lúc yếu, ngay cả bản thân cũng khó nắm bắt. Tình nhân của các hạ dung mạo bình thường, vận khí chỉ sợ không tốt, tất nhiên không phải địch thủ của ta. Lữ Lưu Hinh đột nhiên nghe lời ấy, ồ một tiếng, hận không thể chui xuống đáy bàn. Bàn Diên cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, thân thể nàng phát run, lại không thể tránh ra. Lữ Tây Huyền lắc đầu nói, Bàn Diên là ái đồ của ta, nhưng cũng không có ý ở rể. Nhị Di Thái vội la lên, ngươi ngàn vạn lần không thể nói như vậy, nếu ngươi dám đả thương Tây Huyền, ta lập tức sẽ chết trước mặt ngươi. Dịch An trước tiên bại trận, mặt mũi không còn gì, nhưng thấy Bàn Diên liên tiếp tránh né, tình hình cực kỳ chật vật, so với mình không bằng, trong lòng ngược lại an ủi, mặc dù trình độ cách không trưởng của ta cũng không bằng bước này, nhưng do ta lên sân khấu cùng Đỗ Thư, còn có thể liều mạng, đệ tử lang thang mồm mép chân chu này làm sao có thể thắng. Bộ quang khí xông lên trên, lao thẳng về phía Bàn Diên, cú nhảy này đã dùng hết khí lực toàn thân, Bàn Diên cánh tay bung lên, giả bộ muốn xuất trưởng, bộ quang đã như chim sợ cảnh vòng cung, biết liều mạng cũng không phải đủ, vội vàng thu thế, như thế giữa ngực bụng lộ ra sơ hở cực lớn, Bàn Diên bước ra hai sen, bả vai một cái, cũng phong bế huyệt thiên trung của người này, cùng Lữ Lưu Hinh thủ thắng biện pháp giống nhau như lúc. Dịch An nói, ta cũng không biết vì sao, đêm nay tinh tâm không được, không thể không gặp ngươi. Sư phụ uống nhiều rượu, ngủ rất say, ngươi không cần lo lắng. Dứt lời không ngừng gãi vết thương trên tay, vết thương kia là ngày hôm đó hắn bóp cổ Bàn Diên, bị Bàn Diên cào rách, đến nay vẫn chưa khép lại. Lữ Lưu Hinh vội la lên, Bàn Diên ca ca, ngươi không cần liều mạng nữa, không bằng đang muốn Bàn Diên nhận thua. Nhưng Lữ Tây Huyền nói, Hải Nhi, chớ quấy nhiều hắn. Van, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối. Bộ quang cười ha ha, lại nghĩ, thì ra là dọa người. Dịch An trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ còn không rõ tâm tư ta sao? Lao tặc năm đó chiếm lấy thân thể ngươi, cưỡng cưới ngươi làm thiếp, ta thân là đệ tử, công phu chưa thành, chỉ có nén giận, ta lấy lòng Lữ Lưu Hinh, chính là vì trả thù lao tặc. Lữ Lưu Hinh trong lòng vui vẻ, nhưng lại không hiểu chút nào, bộ này quang nội lực lợi hại như thế, vì sao lại bị Bàn Diên ca ca làm bị thương lần này hai người lấy cứng trọi cứng, hoàn toàn không có chỗ mưu lợi, chẳng lẽ là hắn trong lòng sơ sẩy sao? Dịch An cả kinh hồn phách tán, thân thể lao ra, Lữ Tây Huyền đuổi theo vào trong phòng, đang muốn đuổi theo, Nhị Di Thái ôm lấy Lữ Tây Huyền, khóc ròng nói, lao ra, lao ra, ta cầu ngươi tha cho hắn một mạng, hắn tối nay uống say, hầu ngôn loạn ngữ, làm không được. Lữ Lưu Hinh hơi do dự, theo đà rời đi. Trong chúng đệ tử có nhiều người hâm mộ Lữ Lưu Hinh, mỗi người như nghe tin dữ, Dịch An càng tức sủi bọt mép, hoàn toàn không che giấu phẫn hận. Lữ Lưu Hinh nghe vậy rất xấu hổ, thấy Bàn Diên nhìn mình, chỉ cùng hắn nhìn nhau một cái, lập tức lại tránh đi hai tròng mắt, trong lòng lại quả thực mừng thầm. Lữ Tây Huyền cười mắng, tiểu tử ngươi đứng đắn một chút, đừng cho ta suy nghĩ lung tung. Bàn Diên cười nói, bộ quang sư minh, một trưởng này tư vị như thế nào, tính xin ngươi bình luận. Lữ Tây Huyền kiến bước này quang trưởng lực cực kỳ đắc, công lực sâu, đã không kém thịnh niên của mình, trong lòng thầm kinh hãi, hắn xa xa xuất trưởng, trưởng lực liên hoàn không ngừng, Bàn Diên không cách nào lấn gần hắn gần trong gang tấc, tất nhiên là hoàn toàn không có cơ hội thắng, vậy phải làm thế nào cho phải? Lữ Tây Huyền đối với Nhị Di Thái cực vì sủng ái, lúc trước nghe nàng nói, dường như cũng chưa từng phản bội chính mình, ngược lại cực kỳ trung trinh, trong lòng mềm nhũn, liền bỏ không ra nàng, chỉ có ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng ôm nàng, ôn nhu quyến rũ. Nhị Di Thái khóc nói, bây giờ nói những thứ này còn có ích lợi gì, ta đã là người của Tây Huyền, trước mắt mang cốt đục của hắn, ta và ngươi không liên lụy, hắn dù sao cũng là sư phụ ngươi, ngươi đi đi. Nhưng trước mắt đại địch, hắn phô trương thanh thế, cũng không nói rõ, nói, huynh đệ khen qua, Bàn Diên công phu này mới học trận luyện, còn hơi có chỗ thiếu sót. Hôm nay ba trận hai thắng, đề cử môn nhân vẫn là do ca ca ta làm chủ, huynh đệ có chuyện muốn nói. Bộ quang toàn thân tê dại, không cách nào kháng cự, bị Bàn Diên giơ ở trên bay, đưa về Lữ Tây Thủy Sử, học Lữ Lưu Hinh ngữ khí, nũng nịu cười nói, thúc thúc, ta may mắn thủ thắng, nhưng luận chân thật công phu, ta thắng không được vị ca ca này. Lữ Tây Huyền cười ha ha, chút hết ác khí trong lòng, lệnh cho tôi tớ sửa trị rượu và thức ăn, ở trong luyện võ trường bày ra yến hội, chiêu đãi chúng đệ tử thủy môn. Lữ Tây Thủy lòng dạ rất sâu, cũng không trở mặt, ở trên bàn rượu vẫn cùng Lữ Tây Huyền đàm tiếu như thường, chỉ là hai người tránh không được châm chọc khiêu khích, âm thầm phân cao thấp, thù hận lẫn nhau càng thịnh. Nhị Di Thái trầm mặc một lát, nói, ngươi không phải yêu tiểu sư muội kia sao, không đi tìm nàng, tới tìm ta làm gì? Dịch An nói, sư phụ lao tặc năm đó đã có tâm tư đem Lữ Lưu Hinh gả cho ta, nhưng hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, ừ, hắn không nói tín nghĩa như thế, ta hận không thể đem lão tặc này làm thịt. Mọi người lại giàu dĩ không vui uống rượu trong chốc lát, Lữ Tây Huyền an bài chỗ ở, an trí thủy môn đệ tử. Hắn mặc dù tiếp nhận mọi người, nhưng luôn cảm thấy lo sợ bất an, giống như đứng ở bên vực sâu, trong lòng thầm nghĩ, thủy môn mọi người, quả thật là thai hoàng ẩm, chẳng lẽ bạn quỷ môn kia muốn hại ta, tất cả đều là Lữ Tây Thủy bịa đặt tương lai, làm sao nghĩ biện pháp đuổi bọn họ đi. Chỉ nghe Lữ Tây Huyền cười nói, hảo đồ nhi, hảo một chiêu thiên vận trường kiếm. Lữ Tây hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có dị trạng, tiếp nhận bộ quang, lạnh lùng nói, chúc mừng đại ca luyện thành tuyệt thế thần công, ngươi ỷ vào nội lực cổ quái này, một khi vận khí hộ thân, chỉ sợ thiên hạ vô địch. Lữ Tây Thủy cũng không muốn trở mặt, nói, tài không bằng người, không dị nghị. Bộ Quang cười nói, trưởng lực cận thân của ta còn hơn trưởng cách không, ngươi tính sai rồi. Một bên châm chọc, một bên ra chiêu, một đôi tay như gió nổi mây phun, một đôi chân như sóng to gió lớn, thế công đánh úp lại trước mặt, bàn diên đã hoàn toàn không còn lực đánh trả, chỉ là dựa vào khinh công vòng quanh chạy trốn, thỉnh thoảng ra tay cả chiêu, thân thể liền lắc lư một trận, sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể hổ máu. Hắn nghĩ tới đây, có ý chọc giận Lữ Tây Huyền, ha hả cười, nói, ca ca, ánh mắt chọn ta rể của mình cũng không kém, hai tiểu ba nhi này khi nào thành hôn cũng đừng quên hỏi bội xin tiền mừng. Hắn tâm huyết dâng trào, đi về phía phòng dì hai, lại nghe trong phòng có người nói chuyện với nhau, trong đó có một giọng nam tử. Lữ Tây Huyền nghe ra đó là Dịch An, trong lòng hắn chấn động, không vội mà trần, nhưng người nghe lén. Nhưng bàn diên một khi bị thua, ba trận tỷ thí này coi như Lữ Tây Thủy thắng, nguyện vọng đăng tiên của Lữ Lưu Hinh chỉ sợ cứ như vậy ngâm nước nóng. Nàng đọc đến đây, lại không khỏi bị dày vò gấp bội, lòng nóng như lửa đốt. Lữ Tây rủ xuống thấy bàn diên cùng Lữ Lưu Hinh ngồi cùng một chỗ, nói chuyện thân mật với nhau, thật sự là một đôi bích nhân. Thầm nghĩ, ta nghe nói tổ sư gia cực kỳ nghiêm khắc hà khắc, nếu nữ tử mất trinh tiết, liền không thể vào tiên môn. Cháu gái cùng tiểu tặc này thân thiết như thế, hai người há có thể không liên quan? Lữ Tây Thủy thản nhiên nói, thì ra là thế, hắn và các sách đã là vợ chồng chưa kết hôn, nôn hành cử chỉ, liền hoàn toàn không cố kỵ. Âm thầm bội phục Lữ Tây Huyền gian xảo cự ly, giữ bình tĩnh, cũng không nói nhiều về việc này nữa. Lữ Tây Huyền nghe hắn nhục nhã nữ nhi thanh danh, như thế nào không giận, nhưng nghĩ lại, bản diên đã được ta chân truyền, hành sự thông minh, so với Dịch An thay đổi thất thường kia mạnh hơn gấp trăm lần, nhờ huynh nhi cùng bản diên không thể vào vạn tiên môn, để cho hai người hắn thành thân, có gì không thể? Liền cười nói, hai người hắn muốn có hôn ước, chỉ là vạn tiên đại sự sắp tới, cho nên tạm thời gác lại mà thôi. Nàng đang sắp xếp suy nghĩ, chợt thấy bàn diên đã bị ép tới tuyệt cảnh, bộ quang nhảy lên giữa không trung, trường lực phun ra nuốt vào, bàn diên không còn đường lui, chỉ có giơ trường chính diện mạnh kháng, bốn trường đụng nhau, chỉ nghe một tiếng trầm đụng, bộ quang hoa một tiếng, thần sát thống khổ, lui ra mấy thước, bên môi chảy máu. Bộ quang vẻ mặt sợ hãi, nói, trường lực của ngươi vì sao đột nhiên tăng cường mấy lần? Nhị di thái nhẹ giọng nói, ngươi vì sao lại tới tìm ta? Hắn lúc nào cũng có thể trở về. Ta không phải muốn ngươi không cần gặp ta nữa sao? Lữ Lưu Hinh thấy phụ thân thần sắc kinh dị, thậm chí có chút chờ mong, mặc dù không rõ đạo lý, nhưng cũng nghĩ, bản diên ca ca là nam tử hán, nếu bởi vì lời của ta mà nhận thua, hắn sau này mất hết mặt mũi, chỉ sợ sẽ giận ta. Không, không, hắn đối xử với ta vô cùng tốt, cũng không oán ta, nhưng tổng hội tổn thương tâm của hắn, còn không bằng để cho hắn đường đường chính chính bị thua. Lữ Tây lo lắng thầm than, thiên vận trưởng kiếm của ta hôm nay, trung quy toàn bộ đều là trùng hợp, trong lúc ngẫu nhiên có thể tình lực tăng gấp bội, nhưng không cách nào khống chế, nếu thật sự gặp phải cường địch khó giải quyết, mà công phu này lại không cách nào phát động, cục diện kia liền cực kỳ ác liệt. Nếu thật sự có thể tiên tri, đem vận thế tích góp từng tí một, trong lúc nguy cấp sử dụng, vậy mới có thể chân chính được xưng là viên mãn vô khuyết. Lữ Tây Huyền một mình suy tư trong chốc lát, cảm giác say rượu phát tác, ngủ thật say, nhưng không lâu sau nghe ngoài phòng có mèo kêu, lại bừng tỉnh lại. Chương 90. Cẩm Ý Dạ Hành khó dung thân Lữ Lưu Hình trong khoảnh khắc tỉnh ngộ lại, cả giận nói, là ngươi là đại sư minh, ngươi là tam sư minh, ngươi là tứ sư minh, các ngươi. Bàn Diên cười nói, ngươi không trả lời, ta liền tự mình làm chủ. Có một đại hán đi ra, Dịch An vừa nhìn, chính là Vũ Bình. Vũ Bình cười khẩy nói, sư phụ đã ngủ, tối nay không tiếp khách, sư minh mời về đi. Lữ Lưu Hinh thấy Tiểu Lục Hồ vẻ mặt hòa hoãn, thỉnh thoảng có thể chớp mắt, bộ dáng thật là bình tĩnh, đoán được đã vượt qua cửa ải khó khăn. Trong khoảnh khắc, nàng khó ức chế tâm ý đối với Bàn Diên, ôm Bàn Diên, đem đầu tựa vào trên vai hắn, nhỏ giọng nói, Bàn Diên ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thật không biết nên báo đáp ngươi như thế nào. Võ công Dịch An muốn cao hơn Vũ Bình này, nhưng lúc trước quỷ dị bại dưới tay hắn, không khỏi có chút sợ hãi, lúc này lại là tới đầu nhập vào, không dám lô mãng, nói, Lữ Tây Huyền âm mưu đồ sát một môn sư thúc, ta biết được tin tức, đặc biệt đến mật báo, ta cam chịu mạo hiểm, tới đây tương trợ chư vị, ở huyền môn đã không còn chỗ đứng, kính xin huynh đệ mở một mặt lưới, cho ta vào trốn. Bàn Diên vẫn cười như trước, thần sắc làm nàng suy đoán không thấu, trong lúc bất chợt, Bàn Diên kêu thảm một tiếng, một thanh trường kiếm đâm thủng thân thể hắn, Lữ Lưu Hinh hoảng hốt, ruột gan đứt từng khúc, lại quên phản kháng, bị 4-5 nam tử chế trụ, nàng thấy Bàn Diên bị một người vứt ở một bên, thân thể co quắp, tựa hồ sống không được, trong đầu nàng đại loạn, hận không thể cũng lập tức theo Bàn Diên mà đi. Người bị mặt cao lớn quát, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tưởng Chính Tranh hét lớn một tiếng, trường kiếm hung hăng bổ xuống, xoay người biến mất trong rừng rậm, Hương La bố bật lên, chém loạn trong lùm cây. Nhưng dù sao cũng là Dịch An càng tốt hơn, 20 chiêu sau, hắn sử dụng một chiêu Trung Nguyên Trục Lộc Tả Trảm Hữu Bổ, một kiếm đâm thủng Bàn Diên ngực, hắn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, https://2.2/vdvdv.hệ-tủ-sủ.com.com nói, lần này chết thật rồi. Van, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối. Bàn Diên tiếp nhận lục hồ, bàn tay run rẩy, đã rút mũi tên ra, máu độc nhất thời tuôn ra, Bàn Diên đưa tay xoa bóp vuốt ve trên người nó, máu chảy lập tức ngừng lại. Dịch An Chi không thể ở lại lâu hơn nữa, thừa dịp trời tối, treo đeo lội suối, muốn như vậy trốn xa, nhưng chợt thấy có 3-4 bóng người tụ cùng một chỗ, cử chỉ thật là khinh suất, mấy người kia cũng nhìn thấy hắn, nhao nhao hô, đại sư mình, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, ngươi cũng là tới đối phó Bàn Diên sao? Chúng môn nhân tức giận bất bình, nói, chúng ta thấy hắn cùng tiểu sư muội một trước một sau, kề vai sát cánh đi về phía sau núi, chỉ sợ phải đi làm chuyện xấu, tên này kiêu ngạo ương ngạnh, không hiểu quy củ, lại chiếm được sự vui vẻ của sư phụ, đem thần công mỹ nhân thưởng cho hắn, chúng ta tức giận vô cùng, nhất định phải đánh hắn một trận chút giận. Bàn Diên nói ngươi để cho ta hôn cái miệng nhỏ nhắn của ngươi, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Dịch An lệnh cho mọi người lấy khăn tay che quất miệng mũi, xuyên qua rừng trúc, tìm một vòng, quả nhiên thấy Bàn Diên cùng Lữ Lưu Hinh ngồi cùng một chỗ. Lữ Lưu Hinh khóc rơi lệ như mưa, trên tay nâng một hồ ly màu xanh lá cây, hồ ly màu xanh lá cây kia trên người chúng một mũi tên, hiển nhiên hấp hối. Nếu như bọn họ không thể để cho mình thư thái, Bàn Diên sẽ hủy diệt bọn họ. Quá trình hủy diệt, Bàn Diên từ trong đó mua vui, hắn một mực làm như vậy, từ xưa đến nay, ở trong mộng cảnh cùng hiện thực, Bàn Diên đều là như thế. Ảo cảnh biến mất, người chết hiện ra nguyên hình, không phải Bàn Diên, mà là Tưởng Chính Tranh. Lại có một người cười nói tiểu mỹ hồ này bình thường trêu chọc lão tử, hết lần này tới lần khác bất hòa để cho ta chạm vào, ta đã sớm chờ không kiên nhẫn. Dịch An nghe được tên Bàn Diên, lửa giận công tâm, mà mấy người này xưa nay chính là cánh tay của hắn, đối với hắn cực kỳ tôn kính, trong lòng hắn khẽ động, thấy nơi này rời xa sơn trang, cũng không sợ Lữ Tây Huyền đuổi theo, hắn hỏi sao Bàn Diên tiểu tử kia lại ở chỗ này. Dịch An lạnh lùng nói rõ ràng ta đâm trúng tim anh, sao anh chưa chết? Dịch An hoảng hốt chạy bừa ra ngoài, trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ Lữ Tây Huyền lao tặc này tất yếu trừ ta, kế hoạch hiện giờ chỉ có tìm được Lữ Tây Thủy, quy phục hắn, thừa dịp đêm nay trước tiên đem lao tặc giết. Vũ Bình sắc mặt trầm xuống, hỏi Hào tiểu tử, ngươi dám nguyền rủa chúng ta, nhưng là muốn thử lại nắm đấm của ta? Đám người Vũ Bình, Quan Du Giai, Bộ Quang đều thấp vọng, hỏi sư phụ, lỡ đâu người này nói không sai thì phải làm sao? Dịch An khuyên nhủ mọi người đều che mặt, làm bộ là người thủy muốn làm. Đợi kết quả Bàn Diên, lại hưởng dụng tiểu sư muội, nàng phóng đãng vô sỉ như thế, chúng ta cũng không cần khách khí với nàng, chuyện lớn bằng trời, đều có thủy môn thay chúng ta gánh tiếng xấu. Trong lòng mọi người chấn động, Hương La Bố hỏi đại sư minh, nàng nhận ra chúng ta, bây giờ nên làm gì bây giờ? Mọi người hoảng sợ, nói sư minh, giết người cũng không cần, nếu bị sư phụ biết, chúng ta đều khó thoát khỏi tính mạng. Anh giả làm đồ nhi nhu thuận, hắn giả làm người yêu phong lưu, hắn giả làm sư đệ hữu hảo, hắn giả làm trợ thủ đắc lực, hắn giả làm người bị hại thê thảm, hôm nay hắn lại muốn giả làm thần phát ác, thưởng thụ khoái hoạt báo thù. Tuy rằng cựu nhân của hắn cũng chẳng qua là quân cờ ngu xuẩn trong tay hắn. Vừa dứt lời, ngoài cùng một đệ tử kêu đau một tiếng, đầu bay lên trời, ngay sau đó, lại một đệ tử miệng phun máu tươi, ngực nhiễm đỏ, bỏ mạng đất mà chết. Chỉ nghe Dịch An hô ở chỗ này Hưng La Bố xoay người, nhất thời choáng váng, chỉ thấy Dịch An một kiếm chém đầu che mặt, đâm thủng đầu Hưng La Bố. Chỉ nghe một người cao lớn che mặt nói điểm huyệt đạo của nàng, cởi sạch nàng ra, mọi người đến đây, không được tranh đoạt. Dịch An, Tưởng Chính Tranh, Hưng La Bố đồng thời rút kiếm ra, thần sắc sợ hãi, chỉ thấy trong bóng cây, Bàn Diên tóc thai bù xù, một thân kình phục nhiễm máu tươi, diệu thủy kiếm trong tay lóe ngân quang, hắn cười ha ha, giọng nói khàn khàn, giống như quả đen, quanh quẩn trên bầu trời rừng cây. Dịch An kinh ngạc nghĩ thì ra dịch hồ này là do nàng ta nuôi dưỡng, thật không ngờ, ừm, mấy ngày trước khi chúng ta đi tuần núi, mọi người bắn tên đuổi giết, quả nhiên chúng mục tiêu. Dịch An nói ta là Lữ Tây Huyền môn hạ đại đệ tử Dịch An, có việc cầu kiến sư thúc. Dịch An tâm sinh độc kế, nghĩ thầm trước tiên giết chết quận Bàn Diên này, sau đó bắt Lữ Lưu Hinh đi, Lữ Tây ném chuột vỡ đồ, chắc hẳn không dám động thủ với ta. Lao tặc này cướp tình nhân của ta, ta muốn hồi báo gấp trăm ngàn lần trên người nữ nhi của hắn. Anh nghĩ nghĩ, mặt lộ ra nụ cười ác độc, nói được, vậy chúng ta liền lặng lẽ đi theo, nếu bọn họ thực sự làm ra hoạt động không biết xấu hổ cỡ này, chúng ta liền đem quận Bàn Diên làm thịt. Van, lầm lẫn, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối. Dịch An dưới tình thế cấp bách, nói thật sự có chuyện quan trọng, nếu không báo cho sư thúc, các ngươi sẽ gặp tai ương ngập đầu. Dịch An thần trí đại loạn, oa oa gào thét, lấy kiếm làm đao, khiến cho xuất huyết nhiễm hồng thổ đao pháp, hung mạnh hướng Bàn Diên bổ đi, Bàn Diên cũng vũ động trường kiếm, cùng hắn đấu đến khó phân thắng bại. Bàn Diên ôn nhu nói tiểu sư đừng lo lắng, ta có biện pháp, có thể cứu được hồ. Vũ Bình trong lòng khiếp sợ, hỏi thật sự có việc này? Van, lầm lẫn, giả dối, giả dối. Dịch An vội la lên sư thúc, lòng con tràn đầy chính nghĩa công đạo, chính là thành tâm đầu nhập sư thúc. Lữ Lưu Hinh khóc dòng nói lục hồ, lục hồ, ta không nên hay không lưu ngươi ở chỗ này, không nghĩ tới lại hại ngươi. Ngươi vì sao phải rời hậu sơn, chạy loạn khắp nơi, ngươi không biết bên ngoài nguy hiểm sao? Lữ Tây Thủy lạnh lùng nói Lữ Tây Huyền quả thật tâm ngoan thủ lạn, không để ý thân tình. Đêm nay chúng ta đều bừng tỉnh một chút, phòng bị nghiêm ngặt. Hắn thấy chúng ta thủ nghiêm mật, liền không dám tới. Hừ, ta có lòng tốt chạy tới giúp hắn, không ngờ lại được hồi báo như vậy. Hai người hôn hồi lâu, Lữ Lưu Hinh mở mắt ra, trong mắt nhu tình như nước, nhỏ giọng nói Bàn Diên ca ca, tâm của ta thật loạn. Ta rõ ràng muốn đi bạc tiền, nhưng lại tuyệt không muốn cùng người chia lịa. Người nghĩ ta như thế nào? Cha ta đã hứa hôn sự cho hai người ta, ở trong lòng ta cũng sớm coi mình là người của ngươi, nhưng bạn tiên đó là giấc mộng cả đời của ta, ai chúng đệ tử được lệnh, đêm đó luân phiên trực gác, chưa từng lơi lỏng. Dịch An đang muốn lại làm địa đặt, lại nghe trong viện có một lão đầu nói bực này lưỡng diện tam đao, phản bội sư môn người, sao có thể cho hắn đi vào Dịch An, ngươi còn không mau mau cút, chính là Lữ Tây Thủy thanh âm. Dịch An kinh hãi thất sắc, làm sao còn dám dừng chân dùng sức, phi thân lên cây, vội vàng chạy trốn. Bàn Diên ngửi được mùi máu tanh, bị trọng thương kích thích, chứng kiến nhân tính xấu xí, nhất thời lại khoái hoạt, thống khổ cùng lạc thú kia áp chế thèm ăn, để cho hắn nhất thời không hề cảm thấy nhàm chán. Người trước mắt đều là con rối của hắn, thôi động trong lòng bàn tay con rối, nhưng những con rối này cũng sẽ phản kháng, khiến Bàn Diên chịu tội hệ tụ sủ con, điều này khiến Bàn Diên cao hứng muốn chết. Dịch An cho rằng giết Bàn Diên, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, quay đầu lại nhìn, đã thấy Bàn Diên đứng ở phía sau hắn, đối với hắn cười nói đại sư minh, ngươi điên rồi sao? Lữ Lưu Hinh thân thể mềm mại phát run, không dám đáp ứng, trong lòng lại ngàn chịu vạn chịu, chỉ mong bàn diên có thể hiểu được tâm tư của nàng. Anh chạy qua đình viện, đi tới thiên viện, đang muốn đi vào, lại bị đệ tử trong môn ngăn lại, quát người tới người phương nào vì sao tự tiện xông vào bổn môn. Lữ Tây Du lòng nghĩ việc này cho dù thật giả, đều không thể cho người này vào, nếu không ngược lại để Lữ Tây có miệng lưỡi. Lạnh lùng nói ngươi nếu không đi, ta sẽ bắt ngươi, áp giải về phủ đại ca, do hắn xử lý. Lữ Lưu Hinh mừng rỡ như điên, hô bản diên ca ca, huynh không sao chứ? Lữ Lưu Hinh khóc lớn nói các ngươi giết bản diên ca ca, ta cho dù hóa thành quỷ, cũng muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Khí huyết lưu động trên người lục hồ này khác hẳn với thân thể con người, cho nên điểm huyệt pháp môn của y nhân đối với nó lại vô dụng. Nhưng bản diên tinh thông thuật số thái ớt, đem huyết mạch lục hồ coi như thái ớt bắt tướng trận pháp suy tính, tự nhiên ra tay kỳ chuẩn, hiệu dụng phi phàm, mà chân khí trong cơ thể hắn giờ phút này cũng không phải chuyện đùa, dùng thay tiểu lục hồ cầm máu trị thương, có mấy hiệu quả khởi tử hồi sinh. Lữ Lưu Hinh dùng hết toàn lực, lúc này mới ừ một tiếng, nhắm mắt lại, không dám đi xem bản diên, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên môi nóng lên, nàng ô một tiếng, trong phút chốc tay chân vô lực, nhưng lại nhiệt tình tăng gọn, đầu hơi bặm mẹo, tùy ý bản diên hôn môi. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, nói ân, ngươi mau mau cứu hắn. Dịch An cười khẩy nói còn có thể như thế nào, xong việc về sau, cùng nhau giết. Anh kỳ thật có tính toán khác, muốn lâu dài chiếm lấy Lữ Lưu Hinh, nhưng việc này không thể nói rõ, mà cần tìm một thời cơ, đem bốn người này lần lượt giết chết, lại đem nàng cướp đi. Chương 91. Tinh Hải Vô Nhai khổ làm thuyền bản diên đứng lên, không nói một câu, trực tiếp rời đi. Lữ Lưu Hinh vừa sợ vừa đội, giữ chặt cánh tay bản diên, nói ngươi vì sao đối xử với ta tối hôm qua rõ ràng bản diên ca ca như vậy, ngươi nói cho ta biết làm sai chỗ nào, ta quyết định không dám tái phạm. Nàng thở nhỏ bị mọi người sơn trang coi là Minh Châu trên tay, không dám đắc tội với nàng, cho nên tính tình cao ngạo, thấp giọng cầu xin như vậy, thực sự là lần đầu tiên phá lệ. Lữ Tây Huyền giận tí mặt, cao giọng nói cái gì vạn quỷ thái gia ta xem tất cả đều là nói dối, lao tử vạn lần không nên cho ngươi bước vào sơn trang ta một bước, ngươi giết đệ tử ta, ta cũng cho ngươi nếm thử tư vị cầm chén trà lên, ném ra ngoài, ở giữa buông đầu đệ tử môn, người nọ lúc này sọ não vỡ vụn, bỏ mạng khí tuyệt. Lữ Lưu Hinh nhất thời mắt nổi sao vàng, tim như dao cắt, hỏi đêm qua ngươi còn hôn ta, vì sao thoáng cái? Lữ Lưu Hinh nói được, ta toàn ý theo ngươi. Nàng vốn say mê trong tình cảm cùng nhiệt, trải qua chuyện này, càng đối với bản diên sinh ra chân tình cùng chung hoạn nạn, lại đối với hắn nói gì nghe nấy, toàn bộ không nghĩ nhiều, như bản diên muốn nàng từ bỏ nguyện vọng đăng tiên, như vậy đem thân thể giao cho hắn, nàng hơn phân nửa sẽ nghe lời. Lữ Tây Huyền nói một người có lẽ không thành nhưng nhiều người cùng nhau động thủ, bọn họ làm sao có thể ngăn cản trước đó vài ngày, có người mắt thấy Dịch An đêm khuya đi tới phủ của ngươi, sau đó lại vội vàng đi ra, có thể có việc này. Lữ Lưu Hinh giận dữ, nhào tới đối với bản diên vừa đánh vừa kéo, nhưng xuống tay lại cực nhẹ cực yếu, bản diên một tay đẩy nàng ra, lại nói ta lúc trước cùng một chỗ với ngươi, chính là vì lấy lòng trang chủ, muốn hắn truyền thụ tuyệt học cho ta, hiện giờ ta đã đại thành, ngươi tự xưng là mỹ mạo, ở trong mắt ta, cùng phàm hoa tục thảo, lại có gì khác nhau. Lữ Tây Huyền những ngày này cũng từng xem qua nàng vài lần, biết nàng cùng bản diên náo loạn không được tự nhiên, cho nên muốn chết muốn sống, có chút lo lắng, nhưng trong môn hắn mất đi mấy đệ tử tinh thông, hoài nghi vì thủy môn gây nên, cho nên cùng Lữ Tây rủ thế như nước với lửa, cũng không rảnh quá nhiều, chỉ mong nàng có thể tự mình chuyển biến tốt đẹp. Lữ Tây cả giận nói việc này tuyệt đối không phải đệ tử môn hạ ta làm, đồng thời đánh chết năm đại hảo thủ của quý môn, bổn môn cũng không có bản lĩnh như vậy. Sáng sớm hôm sau, nàng cho tiểu lục hồ ăn thịt xương khói, thấy nó ngủ an ổn, yên tâm, thay một bộ quần áo mới xinh đẹp, đi ra khỏi phòng, đi tìm bàn diên, chỉ thấy bàn diên cùng Ngọc Gia huynh đệ đang nói chuyện, hai người gặp nhau, bàn diên đối đãi với nàng có chút lạnh như băng, chỉ hướng nàng gật gật đầu một cái, còn lại càng không nhiều lời. Lữ Lưu Hinh tiến lên cùng bàn diên nói chuyện với nhau, bàn diên nhiều nhất chỉ là ừ một tiếng, coi như nàng không ở trước mặt bình thường. Bàn diên nói hiện giờ cục diện vi diệu, ta cùng ngươi ở đây tư hội, giết hắn năm vị đắc ý đệ tử, phụ thân ngươi tất nhiên sẽ nổi giận, việc này ngươi chỉ làm bộ không biết là được. Lữ Lưu Hinh lần đầu tiên trong đời lâm vào chân tâm thật ý thâm tình, thực sự khắc cốt ghi tâm, khó có thể tự kiềm chế, thấy bàn diên như thế, trong lòng căm tức, rồi lại kinh hãi bất phần, không để ý người khác, lớn tiếng hỏi bàn diên ca ca, thế nhưng ta làm sai cái gì, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Nữ đệ tử kia nói nghe nói là tìm được thi thể của đại sư Minh, hung thủ đánh rơi thứ đồ, chính là binh khí của người trong thủy môn. Ngọc Gia huynh đệ thấy hai người cãi nhau, cố ý hòa giải, Ngọc Bất Oánh khuyên nhủ sư đệ, sư muội, nói một câu công đạo. Một ngày này, Lữ Lưu Hinh tỉnh ngủ, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình điềm tĩnh, nhớ tới bàn diên đến, mặc dù vẫn yêu hận đàn sen nhưng đã không còn bi thương muốn chết và muốn sống như vậy, gọi nha hoàn tới, ăn chút cháo, trùng hợp lúc này có một nữ đệ tử tới tìm nàng, nói sư muội, thân thể ngươi nếu tốt hơn một chút, liền cùng đi gặp sư phụ đi. Lữ Lưu Hinh oa một tiếng, khóc thành lệ nhân, dậm chân nói bàn diên ca ca, ta nghĩ kỹ rồi, ta mặc dù không đi vạn tiên môn, cũng muốn cả đời ở cùng một chỗ với ngươi. Hắn đem Lữ Lưu Hinh ôm lấy, đưa về khuê phòng của nàng, gọi nha hoàn tới phụng bồi nàng. Lữ Lưu Hinh hôn mê nửa ngày, từ từ tỉnh lại, cả người như ngây ngốc sững sờ, nha hoàn kia thấy bộ dáng tiểu thư như vậy, trong lòng hốt hoảng, sai người nấu canh nấu cháo, Lữ Lưu Hinh không để ý tới, chỉ là nằm trên giường buồn ngủ, tiểu lục hồ kia thừa dịp người bên ngoài không ở đây, mơ mơ khò khè đem cơm ăn sạch sẽ, liền chui vào trong lòng Lữ Lưu Hinh ngủ yên, giống như cố ý an ủi. Lữ Tây buông hoa hoa kêu loạn, bóp cổ Lữ Tây, hô thủ mới hận cũ, hôm nay liền tính rõ ràng. Dịch An tâm hoang mang, lại sinh ra sợ hãi cực lớn, không rõ vì sao mình liên tiếp nhìn lầm người, hắn sửng sốt nửa ngày, quay đầu bỏ chạy, không ngờ không chạy được bao xa, đỉnh đầu đột nhiên có một người treo ngược xuống, Dịch An lớn tiếng kêu rên, ánh mắt dị thường kinh hãi, chỉ thấy người nọ nết miệng cười với mình, một khuôn mặt cuồng nhiệt vui mừng, giống như quỷ quái. Bàn Diên cũng đâm ra một kiếm, so với Dịch An một kiếm này nhanh hơn mấy lần, chính là Thiên Vận Trường Kiếm. Dịch An đầu nhất thời bị xé ra, lúc này Bàn Diên thân thể rơi xuống, Diệu Thủy Kiếm như nước đậu hũ, đem Dịch An cả người như trẻ tuổi hết thảy làm hai, máu tươi như sóng dữ, xối Bàn Diên một thân. Bàn Diên cảm thụ hận ý trong máu kia, vui vẻ thoải mái, như si như say, hắn không khỏi nở nụ cười như nổi điên. Lữ Lưu Hinh có chút hoang mang, nói là những người này động thủ trước, phụ thân sẽ không trách. Bàn Diên nâng má nàng lên, nói không có việc gì, không có việc gì. Lữ Lưu Hinh khóc giống lên, trong mừng như điên, hôn lên khuôn mặt Bàn Diên, ánh mắt Bàn Diên trống rỗng, lại nói ta giết người, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lữ Tây Huyền nói tên khốn kiếp này, ta có lòng tốt thu nhận môn hạ của ngươi, ngươi lại giết đệ tử yêu dấu của ta, món nợ này nên tính như thế nào? Hai người đi qua một đoạn đường, ở trong suối nước rửa sạch vết máu trên người, thẳng thắn đối mặt, Lữ Lưu Hinh thiếu nữ tâm tính, tình khó tự chủ, muốn tiến lên rửa sát vào nhau, nhưng Bàn Diên thần sắc lãnh đạm, thanh âm uy nghiêm, ngăn cản hành động đậy mật của nàng. Lữ Lưu Hinh thẩm nghĩ hắn trải qua một hồi chém giết thảm thiết, tự nhiên không có tâm tình cùng ta quân quýt si mê. Song Xu đi tới lại sảnh, chỉ thấy trên mặt đất năm cỗ thi thể, Lữ Tây Huyền cùng Lữ Tây Thủy hai người trợn mắt nhìn nhau, tình hình dương cung bạc kiếm, đệ tử song phương cũng đều tự chừng mắt, tay cầm trôi trôi kiếm đao. Bàn Diên nở nụ cười, thần sắc quỷ dị, tựa như cười nàng ngu xuẩn, hắn nói đêm qua hai người ta đều uống rượu say, cũng may vẫn chưa vượt quá khuôn phép, người trước sau như một thông minh, làm sao phân không rõ nặng nhẹ là vạn tiên môn quan trọng, hay là hai người chúng ta quan trọng. Nàng vận long hổ công, thân thể nóng lên, đem quần áo hất khô, lúc này mới cùng Bàn Diên chia tay. Nàng không đành lòng bỏ Dịch Hồ, ôm nó lặng lẽ trở về trong phòng, nằm trên giường, trước mắt rốt cuộc hiện ra chém giết tàn khốc mãnh liệt kia, nàng run lẩy bẩy, không dám suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Dịch Hồ nhẹ nhàng hừ một tiếng, liếm mặt nàng, Lữ Lưu Hinh chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh thoải mái, cùng đồ thư cũng không phải là dấu hiệu trúng độc, ngược lại bình ổn hỗn loạn trong lòng, an ổn đi vào giấc ngủ như thế. Một người một hồ, liên tiếp mấy đêm đều ngủ cùng một chỗ, trên người Dịch Hồ kia vốn có hàn độc cực lợi hại, trong lúc vô chi vô giác thấm vào thân thể người, có thể dẫn đến tử địa, chỉ là Lữ Lưu Hinh cùng nó lần đầu gặp may mắn tránh được một kiếp, hàn độc kia liền không hề có hại, ngược lại có ích, trùng hợp Lữ Lưu Hinh tang hồn nghèo túng, thân thể dễ dàng bị lạnh, càng thêm độc tố nhanh chóng tràn vào. Bọn họ an ủi lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, trong mấy ngày ngắn ngủi, Lữ Lưu Hinh mặc dù cam chịu nhưng nội lực lại tăng trưởng nhanh chóng, bất chi bất giác giống như thoát thai hoàn cốt, coi như là nhân họa đắc phúc. Lời này quá mức ngoan độc tuyệt tình, Lữ Lưu Hinh như bị ngũ lôi đánh đỉnh, trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Bàn Diên thấy nàng bị thương quá độ, hơi cảm thấy thương hại nhưng chợt nghĩ ta đã có chấn hắn nghĩa muội, xương nhiên sư phụ muốn chăm sóc, sao có thể lại chọc nữ tử còn lại dung tục thân tình, thật là phiền toái đến cực điểm. Ta không giết nàng đã là thiên đại từ bi, nhưng cũng không thể làm nàng lưu luyến dây dưa. Nàng nếu có thể trải qua kiếp nạn này, ngược lại có chỗ tốt thiên đại, có 10 phần 5 chắc có thể đăng tiên vượt qua kiểm tra. Hai người kia thức thời cỡ nào, đội vàng chạy xa. Lữ Lưu Hinh chăm chú nhìn sườn mặt đối lượng, thầm nghĩ túng thể nhập hoài, khóc giống một phen, lại muốn cùng hắn ầm ĩ một hồi, phát tiết oán khí. Nàng lúc trước chứng kiến cảnh tượng, dĩ nhiên là Bàn Diên thái ớt huyễn linh nội lực dẫn đến, Bàn Diên trung kiếm ở vào cánh tay, lại làm mọi người tin tưởng đem hắn giết, dẫn bọn họ đối phó Lữ Lưu Hinh, rốt cuộc lộ ra dã thú như bản tính, hắn hận những xấu xí xuất sinh, mà này hận ý để cho hắn vui mừng. Bàn Diên nói hai vị sư mình, ta cùng tiểu sư muội có lời muốn nói, có thể để cho hai người ta nói chuyện một mình không? Bàn Diên nói sư muội, hai chúng ta đều có tâm tư đăng tiên nhập môn, thu liễm lẫn nhau một chút. Nếu ta quấy rầy ngươi thanh tu, tương lai ngươi tất hận ta cả đời, nếu ta bị ngươi liên lụy, tự nhiên cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Lữ Lưu Hinh thấy thế sợ hãi nhưng biết được Bàn Diên không có việc gì, cái gì cũng không để ý tới, luôn cuống tay chân bỏ tới, nào vào trong lòng Bàn Diên, nói Bàn Diên ca ca, vết thương của ngươi vớt ve ngực hắn nhưng cũng không bị kiếm thương, trong đầu nàng hỗn loạn, không rõ nguyên do ta rõ ràng thấy hắn trung kiếm, vì sao hắn bình yên vô sự. Dịch An đột nhiên hiểu được đây hết thảy đều là người này dở cho, hắn không biết chính mình vì sao sẽ nghĩ như vậy nhưng ý niệm này vẫn chui vào trong đầu, làm hắn căm hận thấu xương. Hắn rít gào nói ngươi ma quỷ này vận đủ toàn lực, một kiếm đâm về phía Bàn Diên đến hầu, đi thế như liệt hỏa vậy. Lữ Tây Thủy thầm nghĩ ngươi vậy mà phái người giám thị ta, trong lòng hoài nghi, suy đoán lung tung, đống nhiên tự cho là nghĩ thông suốt âm mưu của Lữ Tây Huyền, quát là ngươi cố ý để cho tên này tới tìm ta, sau đó chính mình đem hắn giết, để khơi mà biến cố sao? Bàn Diên ha một tiếng, tựa như nghe được lời buồn cười nhất trên đời. Lữ Lưu Hinh trong lòng lạnh lẽo, hoảng hốt hốt hoảng, chỉ nghe Bàn Diên nói ta trải qua chuyện đêm qua, đã suy nghĩ cẩn thận, ngươi sao còn chưa hiểu rõ ta không thể không vào vạn tiên môn, tinh thần ngươi đã loạn, trở thành vướng víu tu hành của ta, từ nay về sau, kính xin sư muội tự trọng, ta sẽ giúp ngươi chặt đứt tình duyên, đại triệt đại ngộ, chỉ mong trước khi tổ sư ra giá lâm còn kịp. Lữ Lưu Hinh thấy nữ đệ tử này thần sắc khẩn trương, hỏi sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Chương 92. Cung đồ mạt lộ vào động ma, đúng vào thời khắc này, trên trời rơi xuống một đoàn trạm thanh rắn độc, cuộn tại Lữ Tây Huyền trên đầu, há mồm tại đỉnh đầu hắn khẽ cắn, Lữ Tây Huyền thê lương kêu to, một tay lấy cái kia độc xà giật ra, dưới cơn thịnh nộ, cắt thành hai đoạn. Lấy thân thủ của hắn võ công, độc này rắn lúc đầu vạn tập kích bất ngờ không được hắn, nhưng Lữ Tây Huyền ác chiến hứa chúng sơn trang đệ tử ý muốn chống lại, nhưng trải qua vừa rồi một trận chiến, lúc này thể xác tinh thần khổ cực, đấu trí hoàn toàn không có, không bao lâu liền bị bầy yêu giết đến quân lính tăng dã, người sống toàn bộ trói lại. Thái Vinh thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt đem Lữ Tây Thủy, Lữ Tây Huyền kích choáng. Lữ Lưu Hinh thế mới biết đại sự không ổn, lại không cố Bàn Diên dặn dò, la lớn, dừng tay, người cũng không phải lại nói một nửa. Bàn Diên từ sau quấn, che Lữ Lưu Hinh miệng nhỏ. Lữ Lưu Hinh lấy làm kinh hãi, dùng sức dây rủa, dù là nàng những ngày qua công lực tăng gấp bội, nhưng bàn diên dùng sức xảo diệu, nàng lại không cách nào tránh thoát. Lữ Tây Huyền bắt lấy Lữ Tây Thủy cánh tay, trở tay đánh ra, ngực Lữ Tây Thủy trúng quyền, hướng về sau tối lui, nhưng cùng lúc cũng đá ra một cước, chính giữa Lữ Tây Huyền phần bụng, hai người cùng kêu lên kêu rên, lại riêng phần mình nhu thân mà lên, thi triển thượng thừa võ nghệ, cầm na đoạn đả, bắt phách quyền của tay, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quan càng hay gặp nàng võ nghệ cao cường như vậy, cùng mấy ngày trước dường như biến thành người khác đồng dạng, chấn động trong lòng, cảm thấy bối rối. Lữ Lưu Hinh từ dưới đất lướt qua, một cước đem Quan Càng Hay đá ngã, thuận tay điểm trúng nàng bên trong chú huyệt. Dù xuống người trong môn thấy Quan Càng Hay thất thủ, sĩ khí biến mất, lúc này mới cảm thấy sợ lên. Lữ Lưu Hinh vội la lên, chấm đã, ta kia Thái Vinh ngón tay cái bắn ra, Lữ Lưu Hinh á huyệt tê dần, lập tức không mở miệng được. Hai người cách bảy trượng xa, nhưng người này tiện tay phát lực, nhận huyệt tinh chuẩn vô cùng, lực đạo cũng không giảm chút nào. Lữ Lưu Hinh mặc dù nội lực bất phàm, cùng Thái Vinh so sánh, lại thật là có cách biệt một trời. Nàng một chiêu thương nữ tầm giang nhẹ nhàng bay lên, mũi chân liên kích, chính giữa địch nhân cổ tay thần môn huyệt, địch nhân đao kiếm tua tay, rất tính phát tác, ngược lại hướng nàng bổ nhào tới. Lữ Lưu Hinh nhớ tới Dịch Đan đám người tàn nhẫn ác độc hành vi, trong lòng chán ghét, Diệu Thủy kiếm dạo qua một vòng, cắt vỡ mấy người kia cổ họng, lúc này hết nợ. Lữ Lưu Hinh nhìn thấy kia tập kích người chính là Bàn Diên, cảm thấy hơi vui, vừa tối ám lo lắng thay hắn. Lữ Tây Thủy miệng phun máu tươi, nói rằng, ta lòng tốt đến đây viện trợ, nghĩ không ra lòng tốt coi như lòng lang dạ thú, ngươi không những không cảm ơn, còn muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta năm đó ngươi dẫn theo ra tay trước khó. Vô cùng ti tiện thủ đoạn hãm hại tại ta, nếu không phải ta đi được nhanh, chết sớm tại dưới kiếm của ngươi, ngươi cái này không bằng cầm thú đồ vật. Kia thần lằn tinh thanh âm bén nhọn trầm thấp, nói rằng, ta liền nói người Trung Nguyên ngu xuẩn vô năng, Thái Bình, ngươi còn nói thẳng cái này sơn trang khó đối phó, quả nhiên là nói chuyện giật gân. Nàng vẫn đối Bàn Diên mối tình thắm thiết, không muốn tin tưởng cái này hoang đường suy nghĩ, đem nó ra sức xua tan, nhưng nhìn xem Thái Bình, tương đối Bàn Diên, coi là thật càng nhìn càng giống. Song phương đệ tử đã sớm ma quyền sát trưởng, thấy thế lập tức hỏa khí bộc phát, ưỡn ra binh khí, trùng sát đi lên. Trong khoảnh khắc lẫn nhau chặt trước, giữa lẫn nhau dường như nhất căm hận cựu địch đồng dạng. Chợt nghe Lữ Tây Thủy kêu đau một tiếng, lớn mập thân thể ngã ở một bên, Lữ Tây Huyền lớn tiếng thở, nói rằng, cuối cùng chế trụ ngươi, ngươi sao là đối thủ của ta, hai bọn họ sinh tử tương bác, lúc đầu khó phân thắng bại, về sau Lữ Tây Huyền thiên vận trưởng kiếm thấy hiệu quả, một quyền đánh trúng Lữ Tây Thủy yếu hại, Lữ Tây Thủy mặc dù gân cốt cứng rắn, nhưng cũng chịu đựng không nổi, gãy mất mấy đoạn xương, cũng không còn cách nào đánh nhau chết sống. Thân xác của Thái Vinh băng lãnh, nói rằng, cá tầm, việc này không thể coi thường. Từ không thể sơ hốt đối đãi hở tờ 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 s em mở hệ tụ sủ con, nếu không phải ta khiến chúng ta chờ lâu bên trên một thời gian, có thể nào như vậy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lữ Lưu Hinh lúc này ánh mắt nhạy cảm, đầu óc tinh tường, trong lòng sinh nghi, thầm nghĩ, lấy Bàn Diên ca ca, tại sao lại một chiều thua với bước chỉ riêng hắn là cố ý. Sau đó theo ngoài cửa tràn vào một đám người đến, diện mục quỷ quệt xấu xí, phần lớn tất cả đều là Bắc Yêu chi tộc, đi đầu trong hai người một người gầy gò dáng người, người mặc đấu đồng màu đen, hai mắt giống như rắn độc ánh mắt đồng dạng, ước chừng 40 tuổi tuổi tác. Một người khác thì tóc thai bù xù, trên mặt che kín lân giáp, miệng hướng phía trước nô lên, dường như một đầu thằn lằn tinh. Thái Vinh sửng sốt nửa ngày, thở dài, ngươi cùng Thái Nhất có gì liên quan, vì sao dáng dấp cùng hắn như vậy giống? Lữ Lưu Hinh hét lớn, cha nhìn về phía Thái Vinh, gặp hắn khuôn mặt kiên nghị, lại cùng Bàn Diên có 5-6 phần tương tự, trong chốc lát kinh nghi bất định, hồi tưởng lại Bàn Diên lúc trước đủ loại cử động, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Thái Vinh lắc đầu thở dài, nói rằng, huynh đệ tương tàn, coi là thật để cho người ta không có mắt nhìn. Người một nhà còn không biết tương thân tương ái, đồng tâm hiệp lực, bại vong đã là mệnh trùng chú định, trên đời lại càng có gì hơn người có thể cứu các ngươi, chỉ vào Lữ Lưu Hinh nói ngoại trừ cô gái này, những người còn lại toàn bộ giết. Nàng là thần nhận sơn trang cốt đủ, chờ một lúc cần phải. Hai người này nói chuyện thời điểm, vậy yêu cùng nhau tiến lên, bọn họ nhân số bản hơi không kịp sơn trang đám người, nhưng dưới mắt đối phương lưỡng bại câu thường, liền đã hơn xa. Lữ Lưu Hinh, bước quang, ngọc không ánh chờ hảo thủ ý muốn chống cự, nhưng cá tầm xuất quỷ nhập thần, võ nghệ cũng cực kỳ ghê gớm, thoáng chốc vây quanh đám người phía sau, một con rồng đuôi cuốn qua, điểm trúng Lữ Lưu Hinh huyệt đạo, lại phun ra đầu lưỡi, tại bước quang biết hầu bên trên vừa chạm vào, hai người không có chút nào kháng cự chi lực, lúc này ngã sấp xuống ở bên. Ngọc không ánh thấy thế giận dữ, tức miệng mắng to, cùng đồ sách thái ra chó săn, đầu nhập vào bạc quỷ, không người không yêu, không có chút nào mặt mũi, ra tay tàn nhẫn, mới là thiên hạ lớn nhất xuất sinh. Lữ Tây Huyền nghe hắn bạch trần chính mình trước kia âm mưu, giận dữ muốn điên, quắc, cầu vật, ngươi nói đủ đi lại sinh phòng, hướng Lữ Tây Thủy đi đến, treo cửa đệ tử đi theo mà lên, rủ xuống cửa đệ tử đối diện ngăn cản, đều bị Lữ Tây Huyền đám người dùng vũ lực giết lùi. Lữ Lưu Hinh mong muốn quyết bảo, nhưng Lữ Tây Huyền mắt biết hai ngơ, hắn đi vào đệ đệ trước mặt, càng không nhiều hơn lời nói, một trưởng vô hướng Lữ Tây Thủy đỉnh đầu. Lữ Lưu Hinh mắt thấy nguyên một đám quen thuộc phải tốt đồng môn chết thảm trước mặt, không khỏi lên cơn giận dữ, đã mất khuyên can chi ý, nàng nhịn không được, về khuỷu tay đánh về phía Bàn Diên. Bàn Diên cười ha ha một tiếng, lách mình né qua, nói rằng, ngươi cũng muốn đi giết người a, hay lắm, hay lắm, trên đời chưa có so giết người tốt hơn tiêu khiển. Lâu, tâm thần giã rời, nhất thời mất đề phòng, lại bị địch nhân bắt lấy khe hở, một lần hành động đắc thủ. Thái Vinh hét lớn một tiếng, thân pháp như tiễn, đống nhiên đã không tại chỗ cũ, hắn quay người lại, đã thấy rõ người kia diện mạo, trong chốc lát nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể cứng ngắc. Quan Càng Hay nổi giận nói, thối tiểu nương, hảo hảo tàn nhẫn cầm trong tay một cây tế thiết côn, làm trong có phân phối đâm hướng Lữ Lưu Hinh đan điền. Lữ Lưu Hinh lúc này hài thanh mắt sáng, thân pháp cực nhanh, quan càng hay biến hóa này kỳ huyễn bổng pháp đã không làm gì được nàng, thoáng quay người lại, đã đều tránh đi, liền địch nhân hậu chiêu đều toàn đã mất hiệu. Lữ Lưu Hinh thấy địch nhân đã có thu tay lại thái độ, hô, mọi người an tâm chớ vội nghe ta nói mấy câu, nàng lúc này nội lực bất phàm, thanh âm che lại chém giết, mọi người đều nghe được tin tưởng, thủ hạ cũng dần dần chậm. Lữ Tây Huyền trong lòng rung mạnh, Lữ Tây Thủy nói không giả thật có ngoại địch đột kích hắn cũng không phải là tới tìm ta báo thù, hắn chỉ cảm thấy trên đầu một mảnh ngưỡng ấy, biết kia rắn cắn kịch độc lợi hại, kinh hệ tụ sụ con con giật mình bất phần, ra sức vận công ngăn cản. Nàng ghé mắt đi xem bàn diên, càng là hãi hùng khiếp vía, bàn diên vẻ mặt cuồng nhiệt đủ cười, trong mắt lệ quang óng ánh, dường như đắm chìm trong khó nói lên lời mỹ diệu bên trong, nàng vội la lên, bàn diên ca ca, lúc nào, lại không có thể giấu giếm nhưng lại chỉ phát ra ố thanh âm ố ố, lúc này rủ xuống cửa, treo môn chúng đệ tử phần lớn bị trọng thương, chưa có hoàn hảo không chút tổn hại người, nghe được cái này yêu ma quỷ quái giống như tiếng cười, không khỏi kinh hãi. Rủ xuống cửa đệ tử rối rít vây quanh ở sư phụ đằng trước, treo cửa đệ tử đã thành vây quanh chi thế, Lữ Tây Huyền cười to vài tiếng, vẻ mặt hung ác, nói rằng, ta liền biết ngươi tới đây không có lòng tốt, ngươi mong muốn đoạt lại trang chủ chi vị, ác kia cái gì vạn quỷ yêu đạo, đều là ngươi biên đi ra hù ta. Đột nhiên, một bóng người hướng hắn đánh tới, bàn tay thành chảo, cầm hướng Thái Vinh sư bay, Thái Vinh rút lui nửa bước, tay áo phất một cái, khí kình đã xem người này thế công đường đi toàn bộ phong bế, quả nhiên là thần diệu đến cực điểm, nhưng này thân người hình chất động, như sương như mây, lại theo Thái Vinh khác một bên hiện thân, lại lần nữa ra tay bổ xuống. Lữ Lưu Hinh nghĩ thầm, bàn diên ca ca thật là dọa điên rồi, a như thế nào nói chuyện tàn nhẫn như vậy, nàng thoát ra thân, rút ra rượu thủy kiếm, chân đạp rượu bước, kiếm quang chớp động, đem rủ xuống cửa mấy người binh khí chặt đứt, thân thể xoay vòng, giơ kiếm quét ra, lại đem mấy người trọng thương. Đúng lúc này, bàn diên hết lần này tới lần khác hướng bước quang đánh tới, một trưởng đánh ra, bước quang linh giáo qua bàn diên lợi hại, không dám thất lễ, cũng tận lực phản đánh, một trưởng kia thuận thuận lợi lợi vòng qua bàn diên thủ ngữ, đánh vào bàn diên ngực, bàn diên thống khổ kêu thảm, thân thể bay thẳng lên trời, bịch một tiếng, còn trong đám người kia thằn lằn tinh cá tầm ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói rằng chính là bọn họ không tự giết lẫn nhau, ta tự mình lĩnh quân, bọn họ lại há có thể trốn được. Lại nghe ngoài phòng tứ phía truyền đến hi hi ha ha tiếng cười gian, thanh âm theo cực vê đút vê đút vê đút hệ tụ sủ com com ở nhiều nhân khẩu bên trong phát ra, như là trong đêm đi săn một đám xài lang, lại là gian tà, lại là đáng sợ. Dù xuống cửa treo cửa ra tay đánh nhau, thảm thiết chém giết, thoáng chốc người ngã ngựa đổ, phơi thây ngay tại chỗ, rốt cuộc thu lại không được tình thế, bọn họ mặc dù từng tính làm đồng môn, có thể ngăn cách đã lâu, cả đời không qua lại với nhau, đã sớm lẫn nhau có oán khí, giờ phút này oán khí bỗng nhiên bạo tạc, song phương đều giết đỏ cả mắt, trong đầu chỉ muốn như thế nào làm thịt bọn này vong ân phụ nghĩa cứu địch, mỗi chém ra một đao, vung ra một kiếm, đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mà ai như có chút khiếp đảm, thủ hạ lưu tình, lập tức liền sẽ chết ngay tại chỗ. Kia gầy gò người cười lạnh nói, nghĩ không ra tốt như vậy vận, thật sự là toàn không hưởng phí, toàn bộ bắt hắn lại cho ta, một cái đều không cho chạy thoát. Nàng thầm nghĩ, bàn diên nói một chút hắn là thái gia bảng chi bên trong phản đồ, cái này Thái Vinh hiển nhiên cũng là thái gia cao thủ. Hẳn là hắn thật sự là thái gia phái tới gian tế. Nhưng treo cửa đệ tử lại lần nữa phẫn nộ, sát tâm lại sinh, hai phe lại đâm vào cùng một chỗ, đem binh khi đâm vào địch nhân thân thể, Lữ Lưu Hinh hô to, dừng tay nhưng rốt cuộc không người nghe nàng, mà bước quang hướng nàng chạy đến, hô hô mấy trưởng xa kích mà ra, Lữ Lưu Hinh ra tay từ chối kéo, thân thể hơi trao đảo một cái, nàng nội lực không kém gì việc này quang, nhưng địch nhân kinh nghiệm lão đạo, hai người chiến đấu, nàng nhất thời lại khó chiếm thượng phong. Thái Vinh nở nụ cười, nói rằng, thật can đảm, hảo khí phách, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không quên sư ứng, cũng coi là một hào nhân vật, ta liền để ngươi sung sướng mau mau chết đi. Dứt lời liền muốn ra tay. Thái Vinh mặt hướng Lữ Tây Huyền, nói rằng, ta Thái Vinh cuộc đời hận nhất chính là lục thân không nhận xuất sinh huynh đệ ngươi lòng tốt tới giúp ngươi, ngươi có thể nào sử dụng bạo lực bàn tay hư cầm, rắc rắc mấy tiếng, Lữ Tây Huyền vốn là độc nhập bệnh tình nguy kịch, toàn thân công lực hoàn toàn biến mất, bị nội lực của hắn vừa chạm vào, toàn thân gân cốt đứt từng khúc mà chết, Lữ Lưu Hinh cực kỳ bi thương, nhưng nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng thút thít. Chương 93. Hải thị thật lâu mơ một giấc, thần sắc của Thái Vinh không thể phỏng đoán, chỉ lặp đi lặp lại dò xét bàn diên khuôn mặt, trên mặt chậm rãi hiện hiện mỉm cười, nói rằng, ngươi làm ta Thái Vinh là vô tri đứa nhỏ, a giang hồ báo thủ, hoặc là không động thủ, hoặc là liền chạm thảo trừ căn, tuyệt bất dung tình. Ta Thái Vinh cuối cùng có giản mua thời điểm, không chừng trong đó có vị kia luyện công có thành tựu, tìm tới cửa, vậy ta Thái Vinh tránh không được tự chui đầu vào rõ ngu xuẩn. Nàng không biết cái này Thái Vinh tại Thái gia đời này bên trong, chính là được tôn sùng, siêu quần bạn tùy anh tài, tuổi con nhỏ liền hiện lộ cao chót vót, rộng chịu đám người khen ngợi yêu thương, mà tâm hắn cao khí ngạo, dụng công cũng cực kỳ cần cù, không sợ khổ sợ đau, ngược lại so người bên ngoài càng mất ăn mất ngủ tập võ. Kia cá tầm gào thét nói nhảm cái gì nguyên một đám như giết, ta hồi lâu không ăn thịt người rồi. Kia là như thế nào hùng vĩ, như thế nào mỹ lệ với cảnh. Không lâu sau đó, Thái Nhất giả chết chạy trốn, cũng đào đi ra tộc tổ nhưng tới trong tay Thái Vinh, 6 tuổi lên luyện, chỉ tốn 10 năm, liền đã có thể đem hai tay luyện hóa thành rắn độc, khiến chiêu thức hư thực khó phân biệt, xa gần tùy tâm, trong lòng bàn tay độc tính càng là sắc bén tuyệt luân. Thái gia đám người gặp, đều đối với hắn khen không dứt miệng, dẫn là tiền tiêu đồng dạng. Bàn Diên hai mắt liếc nhìn một vòng, thấy Thần Nhận Sơn trang người người vẻ mặt lo lắng, đối với mình từ đáy lòng tín nhiệm, hoàn toàn không có hoài nghi, liền kia bị chính mình quyết tuyệt vứt bỏ Lữ Lưu Hinh cũng không thấy quái, tâm tình của hắn u buồn, hối hận đan sen, đối Thái Vinh nói ngươi xuất thủ trước. Thái Vinh nói ngươi vừa mới vậy quá ất du long ước, chính là thái gia đích truyền, từ trước đến nay ngoại trừ mình trưởng ta bên ngoài, tuyệt không người thứ hai có thể làm cho như vậy thuần thủ. Ngươi nói không nhận ra hắn cái này thật có chút kỳ. Cá Tầm từng cùng Thái Vinh âm thầm giao thủ, biết Thái Vinh võ công cực cao, hơn một chút chính mình một bậc, nếu ngay cả người này đều là bại, vậy hôm nay sự tình chưa hẳn thuận lợi. Hắn suy tư hồi lâu, cùng Đồ Sách Thiết Hầu phát ra uy hiếp thanh âm, nhưng không còn phản đối. Lữ Lưu Hinh trong chốc lát dường như trong bản thân chiều, hoa một tiếng khóc lớn lên, hô, bản diên ca ca không cần. Hắn nghe Thái Vinh chất vấn thân phận của mình, sinh lòng kiếp đảm, sợ làm cho đồng môn căm hận, vội nói, ta không biết cái gì thái nhất, ta với các ngươi thái gia hoàn toàn không có liên lụy, ta cái kia sư minh nói không sai, các ngươi nối giáo cho rằng, làm nhiều việc ác, ta như thế nào sẽ cùng các ngươi làm bạn. Nào có thể đoán được Thái Vinh trong chốc lát tâm thần mê loạn, trước mắt nhìn thấy vô số trước nay chưa từng có cảnh tượng, có yêu ma quỷ quái, có mỹ nữ yêu tinh, có phi cầm tẩu thú, có thần tiên ma vương. Thái Vinh tại chỗ phát điên, dòng dã kêu khóc 3 ngày 3 đêm, vừa rồi tỉnh lại, hắn thấy bên cạnh đồng bạn thần sắc tiếc hận, ấp á ấp úng, ánh mắt đối với hắn có chút đồng tình, không còn đối với hắn kính như thiên thần, ngược lại như nhìn qua chịu tội đứa nhỏ đồng dạng. Thái Vinh hỏi ra tình hình thực tế, lần chịu đả kích, thoáng chốc như rơi xuống vực sâu. Làm Thái Vinh đem Lữ Tây Huyền giết chết lúc, bàn diên đột nhiên bừng tỉnh, thầm nghĩ, sư phụ hắn đợi ta có ân, ta đến cùng đã làm những gì ta lại không ngờ phạm phải cái loại này tội nghiệp. Thần nhận sơn trang đám người dọa đến kêu to, bàn diên dưới chân linh động, sớm đã tránh đi, cái kia độc xà cắn lên lập trụ, răng rác một tiếng, kia nặng nghề lập trụ thoáng chốc đứt gãy, cũng may cái nhà này cực kỳ rắn chắc, cũng không sụp đổ chi thế. Thái Vinh tự nhiên không cam tâm, mong muốn lại hướng Thái Nhất khiêu chiến, nhưng khi Thái Vinh hồi tưởng lại đối mặt người này một phút này, Thái Vinh mơ hồ nhớ tới, theo Thái Nhất đáy lòng, chính mình nhìn thấy mênh mông kỳ dị vật vật. Lữ Lưu Hinh khóc dòng nói, ngươi nói hiệu nói vượng, bản diên ca ca như thế nào là ngươi người ca ca nghĩ thầm, hắn lúc trước còn mắng ta cha không để ý thân tình, đã nhận bản diên ca ca là huynh trưởng, lại vì sao ra tay ác độc như vậy? Nhưng hắn nhìn thấy trong đại điện này thảm hở tờ 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 s, chết cái này rất nhiều đồng môn, không khỏi buồn từ đó đến. Sau đó Thái Vinh muốn giết Ngọc Không Ánh, bản diên nhịn không được, lập tức xuất thủ tương trợ. Bàn Diên nói các ngươi sở cầu bất quá là kia bảo tàng dưới đất, chúng ta đã không có lực phản kháng, cần gì đuổi tận giết tuyệt vị tiền bối này, ngươi võ công cao cường, chúng ta những người này coi như nổi điên khổ luyện cả một đời, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, vạn vạn không cách nào hướng ngươi báo thủ, còn mời tiền bối dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta tính mệnh. Hắn tâm thần hoảng hốt, nỗ lực thanh minh cho bản thân nói cái này Lữ Tây Huyền cũng không phải là người tốt, mà chỉ nói mạo ngạn nhiên ác bá, hắn cưỡng chiếm đồ đệ người yêu, giết hại thân sinh huynh đệ, uy hiếp chung quanh bang phái giao nộp cung phụng, làm mưa làm gió, gây sóng gió, hắn sớm muộn khó thoát thiên phạt. Ta chẳng qua để hắn bản tính bạo lộ ra mà thôi. Ta người này chính là như thế, thấy một lần lòng người ghê tởm, nhịn không được liền muốn bắt trần. Hai người thử một lần, Thái Vinh lúc đầu đại chiếm thượng phong, khiến Thái Nhất kêu khóc cầu xin tha thứ, nhưng Thái Vinh từng bước ép sát, muốn để Thái Nhất biết lợi hại. Nếu không phải Thái Nhất khiếm lượng, Thái Vinh không chiếm được hiện tại mỹ mãn tất cả. Bàn Diên chỉ một mặt thi triển Thái Ất bộ pháp du đấu, hơn 10 chiêu chỉ có thể hoàn thủ nhất kích, trên chân dẫm lên máu tươi, cao cao tóe lên, đem hắn toàn thân nhuộm huyết hồng, nhưng hắn hai mắt chưa từng rời đi Thái Vinh nửa khắc. Hắn lúc trước một trường kia bên trong ngưng tụ trong huyễn linh lực, có thể không hình ở giữa khiến địch thủ đại loạn trận cước. Đột nhiên, hắn thấy ánh mắt Thái Vinh mê ly, trong lòng vui mừng, dây lát ở giữa thân hình khẽ động, giống như mũi tên, làm thiên vận trường kiếm, một kích này đã ẩn chứa 10 thành lực đạo, tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng, chỉ cần chúng, cho dù không tại chỗ đánh chết cường địch, cũng có thể trọng thương người này. Thái Vinh lại giơ tay lên tâm, ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng vân bê, trên mặt đất lập tức chui ra gián độc, hướng bàn diên quét sạch mà đi, nhưng bàn hờ tở 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 ép, diên bộ pháp tinh vi ảo diệu, chợt hướng chợt đến. Trước mắt mọi người huyễn tượng mọc thành bụi, bàn diên đã đi tới trước mặt Thái Vinh, hắn làm thiên vận trường kiếm, nội lực gia tăng mãnh liệt, một trường đánh ra, Thái Vinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, dựng thẳng cánh tay cản lại, bịch một tiếng, hắn dưới chân liên động, lui ra phía sau vài thức. Cá Tầm nhìn về phía Thái Vinh, vẻ mặt hung ác, nói rằng, ngươi có bản lĩnh gì đối ta ra lệnh? Thái gia luyện huyễn linh chân khí uy lực cực lớn, có thể nói độc bộ võ lâm tuyệt học, nhưng đã được xưng là tuyệt học, tự nhiên gian nan đến cực điểm, chính là trong gia tộc, cũng chưa có người có thể tùy tâm sở dục khống chế. Tập luyện phương pháp chính là ngắt lấy các loại mê thuốc độc rắn, ủ chế thành độc tường, luyện công người khẩu phục thoa ngoài ra, đem bên trong mê miễn khí độc dung nhập chân khí bản thân, cho dù là thông tuệ nhất kiên những người, cũng thường thường phải tốn mấy chục năm mới có thể đem nội kình này sử dụng tự nhiên. Ngay vào lúc này, hắn huynh trưởng Thái Nhất cả lơ phất phơ du lịch tới, hai người phụ thân gặp giận dữ, mệnh Thái Nhất ngồi xuống cùng Thái Vinh đọ sức, ra hiệu Thái Vinh thật tốt giáo huấn một chút vị huynh trưởng này, để hắn chịu chút sỉ nhục, dài chút chi nhớ. Thái Vinh sĩ khí đang vượng, một lời đáp ứng, Thái Nhất mặc dù không tình nguyện, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có ra tay. Thái Vinh phong dong nói, ngươi thật sự cho rằng ta thất bại à? Bàn Diên ngã vào trong vũng máu, ngực phá vỡ một cái lỗ thủng lớn, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Thái Vinh cười to, thanh âm tựa như chu lên, hắn nói rằng, ngươi còn phải giấu giếm ta, ngươi chính là ta vậy ca ca Thái Nhất, ngươi kia miễn linh trưởng lực, ta sao có thể như vậy quên? Hai tay Thái Vinh triển khai tư thế, nửa mở hé mở, dường như cầm nã, lại như quyền thuật, đột nhiên khẽ động, Bàn Diên chỉ cảm thấy trước người khí lưu chợt biến, mấy cái rắn độc chống rông chui ra, hướng Bàn Diên tan tới. Thái Nhất chưa từng luyện công, chưa từng uống thuốc độc, chưa từng bỏ thuốc, thậm chí chưa từng nhìn bản môn bí tịch một cái. Hắn liền nhất tinh lịch hở tờ 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 s, em ở hệ tủ sủ con trẻ nhỏ cũng không bằng, không phục bản giáo, không biết cấp bậc lễ nghĩa, không có chút nào liêm sỉ, ngăn cách, chỉ là đắm chìm trong chính mình kia hoang đường thế giới bên trong. Hắn cười to khóc lớn, tùy ý làm vậy, nguyên nhân không hiểu đâu, không người có thể hỏi đi ra, cũng không có người có thể hiểu hắn ngôn ngữ. Nhưng mà chính là như thế trong gia tộc phế vật, khiến trong gia tộc kiêu tử bị vô cùng nhục nhã. Thái Nhất là Thái Vinh đỉnh đầu mây đen, che khuất hắn mặt trời, bầu trời của hắn, chỉ có Thái Nhất không tại, Thái Vinh khả năng thực sự trở thành Thái gia chủ cột cùng vinh quang, cho nên Thái Nhất quyết không thể mạng sống. Bàn Diên nghĩ thầm, cái này Thái Vinh thật cao, chỉ sợ cùng Trương Ngàn Phong sàn sàn như nhau. Hắn mặc dù có thể dự đoán thiên vận trưởng kiếm vận thế, tùy thời phát động tấn công mạnh, nhưng dù sao không cách nào kéo dài, một chiêu đến lợi, chợt đi khắp, kia Thái Vinh lập tức phản kích, hai tay giống như rắn lúc dài lúc ngắn, vốn lượn bay lên, nội lực khắp nơi, đều có đá vụ chi uy. Một phần, Thái gia tức hồn hệ truy tung hắn, nhưng Thái Vinh lại từ trong đáy lòng thần cầu, Thái Nhất vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Hẳn là đó mới là thế đạo diện mạo chân thực Thái Vinh lấy vợ sinh con, nhìn như đắc chí vừa lòng, nhưng hắn biết rõ hắn từ đầu đến cuối sinh tồn ở Thái Nhất bóng ma phía dưới. Hắn trời sinh tính thay đổi thất thường, chợt đang chợt tà, kia muốn ăn quấy phá lúc, thần trí rối loạn, bất luận cỡ nào làm cho người giận sôi sự tình đều làm ra được, nhưng mà một khi tà dị sức lực đi qua, liền hối tiếc không kịp, rất thù hận chính mình các loại việc ác. Giờ phút này hắn thấy Lữ Tây Huyền tử trạng thê thảm, thoáng chốc như rơi vào hầm băng đồng dạng, nhớ tới chính mình chuyện làm, cảm thấy gần như đang dỉ máu. Nhưng mà chợt có một ngày, Thái Vinh cùng còn lại Thái gia tử đệ tỷ thí Huyễn Linh chân khí, đám người hai tay chống đỡ, so đấu nội lực, ai nếu có thể làm đối thủ nổi điên bật cười, liền coi như thắng. Thái Vinh thắng liên tiếp 10 người, đục không phí sức, một bên trưởng bối thấy liên tục gật đầu, ánh mắt khen ngợi đến cực điểm. Thái Vinh mặc dù sớm quen thuộc, nhưng cũng hetucom không khỏi mừng thầm. Mắt thấy một trưởng này sắp đắc thủ, Thái Vinh trong nháy mắt ánh mắt lạnh lùng, tay phải biến hóa thành vài trăm con rắn độc vận tại cùng một chỗ, hóa thành một thanh trường thương, cấp thứ ra ngoài, chiêu này nhanh như thiểm điện, Bàn Diên a một tiếng, bị thanh trường thương kia đâm xuyên lực, thanh trường thương kia dư thế không cần, như vậy xuyên phòng mà qua, đâm rách vách tường, một tiếng ầm vang, xô ra cực lớn lỗ thủng. Thái Vinh gật đầu nói, ta Thái gia làm sao có hoang luôn xảo ngữ hạ người bọn họ từng cái nhi cũng sẽ không lại ra tay. Thái Vinh rút lui, sợ hãi, hắn đã từng có hào quang bắt đầu phai màu, hắn không còn cả gan làm loạn, không còn khoe khoang bản lĩnh. Hắn như tâm kinh lạnh mình vòng quốc chi cun, đem hết khả năng, nơm nớp lo sợ, bảo hộ chính mình kia còn xuất lại, ảm đạm quang vinh. Bàn Diên cảm thấy gấp nghĩ kế thoát thân, nhưng lúc này tự trách sốt ruột, quên đi muốn ăn, cũng không sử dụng ra được kia biết trước bản lĩnh, lại nghe Thái Vinh nói rằng, tốt, nhìn tại ngươi cùng ta huynh trưởng dung mạo tương tự, ta lui nhường một bước, hai người chúng ta tỉ thí một trận, nếu ngươi thắng được qua ta, ta liền tha cái này rất nhiều người. Trong nhà đám người đối Thái Nhất lau mắt mà nhìn, thu xếp lấy thay Thái Nhất kết hôn, nhưng Thái Nhất đối hôn ước này chẳng thèm ngó tới, công nhiên kháng mệnh, trong tộc trưởng bối bất đắc dĩ, chỉ có để Thái Vinh kế qua Thái Nhất việc hôn nhân. Thái Vinh có một huynh trưởng, so với hắn lớn một tuổi, tên là Thái Nhất, người này bị người kêu là toàn cơ bắp thần trí không rõ, nhất là điên, xưa nay không phục độc rán, không thoa mê thuốc, thường thường cô độc một người, co đầu rút cổ trong phòng, hoặc là trần như nậu, ở trong rừng rậm lắc lư, bị trên Thái gia hạ coi là vương hữu, sỉ nhục, không người để mắt hắn. Thái Vinh cùng Thái Nhất địa vị cách xa, nhất tiên nhất địa, Thái Vinh mặc dù bận tâm tình huynh đệ, nhưng Thái Nhất quá mức bất ức, Thái Vinh đối với hắn cũng cực kỳ khinh thị. Bàn Diên đại hỉ, nhưng bỗng nhiên lại hiểu ra một chuyện, nói rằng, ngươi cho dù tha chúng ta, ngươi những này thủ hạ lại sẽ như thế nào? Chương 94. Ngàn thạch quái rừng bảy trận pháp hắn mừng rỡ như điên, vung tay cao giọng nói, ngoại trừ tiểu nha đầu kia, nguyên một đám nhi tất cả đều làm thịt bầy yêu rối rít gầm rú, chấp trên đao trước, liền muốn động thủ, đột nhiên nhưng lại cùng kêu lên kêu thảm, có ông đầu, có nắm đủ, lăn lộn trên mặt đất lên, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Lại nghe một nữ tử thanh âm nói rằng, các ngươi là từ chỗ nào biết được thần điện kia có biết thần điện kia bên trong có thứ gì? Trong lòng Thái Vinh run lên, thầm nghĩ, người này khi nào đến, vì sao ta lại nửa điểm không biết cá tầm, lại cười nạo một tiếng, vung tay lên, chúng yêu tướng đạo cô vây quanh, binh khí rậm rạp chẳng chịt, như là một tấm mọc đầy răng nhọn hổ khẩu. Đạo cô nói rằng, ta lúc trước thấy song phương đánh nhau thời điểm, người võ công không kém, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có điều tự vệ, cũng không giết chết một người, mà Lữ Tây Huyền khi chết, ngươi có thể không quên sư ân, mở miệng giữ gìn, cái loại này lòng dạ nhân phẩm, có thể kế nhiệm này sơ trang. Đúng lúc này, Thái Vinh kia Huyễn Linh xương độc tới gần, từng cái nhi huyễn ảnh cầm trong tay thiên xà thương, làm bộ muốn đánh đến. Đạo cô thét dài một tiếng, mạnh mẽ trên mặt đất đập mạnh, cự lực như thiên băng địa liệt, hướng bốn phía truyền ra, dường như địa chấn chuyển sóng, không người có thể gần nàng trong vòng ba trượng. Xương độc tán đi, Thái Vinh kêu thảm một tiếng, thân thể lăn trên mặt đất động mấy trượng, đầu đầy máu tươi, hô, rút lui mấy viên độc thương đâm ra, đem vách tường đánh vỡ lỗ lớn, bầy yêu lộn nhào, tranh nhau chen lấn, không mệnh giá chạy trốn ra ngoài. Kia cá tầm cũng ở trong đó, cỗ kia Lữ Tây Huyền thi thể, trên đầu mới mọc ra cái đầu, phóng ánh xanh nhạt, đi lại tập tễm, đạo cô gặp hắn có thể chặt đầu trọng sinh, trong lòng tử cũng hãi nhiên. Trong lòng Lữ Tây Thủy vui mừng, nhưng lại muốn, ngươi đã sớm tại nơi đây, vì sao không xuất thủ ngăn cản chúng ta gặp nạn thời điểm, ngươi cũng không kịp sớm cứu rút. Nàng chúng kỳ độc, nhất thời vô tâm đuổi theo, đội vàng ngã ngồi ngăn cản, trong chớp mắt liền cùng đổ sách đem độc tố kia đè xuống, lại nhìn chung quanh chúng đệ tử thương thế từng cái nhi nặng nề, nàng thở dài, lắc đầu, nói rằng, đồng môn tàn sát, há chẳng phải gieo gió gặt bão, nhưng đó là sư phó của các ngươi tắc quái, nhưng cũng chẳng trách các ngươi. Tạm không để ý tự thân thương thế, thi triển pháp thuật, mặt đất dâng lên mấy cái bàn tay, đè lại người bị thương huyệt linh này, theo thứ tự lấy nội bình chữa thương. Nàng nội lực như thế nào hùng hậu nhiều nhất chẳng qua một lát, liền làm dịu người kia đau đớn. Nàng thấy người này đến, buồn vui lan sen, vui chính là người này vừa đến, chính là yêu ma lại nhiều, đám người cũng có thể giữ được tính mạng, buồn chính là nàng nếu sớm đến nửa bước, Bàn Diên liền có thể còn sống sót. Đạo cô thấy bầy yêu không đáp, hai mắt nhìn chăm chú Thái Vinh, nói rằng, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi như thế nào còn không mở miệng. đám người đồng loạt hướng thanh âm kia đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy một mỹ mạo đạo cô đỉnh đỉnh mà đứng, nàng tóc đen bàn búi tóc, khuôn mặt tú mỹ đến cực điểm, càng vượt qua Lữ Lưu Hinh một bậc, ước chừng 27-8 tuổi tuổi tác, thân mang kim ngọc đạo bảo, dáng người hiểu điệu, eo nhỏ nhắn thướt tha, nhìn tới phong tình bạc trùng, nhưng lại có một cô hạo nhiên chính khí. Lữ Lưu Hinh nhớ kỹ chính mình tuổi nhỏ lúc gặp qua người này, nàng chính là Thần Nhận Sơn trang vị tổ sư nào, Vạn Tiên tầng thứ 5 độn thiên tiên gia. Đang vì khó lúc, đã thấy một người đi ra, nói rằng: "Tổ sư gia, ta tìm được một vật, có lẽ có thể thay ngươi liệu độc." Mọi người thấy rõ người này diện mạo, đều ngạc nhiên mừng rỡ và phần, hô, bản diện Lữ Lưu Hinh bản thương tâm muốn giết, nghe xong lời này, đôi mắt đẹp trợn lên, đột nhiên như vào trong mộng đẹp. Dứt lời, đạo cô tại Ngọc Không Ánh Thần Phong huyện, thần tàng trên huyện Bật Kình, ước chừng nửa nén hương, đã thông Ngọc Không Ánh hai mạch nhâm đốc, lại truyền thụ cho hắn một bộ khẩu quyết, nói ba lần, muốn hắn một mực nhớ kỹ, dặn dò, năm đó ta liền nhìn ra cái này Lữ Tây Huyền tâm thuật bất chính, cuối cùng rồi sẽ https://vedvedvedhetusucomc sinh ra tai họa, nhưng ta nhất thời do dự, chưa từng phế hắn chức vụ, khác chọn hiền năng, rốt cục đến tận đây hậu quả xấu. Ngọc Không Ánh, ngươi là người chính phái, tự nhiên biết tương lai nên như thế nào làm việc. Đạo cô lại nghiêm mặt, nói rằng, ngươi nhất định là trong lòng oán ta không xuất thủ tương trợ, phải không? Hắn hét lớn một tiếng, dùng lại ra thiên xà thường, ném mạnh ra ngoài, bình một tiếng, bàn diên thi thể nát bấy, bầy yêu tiếng kêu lúc này mới dần dần yên tĩnh, lần lượt đứng lên. Lữ Lưu Hinh cắn răng nói, ngươi giết bàn diên ca ca, ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không rơi vào trong tay ngươi, liền muốn cắn lưỡi tự vận. Đột nhiên trên mặt đất ù ù chấn động, xoay một tiếng, một cái tảng đá cự trưởng dâng lên, giải khai Lữ Lưu Hinh huyệt đạo. Lữ Lưu Hinh lấy làm kinh hãi, tưởng rằng Thái Vinh yêu pháp, đã thấy Thái Vinh thần sắc cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn đọc thuộc bên trong Thái gia các loại điển tịch, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, người xưa kể lại, trong huyễn linh lực bên trong có một môn cao thâm trận pháp, tên là huyết mạch mê tâm chú, kia thi triển chú pháp người tìm tới chết tại mục tiêu thủ hạ cửu nhân thi thể, lấy thi thể kia huyết dịch là cổ, nuôi ác linh, coi đây là chú, khiến hung thủ giết người đau đến không muốn sống. Hắn thấy lại hướng thủ hạ, bí mật quan sát, quả nhiên là kia chú pháp triệu chứng. Cá tầm hô lớn, đưa nàng làm thịt lời còn chưa dứt, đạo cô một kiếm đã tới trước mắt, đem kia cá tầm đầu một kiếm chém xuống. Thái Vinh thấy thế, cả kinh thất sắc, bầy yêu cũng sợ vỡ mật, hướng về sau né ra mấy bước, đều đi đứng phát run. Cái này cá tầm bản lĩnh chi cao, gần so với Thái Vinh hơi kém, nào có thể đoán được liền đạo này cô một chiêu cũng đỡ không nổi. Đạo cô suy nghĩ, độc tố kia so trong dự đoán càng lợi hại hơn, không dễ đối phó, bầy yêu muốn khai thác trong sơn trang kia bí ẩn thần điện, lỡ đâu hơi không cẩn thận, tỉnh lại kia tà ma, giữa thiên địa tất nhiên sinh tai họa, ta chưa hẳn có thể kiểm chế được nó cùng sách báo. Nhưng có thể ta như hao tâm tổn trí liệu độc, nói ít cũng muốn hai ngày không cách nào độc thủ, cái này nên làm thế nào cho phải. Lại đấu một lát, đạo cô thấy chúng yêu ma rụt rè muốn chạy trốn, ngón tay trên mặt đất một chút, lại nghe thùng thùng vài tiếng, mấy cái tảng đá cự trưởng ngăn trở đại môn, đem đến gần yêu quái bóp huyết đục mơ hồ. Nàng có lòng trừ tận gốc yêu ma, quắc, gian tà yêu nghiệt, một cái đều chạy không được lại đánh ra trường lực, người chúng thân thể nát bấy, dường như bị tảng đá lớn đè chết đồng dạng. Lữ Tây Thủy rất cung kính đáp, tổ sư gia ửng sâu như biển, đệ tử vô cùng cảm kích. Ánh mắt Thái Vinh lấp lóe, kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay hóa thành rắn độc, miệng rắn bên trong phun ra lục sắc sương mù, quay chúng quanh đạo cô một vòng. Đạo cô cười lạnh nói, thái gia huyễn linh khí độc, nhưng lại không làm gì được ta. Một đôi mắt đẹp đống nhiên phát quang, đã thấy Thái Vinh thân ảnh mông lung, đống nhiên theo trong sương mù các nơi xung ra, nàng không dám thất lễ, thu nhiếp tinh thần, tụ khí chu thiên, tìm kiếm Thái Vinh tung tích. Đạo cô nhận ra hắn chính là lúc trước liều mạng ngăn cản Thái Vinh người, gặp hắn không chết, tử cũng vui mừng, có thể lại có chút kỳ quái, ngưng mắt nhìn lên, thấy ngực hắn thật có lỗ lớn, thương thế kinh người, nhưng lại lệch một tấc, may mắn đến cực điểm không có làm bị thương trái tim. Nàng thấy thế yên tâm lại, nói rằng, ngươi rất tốt, rất là anh dũng, ta một mực hối hận chưa từng cứu ngươi, ngươi lại là như thế nào trốn qua một kiếp. Thái Vinh nói những người còn lại không thể lại giết, để tránh chịu chú pháp làm hại nắm nha đầu này, chúng ta đi tìm thần điện kia. Lữ Tây Thủy nào dám thừa nhận sợ hay nói, tổ sư gia, đệ tử tuyệt không ý niệm như vậy, tổ sư gia anh minh đến cực điểm, hơn xa chúng ta phàm nhân, chúng ta ngu dốt vụ bể, sao dám có chút lời oán giận. Thái Vinh song trưởng siết chặt, hai thanh thiên xà thương ném ra, đạo cô không dám thất lễ, khoảng chừng đón đỡ, đem trường thương đánh cho nát bấy, lại lần nữa xuất kiếm. Trên mặt đất mảnh đá bay tán loạn, nội lực cùng sách báo du động, có chút đụng vào, địch nhân liền thương vong thảm thiết, chỉ có Thái Vinh có thể nỗ lực tự vệ, nhưng hắn tiếp mấy chiêu, nội lực không khoái, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lữ Tây Thủy ngược giữ lại đến mạng già, run rẩy bò người lên, hướng đạo cô quỳ lạy nói tổ sư ra ở trên, mời xin nhận đệ tử cúi đầu. Đệ tử làm điều ngang ngược, xuất đồng môn tàn sát lẫn nhau, thực sự tội đáng chết vạn lần. Đạo cô đem cá tầm đầu bỏ xuống, kiếm đá lắc một cái, máu tươi rót vào trong kiếm, nàng điềm nhiên nói, thần điện kia bên trong có dấu cùng hung cực các ma đầu, các ngươi vô trì, ngấp nghé trong đó bảo vận, lại dám xông vào ta Trung Nguyên phàm cảnh, không đem Vạn Tiên để ở trong mắt ta. Kiếm đá một chỉ, lực đạo xôi theo mặt đất truyền ra, phanh phanh âm thanh bên trong, đã xem bầy yêu đánh chết hơn 10 người. Đột nhiên, nàng dưới chân tê dần, hướng xuống thoáng nhìn, trên mặt biến sắc, chỉ thấy kia cá tầm đầu đang gắt gao cắn nàng bàn chân, nàng một trưởng gỗ hạ, đem kia đầu đánh thành thịt nát, chỉ cảm thấy vết thương ngứa ngáy vô cùng. Đạo cô cảm thấy hơi kinh, cái này thần lằn tinh cái loại này ngoan độc, độc tính không phải bình thường, mà ngay cả ta phi thăng cách một thế hệ công đều không thể triệt tiêu sao? Đạo cô trên mặt đất vỗ, phiến đá vỡ vụn, chậm chậm dâng lên một thanh kiếm đá, nàng đem kiếm đá nắm trong tay, nói rằng, ta hỏi một câu nữa, các ngươi có biết thần điện kia bên trong có thứ gì? Thái Vinh nhìn chằm chằm bản diên thi thể, gặp hắn hoàn toàn ngâm tại huyết thủy bên trong, hiểu được, người này sớm có dự mưu, làm chính mình sắp chết, đem cái này tuyệt chú uy lực toàn bộ thi triển, trong cơ thể Thái Vinh có Thái gia huyễn linh ngọc độc, hùng hậu vô cùng, cho nên không nhận hại, nhưng còn lại cái này 400 thủ hạ lại không chống chịu được, liền cá tầm cũng đau trên nhảy dưới tránh, dường như sắp điên lên rồi. Đạo cô nói rằng, các ngươi nhìn một cái các ngươi bản thân làm ra sự tình ra tay như vậy ngon độc, chính là đối đãi cựu địch, chỉ sợ cũng bất quá như thế, ta tức giận chẳng qua, đang muốn các ngươi chịu khổ gặp nạn cùng đổ sách, thật tốt tỉnh đầu góc nếu các ngươi không chảy máu, không cần khổ, tương lai nhất định có dẫm lên vết xe đổ thời điểm. Ngọc không ánh lấy làm kinh hãi, quỳ rạp xuống trước mặt nàng, hỏi, tổ sư ra tìm ta chuyện gì? Cá tầm cười vang lên, bầy yêu cũng theo hắn cười to, cá tầm nói ngươi đạo này cô, đầu góc thật là hỏng, ngươi cũng không nhìn tình tưởng tình hình chúng ta chỉ cần hơi tiến lên động động tay, ngươi lập tức thành một cục thịt tương, chúng ta cái này rất nhiều người, mỗi người chỉ được chia một mảnh thịt vụn mà thôi. Đạo cô chỉ vào Ngọc không ánh, nói rằng, ngươi qua đây. Đạo cô cười khổ nói, ta ở một bên nhìn đến tinh tưởng, kia là Lữ Tây Huyền dẫn đầu độc thủ, cũng không thể toàn đoán ngươi. Ngọc không ánh cảm kích vô cùng, đang muốn tạ ơn, đạo cô lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, trên mặt dâng lên một đoạn thanh khí, chúng đệ tử thấy một lần, đều lo lắng. Thái Vinh thấy một lần, cảm thấy sợ hãi, đây là trong huyễn linh lực cẩn thận đi nhìn, chỉ thấy bầy yêu đau đớn chốt đều nhiễm vết máu, không phải là thần nhận sơn trang người chết máu bên trong có độc a, lúc trước Thái Vinh cùng bản diên đánh nhau, chúng bản diên huyễn linh trưởng lực, ngay tức khắc vững tin không nghi ngờ gì, người này đúng là hắn đã lâu không gặp mặt đại ca thái nhất, chỉ là công lực của hắn không lớn bằng lúc trước, chính mình mới có thể chậm quá mức như đến. Trong lòng hắn tức giận, nhiều năm đoán hận chất chứa phẫn hận tại chỗ nổ tung, tràn ngập đầu não lòng dạ, sử xuất suốt đời tuyệt nghệ thiên xà thương lấy huyễn linh khí độc rót thành nhất kích, trong khoảnh khắc kết quả trước mắt đại địch. Nàng tại Lữ Tây Thủy trên vai nhấn một cái, Lữ Tây Thủy hoa một tiếng, miệng phun máu tươi, đạo cô nói, Lữ Tây Huyền tác nghiệt bỏ mình, theo lý mà nói, làm từ ngươi kế nhiệm trang chủ, ngươi mặc dù thuần là lòng tốt đến đây, nhưng không được hảo báo, thủ cực lớn ớt ức, nhưng ngươi xử sự không làm, cũng không phải là thống lĩnh người. Ta bây giờ phế bỏ ngươi một thân võ công, nhưng lại tại trong cơ thể ngươi rót vào tiên khí, làm ngươi kéo dài tuổi thọ, cái loại này thường phạt, ngươi có thể chịu phục à? Chương 95. Thưởng cơm lấy tiền ra mặt dạy bản diên lại nói sư phụ, linh tiên đang ăn ngon gấp, ngươi để cho ta nếm thử, ta thưởng thức về sau, tổn thương liền sẽ tốt, khí lực liền đủ, liền cao, chính khí liền sinh, liền có kiêm tể thiên hạ chi nguyện, càn quét yêu ma ý chí, từ nay về sau, thế đạo này tiện tiện được cứu rồi, thiên hạ hữu tình người, hôn nhân đều mỹ mãn, từng cái nhi từ đây chuyên sinh nhi tử, không sinh nữ nhi, cũng thất tuần 80 tuổi vẫn xuân tâm không thôi, không biết xấu hổ không? Biết hẹn. Chỉ nghe bản diên nói rằng, sư phụ thưởng cơm tri ân, đồ nhi suốt đời khó quên, từ nay về sau thay sư phụ làm trâu làm ngựa, chăm chết chớ từ chối. Bàn Diên nghe nàng là thần tàng cửa, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, xương không sai sư phụ nghe nói cũng là phòng luyện đan, không biết vậy nhưng ức chế tham hồn chăn muốn ăn linh tiên đan, cái này mưa sườn núi từ bên người nhưng có tâm đầu hỏa nóng, ấy nay chi tỉnh, thoáng chốc hôi phiên diệt, hỏi, không biết tiên trưởng có nghe nói qua linh tiên đan à? Bàn Diên nói ta nói rồi, ta người này lòng dạ quá xấu, không xứng với cô nương đợi ta vô cùng tốt, ta sao lại chẳng ghét? Đạo cô hỏi, hài tử, người tên là gì? Đạo cô thầm nghĩ, vợ chồng trẻ giận dỗi, ta nếu không cũng sẽ ngươi mang đi. Ta cô gái này đổ nhi cần phải nhảy núi tìm chết đâu. Cũng lơ đến, đối bản diên nói vị tiểu huynh đệ này, ta như muốn dẫn ngươi về vạn tiên môn, ngươi có thể bằng lòng. Lữ Lưu Hinh một hồi vui mừng như điên, nhưng lại một hồi lòng chua xót, chỗ mai phục khóc không ra tiếng, đa tạ tổ sư ra khai ân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấp thỏm trong lòng, thầm nghĩ, cái này dịch hồ hóa ra là tổ sư ra chăn nuôi, chúng ta trắng trợn vây bắt nó, như bị tổ sư ra biết, kia định lại nhận trách phạt. Đạo cô cởi xuống bơ giày, lộ ra bóng ánh tuyết trắng bàn chân. Chúng đệ tử mặc dù đối nàng kính như thiên thần, thấy này cũng không nhịn được tâm động, nhỏ dịch hồ há miệng cắn lên vết thương nàng, rót vào âm động, như thế lấy tà cùng đổ sách trừ tà. Sau một lúc lâu, đạo cô trên mặt thanh khí đã tiêu, nàng cười một tiếng, đem nhỏ dịch hồ ôm lấy, hỏi bàn diên nói nó như thế nào tới trên tay ngươi. Nếu nàng sớm mấy ngày đến, nói với bàn diên lên việc này, bàn diên cao hứng còn không kịp, nơi nào có nửa phần không muốn, nhưng lúc này hắn ngơ ngơ ngắc ngác, trong đầu loạn cả một đoàn, sợ mình tới vạn tiên về sau, thói quen phát tác, lại vong ân phụ nghĩa, làm điều ngang ngược, cũng đừng liền cái này toàn thân chính khí đạo cô cũng hại. Trên mặt Lữ Lưu Hinh đỏ lên, mong muốn phản bác, nhưng lại sợ bản diên không thích, đành phải tới ngầm thừa nhận. Mưa sườn núi tử thấy Lữ Lưu Hinh mắt tránh tinh quang, vui sướng đến cực điểm, từ cũng thay hai người cao hứng, lại nhìn sơn nhân đến một chiều vu sơn mây mưa, đem hai người góp làm một đôi, đã làm sư phụ, lại làm mai mối người. Tay áo phất một cái, bản diên tự hành đứng lên, nàng nói, ngươi dập đầu đập đến đủ, chờ hôm nay đại sự một, chúng ta liền hoàn hồn giấu phái thiên môn. Mưa sườn núi tử cười nói, đầu heo não heo kia heo tinh thật là tuấn rất, đem ta nữ đồ nhi mê thành tình hình như vậy. Mưa sườn núi tử nói linh tiên đan có tiếng mà không có miếng, chính là chị tiêu chạy đan dược, chị không được ngươi thương thế kia. Bàn diên nói nó trùng hợp chạy đến ngoài phòng, bị ta nhìn thấy, thuận tay ôm lấy. Lữ Lưu Hinh hô hấp dồn dập, mặt xấu hổ như là hồng trà tiêu xài đồng dạng, đắng chát nói rằng, hắn là ta không biết rõ. Bàn diên nói sư phụ, nhưng có linh tiên đan thầy ta chỉ thương. Bàn diên cười ha ha một tiếng, lao đi nước bọn, chạy lên đến đây, hướng mưa sườn núi tử lốt bút một hồi dập đầu, nói rằng, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử quỳ lạy hắn sớm đã bái hai cái sư phụ, nhưng xương không sai không thấy, Lữ Tây Huyền một tử. Hắn chỉ lo kia linh tiên đan, cái gì tôn sư trọng đạo, bái sư quy củ, hắn nửa điểm cũng nhớ không nổi đến. Bàn Diên, Lữ cùng đồ sách Lưu Hinh giật nảy cả mình, hỏi, thì ra nó là tổ sư ra bên người chi vật. Thì ra bàn Diên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sử xuất trang chu mộng điệp, thân hình ẩn vào thế gian, giấu giếm hư không, lúc này mới né qua vết thương chí mạng, nhưng cái này hậu quả xấu phát tác, vẫn như cũng ngực hắn lưu lại lỗ rách, thương thế cực nặng, mà bàn diên toàn thân dính đầy người chết máu tươi, hắn nhờ vào đó sử xuất huyễn linh chân khí, huyễn hóa hình bóng, đến thiên vận trưởng trong kiếm kình tôi hóa, hiệu dụng mạnh mấy lần, vừa rồi lừa qua đám người ánh mắt, trên mặt đất, cô kia phá thành mảnh nhỏ thi thể cũng không phải là hắn, mà là một người khác hoàn toàn, liền Thái Vinh, đạo cô đều nhìn lầm. Tâm hắn tổn này nấy, mê mẩn minh ông, nghĩ đến dấu diếm chân tướng, nhưng lại mong muốn bổ cứu, lúc này mới không để ý thương thế, hiện thân cùng cái này vạn tiên đạo cô nói chuyện. Hắn nghe đạo cô hỏi tình hình, thuận miệng qua loa nói hồi bẩm tổ sư ra, ta cũng không biết vì sao có thể sống mệnh, nghĩ đến là vận khí vô cùng tốt mà thôi. Nói từ trong ngực lấy ra kia tiểu lục hồ ly đến. Lữ Lưu Hinh thầm nghĩ, ngươi vì không quan tâm ta, đem chính mình nói không chịu được như thế trong lòng đại khổ, im lặng không nói. Lữ Lưu Hinh không khỏi hô, ngươi là vì tránh đi ta, ngươi làm đúng như này chán ghét ta a. Đạo cô thấy Lữ Lưu Hinh điềm đạm đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp, xinh lòng yêu thích, gật đầu nói, dịch hồ từ xưa bị coi là bất cắt chi vật, ngươi có thể bốc lên đám người sai lầm lớn, lòng tốt cứu giúp, ta thiếu ngươi cực lớn ân tình, ngươi có gì thỉnh cầu cứ mở miệng, ta quyết đều đồng ý. Đạo cô vừa mới gặp nàng đối bàn diên xa xa tương vọng, hiển nhiên trung tình không bỏ, mà bàn diên lúc trước cùng kia Thái Vinh giữ lẫn nhau hồi lâu, linh tính mười phần, lại khiến đạo này cô cũng nhìn không thấu, lấy hắn nhập môn vạn tiên, từ cũng dư xài. Đám người nghe được hãi hùng kiếp vía, lo sợ bất an, thầm nghĩ, tổ sư gia đang cầu xin hắn bái sư tiểu tử này vđvđvđhetushucom đảo cái quỷ gì, nếu là đổi thành ta, khóc hô hào cũng muốn đáp ứng. Đạo cô cười nói, dịch hồ nhất là sợ người lạ, chưa từng cùng người ngoài thân cận, ngươi nhất định là cùng nó có chút giao tình, không phải nó cũng sẽ không nhận ngươi. Lữ Lưu Hinh quỳ rạp xuống đất, hướng đạo cô dập đầu nói, tổ sư gia, ta tuổi nhỏ lúc từng thấy ngươi một mặt, đến nay đi khác, không dám quên, đệ tử tên là Lữ Lưu Hinh, gia phụ chính là qua đời Lữ Tây Huyền. Dứt lời các loại bi tình xông lên đầu, không khỏi vừa khóc khóc gáy gáy lên. Bàn diên mày ủ mặt đê, đột nhiên ô một tiếng, miệng phun máu tươi, mưa sần núi tử cùng Lữ Lưu Hinh cùng kêu lên kinh hô lên, mưa sần núi tử đỡ lấy bàn diên, nổi lên nội lực, thay bàn diên trị thương, chỉ cảm thấy trong cơ thể bàn diên chân khí như biển mây ánh bình minh, biến ảo vô tận, mưa sần núi tử âm thầm kinh hãi, ta cái này nam đổ nhi công lực, có thể so sánh nữ đổ nhi cao hơn nhiều. Nàng muốn đem trong cơ thể bàn diên chân khí thu phục, nhưng náo loạn đường này, vẫn như cũng loạn thất bát ao, không thể nào bắt đầu. Trong lòng Lữ Lưu Hinh run lên, nhìn về phía bàn diên, trùng hợp bàn diên cũng hướng nàng trông lại, trong ánh mắt tràn đầy ấm miễn chi ý. Lữ Lưu Hinh thầm nghĩ, ta cái này buông tha hắn à? Khẽ cắn răng, dập đầu nói, cầu tổ sư ra khai ân, cho phép mang ta tiến về bản tiên. Nhỏ dịch hồ nhìn thấy đạo cô, chi chi tiêu to, lại cực kỳ mừng rỡ. Đạo cô gặp nhỏ dịch hồ, cũng là mừng rỡ như điên, reo hò nói, là dịch hồ ngươi lạc đường hồi lâu, ta tìm ngươi khắp nơi, còn tưởng rằng ngươi không thấy từ đó nữa nha. Bàn diên đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực như thế một lập, đám người nhìn lên, đều thầm khen, chỉ thấy hắn hạo nhiên chính khí, vẻ mặt trang nghiêm, mặt mày tỏa sáng, tuấn tú ôn nhã, coi là thật như một vạn năm đồng nam, không nở hoa chỗ nữ, hoàn toàn tỉnh ngộ ôn sinh, cải tà quy chính kỹ nữ. Kia nhỏ dịch hồ kêu một tiếng, lại bổ nhào vào Lữ Lưu Hinh vđvđvđhucom trên bay, tại gò má nàng bên trên liếm ngửi, đạo cô dường như có thể nghe hiểu nhỏ dịch hồ tiếng kêu, hỏi, ngươi lúc trước bị thương, chính là cô nhóc này cứu ngươi? Nhỏ dịch hồ liên tục gật đầu, đối Lữ Lưu Hinh cực kỳ không muốn xa rời. Hắn giữ yên lặng, qua hồi lâu, nói rằng, mời xin thứ cho ta trèo cao không lên. Đạo cô dường như sớm đoán được việc này, nắm chặt bàn tay Lữ Lưu Hinh. Lữ Lưu Hinh chỉ cảm thấy một cỗ hạo đãng nội lực chạy khắp toàn thân, nàng lại hoàn toàn không có pháp chống lại. Sau một lúc lâu, đạo cô vui vẻ nói, ngươi cùng dịch hồ sớm chiều ở chung, không gây chú ý liên phá cửa trước, cái này thân đã cực kỳ tốt, coi như ngươi không cầu ta, ta cũng không phải dẫn ngươi đi vạn tiên môn không thể. Mưa sườn núi tử không biết nên khóc hay cười, nói rằng, hóa ra cái này khu linh tiên đan, có cái loại này hủy thiên diệt địa hiệu dụng, lật ra một hồi, theo màng bao bên trong lấy ra một bình, xúc lên nắp bình, đổ ra hai cái nhỏ quýt giống như đỏ đàn đến, chính là bàn diên mong nhớ ngày đêm, chờ đợi đã lâu linh tiên đan. Sau đó nảy nhập bàn diên trong miệng. Bàn diên mở mắt ra, lắc đầu nói, sư muội tương lai là muốn làm tiên nhân, ta chính là chết trăm lần không đủ tội nhân lớn, vạn bạn không xứng với nàng. Bàn diên không trả lời được đến, Lữ Lưu Hinh mắng, sư phụ, hắn người này là giả chết, hắn bình thường đói bụng, liền kêu la thổ huyết muốn chết, một khi ăn no, chính là như vậy đầu heo nào heo bộ dáng. Bàn diên như nói thật, đạo cô gật đầu nói, sơn nhân đạo hiệu mưa sườn núi tử, chính là vạn tiên môn thần tàng phe phái môn nhân, chúng ta phái này ý chính là thu thập thiên hạ thích hợp bí tịch võ công, linh đan diệu dược, thần binh bảo tàng, uy về trong môn, hồi báo vạn tiên. Sơn nhân may mắn đắc đạo, tại trong vạn tiên môn đứng hàng 5 tầng độn tiên trì giai, cách 6 tầng phá mây chênh lệch không xa, cũng coi như hơi có chút danh mỏng. Bần đạo lúc này thành mời ngươi nhập môn hạ của ta, nhận ta làm sư, không biết vị tiểu huynh đệ này có thể hay không đáp cùng đổ sách đồng ý. Lữ Lưu Hinh vẫn muốn bao nhiêu nói, đạo cô ra hiệu nàng chớ có vội vàng sao động, không nhanh không chậm nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Đan dược vào bụng, trong một chớp mắt, bàn diên chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, tâm tình thư sướng. Kia thuốc hồn đòi mạng muốn ăn có thể lắng lại, trong lồng ngực tràn đầy quang minh tốt đẹp, đơn giản là như đắc đạo thành tiên đồng dạng. Bàn diên nghĩ thầm, khó trách xương không sai sư phụ đối với cái này đan dược khen không dứt miệng, quả nhiên danh bất hư truyền, thật là thiên hạ thứ ăn ngon nhất. Mưa sườn núi tử gật đầu nói, ta thần tàng phái chủ quản lò luyện đan, linh đan rượu dược gì không có lời vừa ra khỏi miệng, thấy bàn diên bên môi nước bọt như mưa, chút xuống, nàng giật nảy mình, chau mày, trách mắng, ngươi đây là cái quỷ gì bộ dáng cho ta đứng đắn một chút. Nàng tâm ý đã quyết, nhìn về phía Bản Diên, mỉm cười nói, người kia là ngươi tình lang a. Lữ Lưu Hinh đi tới, nhìn chăm chú Bản Diên, trong mắt lại là e lệ, vừa lo lắng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bản Diên đối nàng tuyệt tình lãnh khốc, đưa nàng như cỏ dại giống như vứt bỏ, làm nàng thương tâm gần chết. Mà phụ thân nàng thương tiếc, thì là từ Bản Diên giết chết Dịch An đám người mà lên. Tăng thêm Bản Diên thân phận bí ẩn, cử chỉ quái dị, càng từng khiến trong lòng nàng bất an. Nhưng mà nàng giờ phút này thấy Bản Diên thụ như vậy trọng thương, nguyên nhân gây ra lại là vì cứu trợ đám người, trong lòng nàng cảm kích, tình cũ phục nhiên, thoáng chốc lại không ý niệm khác trong đầu, chỉ có chậm rãi thâm tình. Bản Diên nhẹ gật đầu, tới ngồi xuống một bên, ngồi xuống bậc công, điều trị thương thế. Đạo cô biết Bản Diên chịu là vết thương chí mạng, vừa mới có thể sống quay tới, thực là may mắn đến cực điểm, lại thấy hắn như thế kiên cường, trong lòng tán thưởng, tại hắn trên huyệt thiên trung rót vào hùng hồn chân khí, trong chốc lát tuôn hướng kinh mạch, trợ hắn khơi thông khí huyết, bổ túc nguyên khí. Bản Diên bản bị dày vò chết đi xuống lại, trải qua nàng biệt thủ, rốt cục chuyển nguy thành an. Mưa Sơn núi tử thấy Bản Diên như si như say, hỏi: "Bản Diên, ngươi thế nào?" Chương 96. Một khi ly biệt vĩnh cách xa nhau, Bản Diên nói: "Sư phụ, ta ngươi cùng đi." Mưa Sơn núi tử thở dài: "Ta biết rất ít, chính là về sau cùng bạn tiên đồng môn đọc qua cổ thư, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận mà cho ra phán đoán suy luận." Nàng chỉ vào chiếm diện tích rộng lớn sơn lâm, nói rằng: "Ý đi theo địa lý mà nói, nơi đây có lẽ từng vì tuổi hoàng quần sơn khu vực." Lữ Lưu Hinh hỏi: "Sư phụ tự nhiên đáp ứng, ta thật là tròn váng, cho nên mọi người đều gọi ngươi trong bạn tiên môn tổ sư ra." Bản Diên nói: "Sư muội, ngươi nghe ta một câu, ngươi công lực không tốt, đi ngược lại liên lụy, vẹn vẹn từ ta hai người đi liền có thể, ngươi lưu tại nơi đây, chờ ta hai người trở về tìm ngươi." Mưa Sơn núi tử nói: "Ngươi tên con này, đến cùng biết hay không tâm tư thiếu nữ Lưu Hinh nàng như thế lợi ngươi, người bên ngoài cầu còn không được, ngươi làm thật không biết tốt xấu còn không mau hướng Lưu Hinh bồi tội." Nàng trước kia đối Mưa Sơn núi tử tôn thờ, tôn kính và phần, tuyệt không dám ở trước mặt nàng nói giỡn, nhưng trải qua Bản Diên một đường nói chêm chọc cười, nàng nhìn ra vị tiên trưởng này tính tình ôn hòa, cùng trước kia tưởng tượng kém đến từ xa, mặc dù vẫn kính trọng đến cực điểm, nhưng cũng thiếu đi mấy phần e ngại. Mưa Sơn núi tử thở dài: "Việc này cũng là từ trong núi kia bí ẩn vạn phần thần điện gây nên, năm đó ta còn tại bên trong sơn trang luyện võ, thần điện kia bên trong chọc khí tán phát ra, lây nhiễm đám người, người bệnh đông đảo, mà ta một vị bằng hữu trùng hợp tìm được cái này dịch hồ, bị cái này dịch hồ cắn, bởi vậy nhiễm độc, ta liền cho rằng này hồ hại người cực sâu, cũng không phải là người lương thiện." Lữ Lưu Hinh ngạc nhiên nói: "Có thể sư phụ lúc trước nói, thần điện này chính là thời cổ tiên ma lưu lại, trong đó cực kỳ nguy hiểm, không đáng kinh ngạc động, ngươi lại há có thể không biết kia vạn quỷ lại vì sao biết?" Nàng tuyên bố đây là phản hồi cố hương tiến hành, nhưng nàng âm thầm rõ ràng, kia là tại tưởng niệm nàng kia đoạn rung động lòng người, khó mà quên được thiếu nữ tình hetushumcom sự tình, nàng muốn bảo hộ hắn đã từng bảo hộ địa phương. Bản Diên nói: "Sư phụ, ngươi biết thần điện kia ở đâu a?" Bản Diên dọa cho phát sợ, đột nhiên đổi bộ ra vẻ đạo mạo sắc mặt, trịnh trọng nói rằng: "Sư phụ nói cực phải, đồ nhi trời sinh trung thực, nhưng mấy tháng nay bị sư muội bắt cóc hỏng, lúc này mới như thế không tưởng nổi, sau này đến sư phụ dạy bảo, tất nhiên cải tà quy chính." Xuất gia nói còn chưa dứt lời, đã bị Lữ Lưu Hinh lại đẩy lại đánh, náo làm một đoàn. Mưa Sơn núi tử chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn tấm lấy gương mặt, lấy đó uy nghiêm. Lữ Lưu Hinh hỏi: "Sư phụ, sau đó thì sao?" Mưa Sơn núi tử nói: "Hai người các ngươi hài tử, cái này ngay miệng cũng đừng bực bội so tài, chỗ kia nghe nói cực kỳ hung hiểm, các ngươi tất cả đều chớ cùng đến." Bản Diên nói: "Sư phụ kiến thức cao minh, tự có phán đoán, sư phụ, ngươi nói ta cùng nàng ai cao ai thấp?" Lữ Lưu Hinh bất đắc dĩ nói rằng: "Là, sư phụ." Bản Diên lại nói: "Sư phụ hiểu rõ đại nghĩa, không nỡ ta như vậy đổ nhi, như thế nào đem ta đuổi đi?" Bản Diên vội la lên: "Sư phụ, ngươi nhìn sư muội đắm đuối bộ dáng, giữ lại ta ở đây, ngươi có thể yên tâm à?" Mưa Sơn núi tử lại hồi ức nói kia dịch bệnh duy trì liên tục một thời gian, đột nhiên vô số quỷ quái theo thần điện kia bên trong xung ra, từng cái nhi người mặc hắc giáp, khói đen bốc lên, nhưng trên thân rét lạnh đến cực điểm, xông vào sơn trang, bốn phía giết người. Nhớ lại lúc ấy cảnh tượng, vẫn không rét mà run. Mưa Sơn núi tử sắc mặt quất bách, tàng hắng một cái, nói rằng: là. Lữ Lưu Hinh hỏi: "Sư phụ, thần điện kia ở đâu chạy được hòa thượng chạy không được miếu, vạn quỷ nhất định là hướng về phía thần điện đi, chúng ta chỉ cần tìm thần điện kia liền có thể." Nàng thân làm vạn tiên tiên nhà, cùng đồ sách tử cũng có vạn tiên cao ngạo tính nết, hồi tưởng đoạn này tình hình, thường thường cảm thấy năm đó nói chuyện hành động hoang đường buồn cười, không biết nặng nhẹ, nhưng ở nàng đáy lòng, thực vẫn khó quên cái này khắc họa tận xương yêu thương. Thế là nàng tìm tới dịch hồ, một phen quan sát, biết chính như kia tình lang lời nói, cái này dịch hồ cũng không lớn hại, liền đem nó thu lưu, mang về vạn tiên. Lại qua mấy chục năm, nàng luyện công đại thành, thường cách một đoạn thời gian, liền trở lại sơn trang, truyền thụ võ nghệ, khảo sát môn nhân, dẫn dắt hắn bên trong hảo kiệt nhân tài nhập môn. Nhưng mọi người dường như quên hắn, không có người nhắc lại đến đây người. Mưa Sơn núi tử thân làm tiến trưởng, cũng không nhiều hỏi, để tránh tại phàm nhân trước mặt bại lộ sự yếu đuối của mình xấu não. Mưa Sơn núi tử nói vạn tiên bên trong một bản vũ du sử sách ghi chép, sáu vị chân tiên, mở hư không, xây tàng kinh xem, tập tiên thạch, thần khí, thiên địa côi bảo tại xem bên trong, áp yêu ma quỷ quái, thần linh kỳ tinh trấn thủ. Nói là thời cổ có sáu vị chân tiên, lấy phục hy nhiều chuyện chi thuật, sáng lập không gian, ở trong đó xây tàng kinh đạo quán, trong đạo quán có dấu tiên thạch, thần khí, lại vây khốn rất nhiều lợi hại đến cực điểm yêu quái bảo hộ. Nhưng chân tiên về sau rời thế này, không còn nhìn thấy, kia tàng kinh đạo quán cũng liền chia năm xẻ bảy, giải tới trên đời các nơi. Mưa Sơn núi tử hơi cảm giác lòng chua xót, nhẹ gật đầu, nói rằng, ta kiến thức vạn tiên thần công, so sánh minh học, chỉ cảm thấy say mê, chưa từng suy nghĩ nhiều, một lời đáp ứng. Nhưng nào có thể đoán được bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Mưa sườn núi tử thở dài, năm đó ta cũng không có bây giờ bản lĩnh, nhưng đem mọi người tụ tại cùng một chỗ, tứ phía ngăn chặn nhập khẩu, tìm lương thực, tử thủ 7 ngày 7 đêm, rốt cục tại ngày thứ 7 ban đêm, rất nhiều vạn tiên tiên nhà chạy đến, lĩnh chúng ta phản kích ra ngoài, chu diệt chúng yêu tà. Bọn họ thấy ta sáng tạo vận thế trưởng pháp uy lực không kém https://mhtushucom, nói ta có linh tính, liền mời ta gia nhập vạn tiên. Bàn Diên nói sư phụ tất nhiên đại triển thần uy, đem quỷ quái giết sạch sẽ. Trong bụng nàng nói thầm một lát, đang muốn thi triển công lực trị liệu người bên ngoài, nhưng nghĩ lại biết không ổn, nói rằng mọi người đệ tử mắn đẻ tổ thương, bây giờ kia vạn quỷ muốn tìm thần điện, lỡ đâu đã quấy rầy hạ tiên ma, tình thế tất nhiên không thể vãn hồi, ta trước đem chuyện này kết, trở lại chiếu khán mọi người. Ba người đi ra đại điện, đi theo bầy yêu dấu chân lên núi ở giữa đi đến Lữ Lưu Hinh ôm ấp Dịch Hồ, lại cùng Bàn Diên quay về tại tốt, càng giải quyết xong suốt đời tâm nguyện, đến nhập trong vạn tiên môn, coi là thật tâm hoa nộ phóng, một lát khó mà bình tĩnh trở lại, nàng hỏi: "Sư phụ, ta đọc qua ngươi lưu lại cổ thư, trong sách đem cái này Dịch Hồ xưng là ác điểm báo, như thế nào bây giờ cùng nó như thế thân mật?" Nàng vừa đi chính là 30 năm, thông qua vạn tiên khảo nghiệm, luyện công có thành tựu, trở lại lúc, sớm đã cảnh còn người mất, kia tình lang cũng không biết đi đâu. Nàng hồi tưởng lại Bàn Diên lần đầu bảo nàng tiểu sư muội tình cảnh, khi đó ánh nắng nhiều, chiếu sáng nội tâm của nàng, làm nàng lần đầu cảm thụ yêu thương. Nhớ tới nơi này, nàng không khỏi ướt hốc mắt, đánh bạo, nắm chặt bàn tay Bàn Diên cũng không trốn tránh, ngược lại nắm chặt nàng, Lữ Lưu Hinh hô hấp hỗn loạn, như gió xuân ấm áp đồng dạng. Mưa sườn núi tử trách mắng: "Ngươi mạc đương ta nói giỡn, ta vạn tiên môn nhất kính tôn trưởng, không được làm trái sư phụ chi ngôn. Bàn Diên, ngươi võ công tuy cao, người cũng có nghĩa khí, cốt khí, nhưng ta nhìn ngươi miệng lưỡi chân trù, không chút gì đoan trang ổn trọng, tật xấu này chính là ta vạn tiên tối kỵ, sau này nếu như không thay đổi, ta không phải vận dụng bản môn hình phạt không thể, ngươi làm tự giải quyết cho tốt." Mưa sườn núi tử nhớ tới thương tâm chuyện cũ, trong lòng khổ sở, lắc đầu nói: "Không, có thập cùng đồ sách a." Kỳ thật nàng năm đó tình hình cùng Lữ Lưu Hinh đồng dạng, tại bên trong sơn trang có một tình thâm ý trọng tình lang, kia tình lang võ công vốn không kém nàng, chỉ là mắc bệnh nặng, lúc này mới không có bị vạn tiên nhìn trúng. Nàng truy cầu võ đạo, cùng tình lang phân biệt, mà tình lang khăng khăng lưu thủ nguyên quán chi địa, để phòng thần điện kia bên trong yêu ma tái nhập. Lần này nàng trở về nơi đây, bất ngờ lại gặp được Bàn Diên, Lữ Lưu Hinh hai người, nàng thấy một lần giữa hai người liên lụy, ngay tức khắc không hiểu kích động, liên tưởng đến chính mình, gần như khó mà tự kiềm chế. Nàng lúc này quyết định, quyết không thể chia rẽ hai người này, mà muốn đem bọn họ cùng nhau mang về vạn tiên, tác hợp hai người. Vừa lúc hai người đều là mấy chục năm vừa gặp nhân tài, việc này thuận lý thành trường, không người sẽ chất vấn nàng. Lữ Lưu Hinh nghe Bàn Diên nói với chính mình lời nói, không còn lúc trước lạnh lùng, ngược lại đối với mình có chút yêu mến, hơi cảm giác vui vẻ, lại cảm giác bất mãn, sáng giọng: "Ta công lực là không kịp sư phụ, nhưng lại mạnh hơn ngươi chút, sư minh ngươi mới từ quỷ môn quan trở về, mới càng nên lưu lại." Lữ Lưu Hinh hỏi: "Tuổi Hoàng Quần Sơn đó là cái gì?" Lữ Lưu Hinh nghe nàng nói lên kia bằng hữu lúc giọng nói quái dị, cười nói: "Vị bằng hữu nào cùng sư phụ tất nhiên cực kỳ thân mật, thật là sư phụ hì hì sư phụ cái kia." Bàn Diên trừng mắt nhìn, kinh sợ nói: "Sư muội dơ cao đánh khẽ, tha ta một lần." Lữ Lưu Hinh nghe hắn đem chính mình nói như là thổ phỉ đồng dạng, trong lòng càng buồn bực, hướng Bàn Diên mạnh mẽ trừng mắt liếc. Mưa sườn núi tử thở dài một tiếng, nói rằng: "Trước kia chuyện xưa, nhắc đến nó làm gì, ta bây giờ đang nhập tiên môn, chuyện cũ giống như mây khói đồng dạng. Lúc đó ta muốn giết kia Dịch Hồ, nhưng bị vị bằng hữu nào khuyên can, hắn nói trên người ta triệu chứng cùng người bên ngoài khác biệt, cái này hồ ly kỳ thực đã cứu ta tính mệnh. Ta mặc dù không tin, nhưng nghe hắn lời nói, cũng không đổi bắt Dịch Hồ." Mưa sườn núi em mở hệ tụ sủ con tử, Lữ Lưu Hinh đồng loạt cười ra tiếng, nhưng lại riêng phần mình tức giận. Lữ Lưu Hinh làm bộ đánh hắn, Bàn Diên đi như bay, thân pháp linh hoạt, Lữ Lưu Hinh cái nào bắt được hắn. Mưa sườn núi tử thủ trưởng khẽ hấp, ngay tức khắc chế trụ Bàn Diên, nàng trầm ngâm một lát, nói rằng: "Tốt, hai người các ngươi đồng loạt theo ta đi, cũng tốt để ngươi hai người được thêm kiến thức, nhưng nếu coi là thật nguy hiểm, liền lập tức bỏ ta chạy trốn, vi sư tự có bảo mệnh chi đạo, ai bất tuân ta hiệu lệnh, ta lập tức khai trừ đi ra ngoài, nghe rõ a?" Ba người dầu dĩ đi trong chốc lát, dấu chân bỗng nhiên mất tích không thấy. Mưa sườn núi tử lấy làm kinh hãi, mở mịt nhìn quanh, nhưng bầy yêu dường như bay lên trời đồng dạng hoàn toàn không có tung tích. Lại nghe Bàn Diên reo lên: "Sư phụ, sư muội nàng phi lễ ta cũng ngươi nhìn nàng cái này quặp lông tay." Lữ Lưu Hinh thất vọng, thừ một tiếng, dùng sức vùng thoát khỏi Bàn Diên, quay đầu tức giận, không để ý đến hắn nữa. Mưa sườn núi tử cười nói: "Ngươi chỉ cảm ơn ta ban thưởng cơm tri ân, cũng không cần như thế chuyện bé xé ra to." Nghĩ thầm, hắn lúc trước sở thụ tổn thương gần như mất mạng, dưới mắt lại thần thái sáng láng, trong đó tuy có ta cái này ấm thạch công hiệu lực, nhưng hơn phân nửa là linh tiên đang thần hiệu, hẳn là chúng ta qua nhiều năm như vậy, một mực nhìn lầm a. Lữ Lưu Hinh cũng nói: "Sư phụ, cần phải mang ta lên, sư phụ trọng thương mới khỏi, vẫn cần chăm sóc, ta hai người ở bên, cũng tốt chăm sóc." Mưa sườn núi tử mặc dù tự tôn là tiên gia, nhưng tính tình so còn lại vạn tiên cao thủ muốn khiêm tốn không ít, đã không biết, cũng không quá qua khoe khoang, cắn răng nhẫn tâm, nói rằng: ta kỳ thực cũng không tin tưởng." Đám người lớn chịu cảm động, đồng nói: "Tổ sư gia, đại sự làm trọng, không cần mong nhớ chúng ta, chỉ là thương thế, cũng không nguy hiểm đến tính mạng." Lữ Lưu Hinh cùng Bàn Diên nhìn nhau, nàng thầm nghĩ, kia là mấy trăm năm trước sự tình, nhưng so sánh hôm nay, như thế nào trùng hợp ta chính là từ cái này Dịch Hồ, đối Bàn Diên ca ca động tâm. Chương 97. Gián cắn sợ dây thường bàn diên nói sư phụ, ngươi xem một chút, sư muội phạm xuẩn, ta lại lập xuống một công. Bàn diên nói ngươi tuổi tác còn nhỏ, không phân rõ nặng nhẹ, thấy cũng thực không xa, ta lại thấy rõ ràng nhiều. Lúc ấy ta hai người tình hình có hại vô ích, ta không muốn liên lụy ngươi, cũng không muốn hại chính mình, càng nghĩ, còn có thể như thế nào ngươi ta cùng ngày tách rời về sau, ngươi ngược lại công lực tiến nhanh, ta cũng có cực lớn tiến cảnh, lúc này trái lại, càng có thể biết ta cử động không sai. Bàn diên biết nàng thực sẽ làm như vậy, hãi hùng kết vía, thầm nghĩ, bàn diên, cô nhóc này đối ngươi dùng tình quá sâu. Ngươi cũng đã làm những gì lấy ngươi kêu biến đổi thất thường tính tình, ngươi thực sẽ hại chết nàng. Bàn Diên thở dài, đành phải theo lời mà làm. Lữ Lưu Hinh vừa sợ vừa thẹn, chỉ cảm thấy Bàn Diên đem chính mình ôm ngang lên, thân thể phát nhiệt như nhũn ra, sinh lòng ngộng đẹp trở thành sự thật cảm giác. Bàn Diên nói ta lúc trước thuận tiện về sau, tay còn không có tẩy, sư muội cầm còn thoải mái. Bàn Diên giữ chặt bàn tay Lữ Lưu Hinh, nói rằng ta giống chỗ nào, ngươi giống chỗ nào, không thể tính sai. Lữ Lưu Hinh trở nên kích động, nói rằng tại trong suy nghĩ, ngươi so Vạn Tiên môn trọng yếu càng nhiều, nhưng ngươi càng coi trọng Vạn Tiên. Tình nguyện bỏ qua ta a, vậy tương lai người gặp gỡ càng lớn cơ duyên, cũng sẽ như vậy đuổi ta đi a. Hồi tưởng Bàn Diên lúc ấy lãnh đạm vẻ mặt, giọng nói đau khổ, chẳng biết tại sao lại khó chịu. Cái kia độc xà không thể nghi ngờ là bản tính của hắn, là hắn chân thật nhất khắc họa, là hắn không thể thoát khỏi tội ác, là hắn điên cuồng khởi nguồn của sự sống. Bàn Diên sửng sốt hồi lâu, nói rằng ta làm người quá xấu, mới nên xin lỗi ngươi. Nếu không phải ta phạm phải chuyện sai, cha ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi liền coi như một đao đem ta giết, ta lại sao dám có lời oán giận. Lữ Lưu Hinh một hồi buồn nôn, gấp cùng đồ sách bận bịu rút về tay đến, lấy ra tấm lụa, dùng sức lau, nói rằng, ngươi cái này đại phôi đản, luôn luôn ức hiếp ta. Chỉ lo xoa tay, có chút hoảng hốt, một cước đạp hụt, nàng hét lên một tiếng, liền muốn rơi xuống, nhưng Bàn Diên thuận tay kéo một phát, đưa nàng túm trở về. Lữ Lưu Hinh thuận thế đổ vào Bàn Diên trong ngực, trong lòng khủng hoảng, nhưng thấy rõ tự thân tình cảnh, nhưng lại cực kỳ mừng khắc khởi, ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ một bên, dán tại ngực Bàn Diên. Bàn Diên nghĩ thầm, như kia tàng kinh đạo quán lấy phục hy phương pháp ẩn giấu, ta tự nhiên hệ thờ ất chi thuật phá giải. Lữ Lưu Hinh không khỏi tức giận, nói rằng, ngươi có biết ta lúc ấy đều sắp tức giận chết ta nếu không phải nhỏ dịch hồ làm bạn ta coi là thật muốn lên sâu cắt cổ. Ba người thuận khí mạch, càng chạy càng cao, ở trong mắt Bàn Diên, chính là một đầu mây trắng đọng lại thành đường núi, mà mưa sần núi tử chỉ có thể thấy rõ hơi mở đường xá. Lữ Lưu Hinh thì chỉ cảm thấy thuận gió hướng lên, kinh ngạc văn phần, nhìn mà than thở, nói rằng, sư phụ bản lĩnh thật cao, có thể nhìn ra cái loại này môn đạo đến. Lữ Lưu Hinh nói vậy cái này tàng kinh đạo quán trong đó một góc, liền rơi vào cái này tuổi hoàng quần sân sao. Mưa sần núi tử cảm thấy đắc ý, đắc, này thông lộ mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không phải thiên hạ độc hữu, chúng ta Vạn Tiên bên trong cũng có này thông tiên xoay quanh đường, thông hướng phá mây thần sơn, quy mô muốn khổng lồ hơn nhiều, chỉ có tầng thứ 6 phá mây tôn trưởng mới có thể leo núi, ta nhìn đến nhiều, cũng không bằng gì hiếm lạ. Chỉ là cái này thông lộ điểm xuất phát có chút khó tìm, cho nên chúng ta trước kia một mực không được phát. Lữ Lưu Hinh chợt nhớ tới Bàn Diên đối với mình nói tới những cái kia đả thương người ngoan thoại, không khỏi muốn hỏi tinh tưởng, còn nói thêm, Bàn Diên các ca, ngươi khi đó nói với ta, sở dĩ lấy lòng ta, là vì khiến cha chuyển cho ngươi bổn môn tuyệt học, đó là ngươi cùng đổ sách gạt ta, phải không? Nàng lại đảo mắt một vòng, không thu hoạch được gì, thở dài, ta vốn cho rằng lần này có thể đi theo đám bọn hắn, tìm tới thông lộ, nghĩ không ra vẫn thất bại. Kế sách hiện nay, chỉ có ta mau chóng trở về Vạn Tiên, mời đến viện binh, ở trong núi bốn phía bố phòng trấn giữ, hoặc là tìm tinh thông phục hy bắt quái trận pháp đồng môn, ở chỗ này phá giải mê trướng, đi vào hư không. Nhưng ngoại trừ tầng thứ 6 tiên trưởng bên ngoài, còn ai có bản lãnh như vậy trong lúc nhất thời, ham sâu trầm tư. Mưa sườn núi tử thuận miệng đáp, ngươi ôm sư muội của ngươi, cẩn thận chiếu khán nàng. Mưa sườn núi tử vội la lên, hai người các ngươi theo sát ta bước ra một bước, như bước vào mềm trong cát, nhưng dưới chân đã bay lên không. Mưa sườn núi tử thầm nghĩ, Bàn Diên phúc trí tâm linh, lại ngẫu nhiên khám phá thiết cơ, thật là trời cũng giúp ta rất cảm thấy phân chấn, đem vận hành chân khí đến cực hạn, phân rõ hình bóng, nói toạc ra hư ảo, từng bước bước ra, từng bước cẩn thận. Lữ Lưu Hinh cách yêu kiều cười, nói rằng, liền ngươi chút bản lĩnh ấy, bớt ở trước mặt ta tranh công rồi. Âm thanh của hắn phát ra từ tâm can, tràn đầy trầm thống hối hận, dường như kinh nghiệm vô số cực khổ, có ngàn vạn thanh đao nhỏ toàn tâm xẻo thịt. Lữ Lưu Hinh, mưa sườn núi tử chịu hắn lây nhiễm, càng không một chút hoài nghi, trong nháy mắt tỉnh khó chính mình. Mưa sườn núi tử nhớ tới thiếu nữ lúc kia đoạn chuyện cũ, không khỏi lòng chua xót, mà Lữ Lưu Hinh thì vui đến phát khóc, thân mật hơn ôm chặt hắn. Bàn Diên a nha một tiếng, nói rằng, sư phụ có dự kiến trước, sư muội cũng là nhìn rõ mọi việc, sinh ta cha mẹ, người hiểu ta sư muội vậy. Mưa sườn núi tử cười nói, đúng vậy à, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự không có để ý cái này chuối tây cây có gì dị dạng. Lữ Lưu Hinh trong lòng nóng lên, cười nói, ngươi còn không phải đi theo sư phụ đi, ta cũng không phải đồ ngốc bu ngốc, muốn ngươi bàn cái gì tốt ngoài miệng nói cứng rắn, nhưng thân thể nhẹ nhàng em mở hệ tủ sủ con, cầm thật chặt Bàn Diên. Bàn Diên nói bây giờ nhìn tới, kia bạn quỷ bản lĩnh có thể so sánh chúng ta Vạn Tiên lớn hơn nhiều, chúng ta chiếm sơn nhiều năm, không biết kỳ diệu, bọn họ mới tới không lâu, liền đã tìm biện pháp tiến vào. Mưa sườn núi tử nói không thể nói như thế, bạn quỷ ở lâu Bắc Quốc, bên kia chính là Man Hoàng chi địa, Lang Quyên chi quốc, tự nhiên có thật nhiều chân quý cổ thư. Chúng ta Vạn Tiên bên trong người tụ tại cùng một chỗ, thương nghị đối sách, đều đoán kia vạn quỷ sở dĩ quy mô nhập cảnh, thành lập cứ điểm, chính là vì tìm trung nguyên thất lạc rất nhiều bí ẩn. Nàng thấp giọng nói, Bàn Diên ca ca, lúc trước ta cùng ngươi cãi nhau, thật có lỗi với ngươi rồi. Ba người lúc này đã ở cao trăm trượng giữa không trung, không trung mặt trời mới mọc mới sinh, phủ lên hồng vân, trên mặt đất cây cối như dạn màu xa, quỷ dị tuyệt luân. Lữ Lưu Hinh đem lỗ thai tới gần bản diên, nghe được bịch bịch nhịp tim, cực kỳ thường xuyên, không biết là chính mình máu chạy qua lỗ thai, vẫn là bản diên tâm tình kích động bố trí nó cẩn thận ẩn nút, e ngại, né tránh, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ mở ra miệng rộng, nuốt hết linh hồn. Mưa sườn núi tử người mang cao thâm thiên khí, như cùng người lúc đối địch, nhưng nhìn phá địch người các loại pháp thuật, nhưng ở trong núi tiêu xài phồn lá mậu địa phương, không biết tiêu điểm, nhìn loạn một trận, không có chút nào hiệu dụng. Lúc này trải qua bản diên nhắc nhở, vận công một lát, thật lâu xem xét, trong nháy mắt nhìn ra chút môn đạo đến. Bản diên nói sư phụ, may mắn ngươi mang theo ta đến, mới có này một công, thật là dự kiến trước vậy. Bản diên thân thể có chút phát run, hắn biết dưới đáy lòng sâu nhất địa phương tối tăm nhất, ẩn giấu đầu kia cổ lão, vĩnh hằng gián độc. Hắn ngưng mắt một lát, thấy cây cối hoa cỏ núi đá dòng suối, cảm giác trong đó linh động, hệ thơ ất khẩu quyết ô lấy ý nghĩa, quả nhiên hàm ẩn đạo lý, chính là cực hiếm thấy lên trời khí mạch, chỉ cần xuôi theo này cùng đổ sách khí mạch hành động, tựa như bước vào hư không, hoàn toàn không có hành tung có thể tìm ra. Nàng vui vẻ nói, cái này chuối tây cây rất là cổ quái, cấp trên có vết máu, sợ là lữ tây huyền thi thể bên trên. Nằm trong đó một mảnh lá cây, cây kia lá lúc này bay xuống, bay về phía trước đi. Mưa sườn núi tử nói đạo quan kia chính là lấy phục hy nhiều chuyện phương pháp na di hư không, liều là cả tòa lâu vũ, một khi chân tiên không thấy, kia rất nhiều chỗ không gian liền tự hành tán loạn, phân bộ thiên hạ, phòng ốc tự nhiên có hại hủy, nhưng tục truyền vẫn cực kỳ hùng vĩ. Lữ Lưu Hinh càng nghe càng là hồ đồ, hỏi, kia tàng kinh đạo quán tại sao lại phân tán ra đến đây, chẳng phải là liền phòng ở đều muốn sợ a? Hắn thấy một lùm chuối tây tiêu xài cực kỳ cao lớn, lại ẩn tại phía sau cây, ngầm sinh dị tượng, chính là nơi đây chủ của vị, xích lại gần nhìn kỹ. Lữ Lưu Hinh nói ngươi mù đi cái gì coi chừng chung quanh nguy hiểm. Phục Hy nhiều chuyện chính là tìm mạch chi thuật, tục truyền thiên địa tràn ngập linh khí, chấm tích lên xuống là núi đá dòng nước, nhận nguyện tinh thần. Mà Thái ớt thuật số là tìm linh phương pháp, thế gian có địa mạch, thiên mạch, long mạch, khí mạch, đều có sinh linh bám vào trên đó, linh khí nồng hậu dày đặc, liền trở thành tiên động yêu quật. Cho nên cả hai đã tương dung, lại chống đỡ, có thể tương sinh, có thể tương khắc. Bàn Diên từng nghe Trương Ngàn Phong niệm hơn vạn tiên nhiều chuyện phương pháp, kết hợp Thái ớt chân quyết, sở học đã cực kỳ sâu xa, đương thời hiếm có địch nổi. Bàn Diên ừ một tiếng, hồ lộ qua, không còn thổ lộ cõi lòng, để tránh khống chế không nổi, đem tình hình thực tế nói ra. Mưa sườn núi tử gật đầu nói, vạn tiên sử sách thượng thư, từng có một vị tiên trưởng gặp được một cực bắc chỗ yêu tiên, kia yêu tiên thuyết phục vị tiền bối này cùng hắn một đạo đọc qua thư tịch, thẩm tra sách cổ, tìm kiếm hỏi thăm cái này tàng kinh đạo quán, sau đó cùng nhau du lịch, nghe nói đi vào cái này thần nhận sơn trang quần sơn trong, hai người từ đây không còn lộ diện. Chúng ta liền có này suy đoán, chỉ là tìm đến mấy lần, giai không tay cùng đổ sách mà quay về, chưa từng tìm được nhập khẩu. Bàn Diên nói rằng, sư phụ, cái này chuối tây tiêu xài dường như một chỗ ký hiệu, ngươi vận công ngưng thần nhìn xem. Lữ Lưu Hinh nói ngươi đánh bậy đánh bại trong lúc vô tình phát hiện bí ẩn, lại có gì không tầm thường, ngươi nhất định là muốn đi chuối tây bên cây thuận tiện, trong lúc vô tình dẫm lên vạn quỷ bầy yêu cất đái, đúng không? Hắn bản tính kỳ thực cực kỳ quái gở âm u, năm đó đối Lục Trấn Anh sinh ra ái mộ chi tình, lại khởi ý đưa nàng giết, để tránh nhiễu loạn chính mình tâm tư, giờ phút này bị Lữ Lưu Hinh dây dưa, mặc dù tự thân không động tâm chút nào, thế nhưng không khỏi như rồi bơ mật, run rẩy bất an. Hắn trầm ngâm nửa ngày, cũng không thỏa đáng phương pháp, chẳng lẽ lại thật đem Lữ Lưu Hinh hại chết hại điên hủy nàng cả đời a, đành phải nói rằng, sư muội, ta sau này chắc chắn thật tốt đợi ngươi, đền bù ta ngày xưa tội nghiệp, ngươi tha thứ ta lúc trước gây nên, được sao? Bàn Diên cười nói, ta là sợ chậm trễ ngươi thành tu, lúc này mới nói lời ác độc, không phải ngươi quấn lấy ta, ta quấn lấy ngươi, hai người cả ngày chuyện gì không làm, liền cố lấy sở tay mọc chân, chỗ nào có thể được sư phụ thưởng thức. Hắn nói tới sự tình, chính là chính mình bệnh điên phát tác, là làm dịu muốn ăn, treo chọc Lữ Lưu Hinh thiếu nữ tình ý, dù phát trong lòng mọi người ác nghiệm, đến mức củ thành đại họa. Nhưng Lữ Lưu Hinh chỗ nào có thể muốn lấy được nàng nhớ tới phụ thân, mặc dù bị thương, nhưng vẫn an ủi, ngươi là vì cứu ta mới giết đại sư minh bọn họ khi đó không bằng cầm thú, cũng không phải thường nhân, ngươi đối ta thật là có ân, ta không trách ngươi. Bàn Diên nghĩ thầm, kia Thái Vinh bản lĩnh cũng là không nhỏ, lại cũng có thể phá giải phục hy đột pháp, nhưng vì sao lúc trước cùng ta đánh nhau, vị ta Thái ớt du long bước đánh luống cuống tay chân, nhưng nghĩ lại, Thái Vinh nhất định là bằng vào vạn quỷ bên trong bản đồ du ký chứa đựng, như thế có mạch lạc có thể dựa, chỉ cần nội lực thâm hậu, ánh mắt nhạy cảm, quen thuộc huyễn linh pháp thuật, cũng là có thể tìm con đường. Chương 98. Bạch cốt đá lởm chởm thi thành biển, Lữ Lưu Hinh cùng nhỏ dịch hồ ở chung đã lâu, tự nhiên mà vậy đã sinh ra chống cự phương pháp, nhưng nàng chính mình lại là không biết, hai tay chậm rãi xoay vòng, đặt đan điền, vận kình bảo vệ toàn thân. Dọc theo kia khí mạch lại đi chỉ chốc lát, Bàn Diên chợt thấy khí tức biến đổi, dường như cá bơi vào nước đồng dạng, trong không khí toát lên linh khí, mùi hương thoang thoảng sông vào mũi, mưa sần núi tử vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, chúng ta đã đi vào hư không, rời chân thế, chỗ này chính là kia tàng kinh đạo quan. Người áo bào cho hoàn toàn không có chi giác, càng không đáp lời, toàn thân xương cốt tăng gọn, hóa thành một nhím khổng lồ, cấp tốc lan tới, đảo mắt chỉ có chỉ cách một chút, mưa sần núi tử tụ khí một lát, thân thể trở nên trong suốt như ngọc, hô một trường gỗ ra, bình một tiếng, đem người áo bào cho kia xương cốt toàn bộ đánh gãy, người áo bào cho kia bị đánh bay rất ra ngoài, nằm đất không dậy nổi. Bàn Diên nói người này mai phục tại trên vách núi, chờ chúng ta đi qua, liền nhảy xuống phục kích chúng ta. Nhưng núi này sườn núi chừng cao trăm trượng, hắn có thể bình yên vô sự rơi xuống đất, người này khinh công cực cao, sư phụ vạn vạn cẩn thận. Lữ Lưu Hinh lên tiếng, đã thấy Bàn Diên hành lang người áo bào cho kia thân thể tàn phế bên cạnh, nhặt lên một khối gãy xương, đi trở về. Lữ Lưu Hinh chỉ cảm thấy buồn nôn, hỏi, Bàn Diên ca ca, ngươi đây là vì sao? hắn nuốt ve kia gãy xương, trong khoảnh khắc tâm hữu linh tê, hồi tưởng xương không sai truyền lại ngũ dạ ngưng tư công lĩnh ngộ cảm ứng tử linh tâm ý phương pháp, âm thầm trầm tư, đợi một thời gian, có thể sáng chế một môn trước nay chưa từng có, đem hồn phách đặt vào thi thể, khiến cho hoàn hồn mà sinh. Từ trước đến nay sinh tử vĩnh cách, giới hạn khó như lên trời, liền Diêm Vương đều cực ít nghịch tiên mà đi, ta nếu thật có thể nghiên tập ra cái loại này diệu pháp, quả thật từ xưa đến nay hiếm có tiên phòng, có thể so với thần tích. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nhảy cẫng vô cùng. Lữ Lưu Hinh cùng bản Diên cùng kêu lên lớn tiếng khen hay https://mhetushucom, sư phụ, người này không phải đối thủ của ngươi. Người sững sờ, cũng trở về thi lễ. Bản Diên tay cầm kia gãy xương, nâng ở ngực, ngẩng lên đầu, si ngốc ngơ ngác, không nghe thấy lời này, mưa sần núi tử hừ một tiếng, đè xuống oán khí. Lữ Lưu Hinh quên nhủ, sư phụ, bản Diên ca ca hắn sợ là bị kinh sợ dọa, ngài chớ có tức giận rồi. Mưa sần núi tử ngạc nhiên nói, ngươi thế nào biết việc này, nhưng vi sư chính là tiên nhân thân thể, chỉ là dịch bệnh, tự nhiên không ngại, ngươi cùng huynh nhi lại cần cẩn thận. Ba người đi vào bên vách núi, thấy một núi động, bên trong cũng không dị dạng, thế là né đi vào. Mưa sần núi tử thấy bản Diên rầu rĩ không vui, nói rằng, bản Diên, ngươi lúc trước một lời cứu ta, ta rất là cảm kích, nhưng từ xưa nghiêm sư xuất cao đổ, ta đợi ngươi hai người kỳ thực có chút tha thứ, coi là thật gặp gỡ hiểm cảnh, chưa chắc là chuyện gì tốt. Bản Diên thầm nghĩ, chỗ này vẫn chỉ là gần một nửa nhân thủ, thái binh, cá tầm chỉ sợ chia binh hai đường, các đi một phương, bọn họ gặp được chuyện gì? Mưa sần núi tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bàn tay mở ra, một thanh kiếm đá phá đất mà lên, rơi vào trong lòng bàn tay nàng bên trong, người áo bào cho kia theo trên thân rút ra một cây xương sườn bên trên hắc hỏa hứng cực, hóa thành một thanh hắc nhận. Hai người đi tới khoảng thời gian ba trượng chỗ dừng lại, mưa sần núi tử hướng người kia có chút không lời, kia áo bào xám mưa sần núi tử thở dài, khi nhi, ta khuyên ngươi một câu, một người tới ngàn cần treo sợi tóc, khả năng nhìn ra hắn thực học đến. Ta biết ngươi yêu hắn cực sâu, vốn cũng muốn tròn hai người các ngươi chuyện tốt, nhưng dưới mắt thấy hắn như thế làm cần hảo hảo luyện luyện, các ngươi tạm thời không thể ham tình yêu nam nữ, ngươi rõ chưa? Mưa sần núi tử biết tình thế nguy cấp, quát, bàng Diên, khi nhi, nơi đây nguy hiểm, các ngươi nhanh chóng rời đi, trở lại khí mạch vê đút hát đệ tủ sủ com bên kia chờ ta. Người áo bào cho trường bào vỡ tan, chỉ thấy hắn thân thể còn sót lại xương cốt, chuẩn bị xương cốt biến thành màu đen, hình như có ánh lửa, đúng là hắn lấy xương cốt ngăn trở mưa sườn núi tử kiếm đá nhất kích. Một chiêu này cầu long xuất thủy thần diệu vô cùng, trên thân kiếm lực đạo cực kỳ kinh người, nàng lúc đầu vốn nghĩ là đem người áo bào cho nhất đao lưỡng đoạn, nhưng kiếm đá chạm vào người kia trường bào, chỉ nghe ầm một tiếng, dường như bị sắc kẹp, mưa sườn núi tử nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, chân lực khắp nơi, hai người thân thể rung mạnh, riêng phần mình thối lui mấy trượng. Lữ Lưu Hinh đẩy hắn một cái, bàn Diên giật mình tỉnh lại, nắm lấy mưa sườn núi tử tay kia cánh tay, mưa sườn núi tử xuất sư bất lợi, vốn có chút phiền muộn, thấy bàn Diên ngơ ngơ ngác ngác, không biết suy nghĩ cái gì, càng là không thích, quát lên, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi như thế nào đầu góc đỗng nhiên hồ đồ rồi, vạn quỷ cao thủ nhiều như mây, không kém hơn ta bản tiền, tương lai như chiến sự nổ ra, liền ngươi như vậy, còn muốn mạng sống à? Lữ Lưu Hinh nhìn đến kính để bà phần, thầm nghĩ, trên đời lại có như vậy kiếm pháp tinh diệu, ta vẫn cho là cha võ công đã đương thời hiện thấy, nhưng hắn như cùng sư phụ so chiêu, nửa chiêu đều chống đỡ không được. Trong lòng bàn Diên hình như có một đám lửa đốt nóng bốc cháy lên, kia là vui sướng, lại là muốn ăn, hắn nghĩ thầm, dịch bệnh có một Diêm Vương chuyên tư bắt bị bệnh mà chết chi hồn, thật là kia Diêm Vương ở đây vụng trộm xem bói, nhưng lại không giống, không khỏi thất vọng. Lại đi không lâu, một tòa sâu xa đại sơn bắt ngang phía trước, đem bình nguyên một phân thành hai, mưa sần núi tử trái phải nhìn quanh, thấy trên mặt đất một lùm dấu chân, hướng trái đi đến, liền cũng đi hướng bên trái, tiến lên không xa, thấy vách núi phía dưới có hơn 100 bộ thi thể, trừng to mắt hoảng sợ mơ dạng, chính là lúc trước tiến đến Bắc Yêu một nhóm. Lữ Lưu Hinh đem mưa sần núi tử đỡ dậy, nói rằng, sư phụ, ta hở tờ 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 s, m h e t u e h u com c o m nhóm không thể càng đi về phía trước, đến tìm nơi nghỉ ngơi một chút. Mấy trăm năm trước, trong vạn tiên môn có một vị tiên trưởng, đã luyện một môn khoáng thế chỉ có tuyệt học, chính là kia thần cốt thuật, hắn lấy vô thượng tiên khí rèn luyện căn cốt, đến mức xương cốt cứng rắn vô cùng, sinh trưởng tự nhiên, chuẩn bị xương cốt nở rộ kim quang, chính là hàng ma cứu người quan mang. Vị kia tiên nhân chính là cùng Bắc Địa yêu tiên cùng nhau tìm đến kia tàng kinh đạo quán tiền bối hào thủ, sau đó liền tung tích không rõ. Kia thần cốt thuật chân lý từ đây thất truyền, vạn tiên môn chỉ để lại một chút da lông. Người áo bào cho kia cũng trong chốc lát đâm ra 10 kiếm, chiêu thức cùng mưa sần núi tử giống nhau như lúc, chỉ là thay đổi phương vị, lấy công đối công, tại mưa sần núi tử kín không kẽ hở thế công bên trong tìm được sơ hở. Mưa sần núi tử bổn chấn định tự nhiên, nhưng lúc này trên mặt biến sắc, hỏi, đây là bản môn lễ pháp, ngươi là ta vạn tiên tiền bối à? Mưa sần núi tử kinh ngạc nói, đây là 10 tầng trời giai, ngươi quả nhiên là vạn tiên tiền bối ngưng thần ứng đối, kiếm đá giáp tốc, ken ken âm thanh bên trong, đem địch nhân chiêu thức toàn bộ phong kín, chợt một kiếm phản kích tới. Chính là một chiêu ẩn vậy ẩn hiện, một kiếm này hư thực khó phân, như thế uy lực lớn, người áo bào cho kia nghiêng bổ một kiếm, đem mưa sườn núi tử bước lui. Lữ Lưu Hinh nói, sư phụ, ngươi lẻ loi một mình đi nữa 10 dặm đường, kia khí mạch đánh tan, ba người rốt cục cước đạp thực địa, chỉ thấy trước mặt một mảnh tối tăm mở mịt thổ địa, liếc nhìn lại không thấy cuối cùng, không trung hình như có bạch quang lưu động, từng cây khổng lồ khô héo cỏ lao hình dáng tướng mạo yêu dị, theo gió lay động, nơi đây dường như khô cạn hồ nước đồng dạng. Bàn Diên đang muốn nói dỡn vài câu, mưa sườn núi tử quát, thiếu cho ta cười đùa tí từng bộ dáng, đến lúc nào rồi tới ngàn cân treo sợi tóc, ngươi liên huynh nhi một nửa đều không kịp nổi. Bàn Diên rất là phiền muộn, đem bên miệng cùng sách báo lời nói lại nuốt xuống. Mưa Sơn núi tử kỳ thật cực kỳ tự ngạo, chịu đựng lần này ngăn trở, trong lòng tức giận bất bình, gật đầu nói, ta nhất thời không tra, thật sự là lật thuyền trong mương, nhưng bằng vào ta ấm thạch công khởi tự hồi sinh hiệu quả, ta lấy tiên nhân thể phách, chỉ cần một thời ba khắc vận công tra một cái, giật mình người này xương cốt bên trong ẩn chứa mạnh mẽ âm khí, tuyệt không phải không bao lâu có thể đuổi đi. Trầm tư một lát, nói rằng, dịu ta tới dưới vách núi tĩnh dưỡng. Riêng lấy kiếm thuật mà nói, hai người này tương xứng, khó phân sàn sàn nhau, nhưng Mưa Sơn núi tử dù sao chính là người sống, tâm tư nhạy bén, biến hóa linh hoạt, mà người áo bào cho chết sớm đi đến trăm năm, không hồn có phách, chiêu thức nhanh mà khô khan. Đấu trăm chiêu, Mưa Sơn núi tử bán sơ hở, thân thể nhảy lên giữa không trung, người áo bào cho quả nhiên trung kế, rất hắc nhận chém ra, Mưa Sơn núi tử gào thét một tiếng, thân thể đung đưa trái phải, trong nháy mắt tránh đi, kiếm đá bổ ngang, xoẹt một tiếng, theo người áo bào cho ngược sẽ qua. Lữ Lưu Hinh chạy gấp tới, đem Mưa Sơn núi tử đỡ dậy, Mưa Sơn núi tử khôi phục hình dáng cũ, vẻ mặt ảo não, nói rằng, không ngờ người này lại có loại thủ đoạn này. May mắn bản diên mở miệng nhắc nhở, nếu không hơi chậm một lát, nàng bị kia cho cốt chính giữa nhục thân, liền có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù là như thế, nàng cũng bị thương rất nặng, khắp cả người bất lực. Bàn Diên nghĩ thầm, nơi đây linh khí cực nặng, oan hồn tụ mà không tiêu tan, thái ất chi thuật hiệu dụng gia tăng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, người áo bào cho xương cốt nổ tung, hóa thành màu đen một phấn, lao qua, Mưa Sơn núi tử gấp vận ấm thạch công thân thể hóa thành ngọc thạch, bình một tiếng, thẳng ngã văng ra ngoài, đụng vào vách núi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Mưa Sơn núi tử biết rõ vị kia tiên nhân cuộc đời, cho nên nhận ra được, chỉ là người này tà khí cực nặng, chỉ sợ là theo tiên nhân kia trong tay học trộm. Cái này Mưa Sơn núi tử luyện bạn tiên môn ấm thạch công tạo nghệ thâm hậu, đương kim bạn tiên bên trong tươi em mở hệ tê ở tụ COM có người cùng, nàng đem công lực tăng lên đến cực hạn, từ hóa đá ngọc, so kia mất tiên khí thần cốt thuật muốn còn cứng rắn hơn, mà nàng sử xuất thiên vận trưởng lực, uy thế như bại sơn đảo hải, cũng không phải người áo bào cho kia có thể ngăn cản. Mưa Sơn núi tử nghiêm nghị nói, ta lúc trước nói thế nào đột nhiên, nàng hướng bắt nguồn nhìn lại, chỉ thấy một người áo bào cho hướng bọn họ đi tới. Người áo bào cho kia toàn nghe không hiểu, thân ảnh nhoáng một cái, hấp nhận đâm về Mưa Sơn núi tử. Mưa Sơn núi tử nói tốt, vậy ta lĩnh giáo tiền bối kiếm pháp kiếm đá khẽ run, thoáng chốc xuất liên tục 10 kiếm, mũi kiếm ngân quang lòng lánh, giống như liền tinh, trên thân kiếm chân khí xung kích, vùng bỏ hoàng tiếng gió hú như điên. Bàn Diên tim đập nhanh hơn, thấm thoát như quên, trong lúc vô tình vận thái ớt phương pháp, trước mắt sinh ra ảo giác, chỉ thấy nguyên một đám làn da nát giữa, dung mạo gầy gò người chết mở mịt du đãng. Hán bội la lên, sư phụ, nơi đây tràn đầy dịch bệnh chi khí, không thể khinh thường, đương lập tức vận công hộ thể. Mưa Sơn núi tử chợt nhớ tới một chuyện, càng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nghiêm nghị nói, kia là vạn tiên thần cốt thuật, vì sao tới trong tay ngươi, càng trở nên như thế yêu dị. Mưa Sơn núi tử trở về hình dáng ban đầu, đi đến người áo bào cho bên cạnh, gặp hắn xương cốt điêu nát, trên mặt hoàn toàn không có thống khổ thần sắc, chính là một bộ hoạt thi, càng là tức giận, nói rằng, ngươi cái này yêu ma, dám can đảm học trộm ta vạn tiên môn thần công bản môn tiên trưởng định cũng bị ngươi hại chết, phải không? Bàn Diên vội la lên, sư phụ, né tránh. Thần sắc của Lữ Lưu Hinh sợ hãi, nói rằng, chỗ này nào giống là tiên nhân ở chi địa, càng dường như âm tào địa phủ. Người kia thân hình cực gầy, dường như chỉ còn lại khung xương, áo choàng rách tung tóe, cấp trên đồ án sớm đã phai nhạt, chờ hắn đến gần một chút, thấy rõ người này diện mục, ba người đều lấy làm kinh hãi, biết hắn quyết không thể là người sống. Hắn da mặt khô cạn, làn da vỡ vụn, trong mắt không trâu, cũng không bờ môi, chỉ có hai hàng xám trắng răng. Chương 99. Thần hồn điên đảo kiếm trong đá Mưa Sơn núi tử đang vận công đến ngàn cân treo sợi tóc, khắp cả người bủn rủn bất lực, không cách nào hoàn thủ, nhưng sắc mặt như thường, có lòng uy hiếp kéo dài, nói rằng, ta đang lo tìm không thấy ngươi, nhưng ngươi đưa tới cửa tìm chết ta. Hắn từ đầu đến cuối một mực rũ cụp lấy đầu, nhìn không ra vui, thấy không đến giận, động thủ tàn sát thời điểm, như là quét dọn xoa xám giống như thờ ơ. Mưa Sơn núi tử cười khổ nói, đứa nhỏ ngốc, chúng ta trốn không thoát rồi. Nghĩ không ra ta một thân tuyệt thế thần thông, lại cũng mất mạng tại nhỏ vụn chi thủ, vô danh chi địa. Nàng tuy nói nhẹ nhõm, nhưng dù sao chưa hề đứng trước cái loại này tuyệt cảnh, trong lòng bàng hoàng bất lực, lại không nghĩ hướng địch nhân yếu thế mà thôi. Đạo nhân đáp, gia đình kỳ huynh đệ cực kỳ hối hận, hắn nói này yêu gọi là dịch ma, chính là năm đó theo Hiên Viên Đế chống lại cổ yêu si vưu đại công thần, sau đại chiến, nó chịu Hiên Viên Đế phong thưởng, lại làm tận chuyện xấu, bị Hiên Viên Đế phái binh vây quét, rốt cục rơi vào trọng thương chống đỡ hết nổi kết quả. Có thể cái này dịch ma không thể coi thường, kéo dài hơi tàn phía dưới, chạy trốn tới cái này tuổi hoàng quân sơn, lâm vào giả chết. Lại qua 5 tháng dài đằng đẵng, ta cùng gia đình kỳ huynh đệ tới đây, trêu đến dịch ma thức tỉnh. Lữ Lưu Hinh gặp hắn đắc thắng, mừng rỡ như điên, nhưng gặp hắn lúc này như là huyết nhân đồng dạng, không khỏi nhớ tới lúc ấy Bản Diên giết dịch đan đám người cảnh tượng, nàng có chút phát run, thầm nghĩ, Bản Diên ca ca nhìn như văn lược, kỳ thực tâm tư cứng rắn, ta còn lâu mới có thể so sánh với hắn. Bản Diên hỏi, kia Thái Vinh hiện tại nơi nào, các ngươi là như thế nào tìm tới chỗ này tới? Bản Diên chuyển động cánh tay, cá tầm đầu ngay tức khắc lên trời, hắn đưa tay tại miệng vết thương kéo một phát, lại kéo ra một cái đầu đến, làn da xanh biếc, nhìn tới cực kỳ giòn non, kia đầu vừa khóc hô, đại hiệp, ta sai rồi, sau này làm trâu làm ngựa. Càng tâm nô buộc Bản Diên giờ cao trường kiếm, đem đầu này một chém làm hai, con mắt huyết nhục rối rít bay lên, máu tươi như sóng lớn giống như tuôn ra, nhiễm Bản Diên một thân. Bản Diên cũng đáp, bàn tay hư trương, trong lúc đó hiện ra một thanh kiếm đá đến, kia kiếm đá thao quang không hiện, chợt có ngân mang, mặt ngoài không tì vết chút nào, chính là Mưa Sơn núi tử ấm thạch công pháp môn một trong. Còn lại ba người thấy thế kinh hãi, Mưa, Lữ hai người chính là ngoài ý liệu ngạc nhiên mừng rỡ, Cá Tầm thì là lòng vẫn còn sợ hãi sợ hãi. Cái này mười kiếm một nửa chính là huyễn ảnh, nhưng Cá Tầm trước bị mưa sần núi tử chạm đầu, vừa mới lại thụ kiếm thương, công lực giảm mất đi nhiều, làm sao có thể phân rõ đến thanh bóng nhân lực, phần bụng liên tiếp trùng kiếm, dù hắn lân giáp như sát, nhưng cũng bị một đâm tức phá. Bàn Diên thừa cơ đánh ra huyễn linh trường lực, chính giữa Cá Tầm thiên linh huyệt, Cá Tầm mơ mơ màng màng, choáng đầu hoa mắt, đáy lòng sợ hãi và phần, rốt cuộc hành động không được, chỉ là la hét nói tha mạng, tiên gia tha mạng ta rốt cuộc. Lữ Lưu Hinh ngượng ngùng cười một tiếng, thầm nghĩ, sư phụ tức giận rồi, Bàn Diên ca ca cũng không sai lầm lớn, nàng hết lần này tới lần khác đối với hắn như thế nghiêm khắc. Thật tình không biết mưa sườn núi tử cuộc đời chưa có thua trận, nhưng trong vòng một ngày, liên tiếp bị địch nhân độc kế gây thương tích, đầy mập oán hận, dễ dàng giận chó đánh mèo người bên ngoài, Bàn Diên chỉ có điều vừa lúc đụng vào. Đúng lúc này, chợt thấy Bàn Diên đứng người lên, đi vài bước, mặt hướng Cá Tầm, cách trở các nàng cùng cái này thản lặng quái vật. Lữ Lưu Hinh thấy Bàn Diên buông phóng đầu, hai mắt nhắm nghiền, ngực một vũng lớn máu tươi, dường như tại mộng du, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại đau lòng, hô, Bàn Diên ca ca, ngươi thương tình như gì? Báo Túc Đạo, ngươi có thể nghe thấy tâm tư ta, lại là kia Vạn Tiên Đạo cô đệ tử, rất tốt, rất tốt, ta cái này một thân thần cốt công cũng tính là Vạn Tiên môn một đại lưu phái, bây giờ gặp được ngươi, cuối cùng có người kế nghiệp, kia dịch ma bây giờ lại ngo ngoe muốn động, mong rằng ngươi thay ta bù đắp. Cá Tầm biết Bàn Diên đã không đủ gây sợ, quay người trở lại, ánh mắt hung ác, hô, Vạn Tiên bản đường, ngươi chạm ta đầu, có thể cho là ta chết rồi ngươi cũng là chạm thống khoái, nhưng không ngờ cũng có hôm nay à. Lữ Lưu Hinh một thân võ nghệ tất cả trên thân kiếm, lúc này tay không tấc sắt, tại Cá Tầm quái lực thân pháp trước mặt đã hoàn toàn không có tác dụng, nhưng nàng hận người này giết Bàn Diên, lại hưu tâm giữ gìn sư phụ, ngăn tại đằng trước, nói rằng, sư phụ, ngươi đi mau. Trong lòng Bàn Diên hỏi, ngươi là người phương nào? Mưa sườn núi tử nhịn đau nhức, ngón tay duỗi ra, đâm vào Cá Tầm hai mắt, thủ pháp cực kỳ linh hoạt, Cá Tầm không dám thất lễ, nghiêng đầu né tránh, mưa sườn núi tử ngay tức khắc biến chỉ là quyền, mạnh mẽ đánh vào Cá Tầm hầm dưới, nếu nàng công lực hoàn hảo, một quyền này đã xem Cá Tầm đầu chấn vỡ, nhưng lúc này công lực yếu ớt, chỉ đem Cá Tầm đánh lui nửa bước. Bàn Diên thầm nghĩ, các hạ hy sinh tính mệnh, tạ phúc tương sinh, sau khi chết vẫn không quên trách nhiệm, quả thật anh hùng hào kiệt, có thể được các hạ chỉ điểm, Bàn Diên vô cùng cảm kích, các hạ nhờ vả, Bàn Diên tất nhiên kiệt lực hoàn thành, không dám sơ sẩy. Bàn Diên thu nhiếp tinh thần, chậm rãi điều tức, mới vừa cùng Tử Linh trò chuyện, hao phí tâm huyết cực lớn, lại làm hắn có chút mê man, đột nhiên, ngực hắn tê dần, dưới tình thế cấp bách, hướng phía trước lăn một vòng, tránh đi vết thương chí mạng, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một trong suốt bóng người dần dần hiện hình, đầy mặt lân giáp, hai con mắt màu vàng nóng, trong miệng thổ tín, chính là kia thằn lằn tinh Cá Tầm, trong tay nó nắm dao găm, chính là đả thương Bàn Diên binh khí. Cá Tầm hừ lạnh một tiếng, cười nói, châu chấu đa xe, không biết lượng sức, ngươi tám thành mệnh cũng bị mất, sớm muộn cũng là ta trong bụng đồ ăn. Vừa dứt lời, hướng Bàn Diên bay thẳng đi qua. Bàn Diên bài trừ tạp niệm em mở hệ tụ sủ con, vận dụng thuật số, kia gãy xương bên trong còn sót lại linh thức, dần dần tràn vào Bàn Diên trong đầu. Hắn cảm thấy bi thương, tuyệt vọng, anh dũng, lưu luyến, tức giận chi tình đùn đùn kéo đến, trước mắt bạch quang lóe lên, chỉ thấy một đạo nhân đứng ở trước mặt, người này tướng mạo đường đường, thân thể mơ hồ có kim quang lưu động. Cá Tầm cười nói, lần này có thể lộ vùi lấp nắm chặt chuôi kiếm, dao găm cấp thứ, mưa sườn núi tử ngưng tụ khí lực, giữ chặt Lữ Lưu Hinh, hai người hô một tiếng, đàng không mà lên, bay ra xa mười trượng, nhưng nàng quá dụng lực kịch, vừa mới đứng vững, phốc há miệng ra, phun ra một ngụm máu lớn đến. Báo đủ thở dài, Bàn Diên chỉ cảm thấy vô số bí quyết tràn vào trong đầu, trong nháy mắt liền đã thật sâu nhớ kỹ, cái này di lưu ngàn năm vạn tiên tiên giải như vậy hồn phi phách tán. Lữ Lưu Hinh hoảng sợ nói, ngươi là vạn quỷ quái vật Bàn Diên ca ca, ngực ngươi đang chảy máu. Báo Túc Đạo, ta thân tại bên trong vạn tiên môn, chờ mê trước đây thần vật pháp bảo, tìm kiếm cổ thư, biết được tàng kinh trong đạo quan có một bộ phận hoặc phiêu lưu đến tuổi hoàng quần sơn bên trong, liền tìm tới vị kia thông hiểu các loại bí ẩn gia đình kỳ huynh đệ, từ hắn dẫn ta đến tận đây. Ai ngờ nơi đây đã có thần điện kia, lại có dấu dịch mà, ta hảo hảo hối hận. Bàn Diên hỏi, ngươi lúc này cao cường như vậy, trước kia chắc hẳn càng vì hơn đến, yêu ma kia lại là người nào, càng như thế lợi hại. Bàn Diên nghĩ thầm, báo đủ cùng gia đình kỳ tuổi tác hai người xa so với mưa sườn núi tử sư phụ càng xa xưa, như thế xem ra, bọn họ đem dịch ma phong trở về sau, qua mấy trăm năm, nó lại dần dần tỉnh lại. Chỉ nghe xùy một tiếng, Cá Tầm cổ kịch liệt đau nhức, nó dọa đến hồn phi phách tán, lăn khỏi chỗ, sờ lên vết hầu, ướt súng tràn đầy máu tươi, nhưng lại chưa lại đoạn. Bàn Diên hỏi, vậy ngươi hai người vì sao nhiêu hắn? Đầu, nó thầm hô may mắn, ta hết thảy ba viên đầu, có ba đầu tính cùng sách báo mệnh, sao có thể nhét vào trong tay người này chạy mau không dám lưu lại, lập tức chân phát phi nước đại. Kiếm này chỉ là bề ngoài rất giống, trên thân kiếm chân khí cùng mưa sườn núi tử thiên xoa địa viễn, nhưng này huyễn linh chân khí lúc này không gì phá nổi, mưa sườn núi tử, Cá Tầm cũng khó nhìn ra khác biệt đến, Cá Tầm từng bị kiếm này chạm đầu, một lần nữa nhìn thấy, trong lòng đại loạn, cái này công kích liền có chút do dự. Bàn Diên nhẹ nhàng nhất chuyển, trong chốc lát kiếm quang rối rít, mười đạo ngân quang đánh ra, chính là vạn tiên mười tầng trời giai kiếm pháp, chỉ thấy số bên trong thước bụi đất tung bay, kiếm khí huy động, như là lưới sắt đồng dạng, Cá Tầm hoảng hốt, dao găm lượn vùng, lại chỗ nào ngăn cản được mưa sườn núi tử trở về từ coi chết, tử cũng vui vẻ, nhớ tới trước đó đối Bàn Diên quá mức hà khắc, thẹn trong lòng, nhưng cũng mất hết mặt mũi xin lỗi, dứt khoát giả bộ như không biết, cười nói: "Bàn Diên, ngươi lúc trước mất hồn mất vía, chính là đang nghĩ ta môn kia a đồ nhi ngoan, học ra dáng, ngươi như thế nào không hỏi xem vi sư ta cũng tốt chỉ điểm một chút ngươi." Tâm Ngư lão trung thực đáp: "Thái gia đã nâng nhà chuyển nhập tường băng phía bắc, phá giải vạn quỷ mang tới các loại sách cổ. Trong đó một sách cổ bên trong miêu tả tuổi Hoàng Quần Sơn địa hình khí mạch, chúng ta khả năng tới đây, Thái Vinh cùng ta chia binh hai đường, hắn đi tìm trăng sáng sao thưa bảo đao, ta tìm đến loạn ly đại pháp bí tịch. Nàng thân nhận Sơn Trang một mạch võ học, thuộc bên trong ngũ hành kim, thổ phòng trong tứ thánh thú long, hổ ngày đó vận trưởng kiếm cùng vận thế trưởng pháp căn bản đạo lý giống nhau như lúc, chính là mượn trong đất vận thế, điều hòa long hổ, thôi động kim thiết phá địch. Bàn Diên suy nghĩ quỷ dị thiên bảng, thường thường phát tiền nhân chỗ chưa muốn, giờ phút này hệ thở ất miễn linh pháp thuật, mượn cái này tảng kinh đạo quán di địa bên trong mênh mông linh khí, đến trong đất vật thế, mô phỏng mưa sườn núi tử bộ dáng, lại huyễn hóa ra nàng kia kiếm trong đà đến. Bàn Diên thân thể lay động, vì một chân trên đất, trong đầu lại phát giác được kia em mở hệ tụ sủ con cá tầm tử linh, kia tử linh si ngốc ngơ ngác, gặp Bàn Diên cũng không biết chạy trốn. Cá tầm lúc trước thân thể biến sắc, hóa thành vô hình, nằm ở một bên, đem ba người ngôn từ nghe được tin tưởng, cười ha ha nói, tốt một cái âm hiểm bản đường, thương thế của ngươi quá nặng, một lát phục hồi như cũ không được, ta nhìn rõ ràng, nghe thực sự, sao có thể mắc lừa ngươi có thể yên tâm, ta chém ngươi đầu lâu về sau, móc sạch đầu óc, trở về làm buồn tiểu làm. Đạo nhân kia nói, ta chính là báo đủ, vạn tiên độn tiên tiên nhân, không, không, ta đã chết, ta bất quá là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Mưa sườn núi tử nghĩ thầm, đứa nhỏ này khi nào học được ta ấm thạch công cái này chính là ta kết hợp vận thế trưởng pháp cùng vạn tiên môn tiên gia chân khí sáng tạo. À, là, hắn lúc trước cùng kia Thái Vinh đánh nhau thời điểm, từng lờ mờ sử xuất ta kia vận thế trưởng pháp đến, lại gặp ta một phen ác chiến, vậy mà tâm hữu linh tê, tự hành lĩnh ngộ. Bàn Diên ung dung theo tới, đồng nhiên chợt lóe lên, đã ngăn trở cá tầm đường đi, chính là Thái Ất Du Long bước du hồn bộ pháp, mượn nhờ nơi đây oan hồn, vậy mà hiệu dụng tăng gấp bội, hình bóng như là lấp lóe, trong khoảnh khắc lại là mười kiếm chém ra. Bàn Diên lại hỏi, thân ngươi thân thể đã bị mưa sần núi tử hủy, đã cùng là bạn tiên người, ngươi vì sao muốn giết nàng? Nói xong, hắn đồng nhiên nhảy lên, đâm ra dao găm, Lữ Lưu Hinh ung ra rượu thủy kiếm, cá tầm dao găm vừa nắm, tại nàng thân kiếm bình chỗ vừa gõ, trong Lữ Lưu Hinh lực kém xa hắn, cánh tay rung mạnh, rượu thủy kiếm xa xa bay ra ngoài. Đạo nhân nói, ta cùng gia đình kỳ huynh đệ tới chỗ này, gặp gỡ vậy cái kia yêu ma, cùng hắn một trận tử chiến, đánh bại hắn, tiện hắn trùng nhập lòng đất, nhưng ta hai người cũng khó có thể mạng sống. Gia đình kỳ huynh đệ suy nghĩ từng cái biện pháp, đem ta hóa thành tàn thi, lưu tại nơi đây, xem như ngục tốt, không cho người bên ngoài tiến đến bừng tỉnh này yêu, cũng không cho nó tự hành ra ngoài. Chương 100. Gà con chó con có thể thành tiên chuột đồng tinh hô to một tiếng, dẫm lên kia bùn đen, hướng Bàn Diên đuổi theo, trong nháy mắt đã ngăn cản Bàn Diên đường đi, hắn vừa mới dừng hẳn, liền lớn tiếng ho khan, bệnh đến vậy mà cực nặng. Bàn Diên nói tiền bối thân thể ôm bực gì, không được dồn ép không tha, hại người hại mình. Mưa sườn núi tử quát lên, người đã từng tại Thái gia, biết tất nhiên không ít, nhanh thẳng thắn bẩm báo, không cho phép giấu giếm, vạn quỷ tới đây có gì ý đồ? Nàng suy tư một lát, lại hỏi, Bàn Diên, ngươi dùng lại một lần ta kia kiếm trong đá thử một chút. Bàn Diên nói ta đây là lung tung múa kiếm, không đầu không đuôi đến cực điểm, chỗ nào bị kịp được sư phụ mảy may. Lữ Lưu Hinh mắng, tốt ta, ngươi vòng vo Tam Quốc Nhi mắng ta là gà con chó con. Tại trên cánh tay Bàn Diên bóp nhíu lại, Bàn Diên a một tiếng, kinh hô lên. Lữ Lưu Hinh hung ác đẩy hắn một cái, cười lớn mẩn lên, thân thể giống như mật đường ngọt ngào, dính tại trong ngực Bàn Diên, sáng giọng, ngươi tay này là gỗ à? Kéo một cái kéo một phát, đem Bàn Diên cánh tay phải đặt ở nàng trên vai. Bàn Diên thẳng hắng một cái, nói rằng, sư muội, chúng ta thật là tại chiếu khán sư phụ. Bàn Diên cái này giật mình không thể coi thường, thầm nghĩ, bị nàng khám phá nàng giờ phút này công lực không đủ, vì sao còn có thể xem thấu cảm thấy sợ hãi, vội vàng bị giảm xuống đất, nói rằng, đệ tử không phải cố ý giấu giếm, sư phụ chưa từng hỏi, đồ nhi cũng không dám mạo hiểm điểm phá. Bàn Diên quyết tâm liều mạng, nói rằng, ta thật là thái gia bảng môn tử đệ, chỉ là được một vị thái gia cao thủ chỉ điểm qua mấy năm, sư phụ, ta sớm cùng thái gia ân đoạn nghĩa tuyệt, vạn mong sư phụ tin tưởng đồ nhi. Bàn Diên giơ kiếm qua đỉnh, thoáng chốc kiếm quang tung hành, tiếng gió hú quang múa, cái này mười kiếm tại trong chớp mắt hiện lên, mưa sườn núi tử thấy rõ ràng, nói rằng, có thể, rất tốt, rất tốt. Mưa sườn núi tử nhắm mắt phiến hệ tụ sụ con khắc, mở mắt nói ta thần tàng phái cũng không phải là hải nạp phái, môn hạ đệ tử, không thể là bảng môn tà đạo người, cũng không cho phép luyện tà dị ủy quyền, nhưng ngươi thiên tư cực cao, lòng dạ không xấu, vi sư cũng không phải là thông thái dở người, ngươi đứng lên đi, thái gia huyết linh, từ đây không thể tùy tiện tại vạn tiên môn mắt người trước vận dụng. Chuột đồng tinh buồn bã nói, báo đủ minh, ngươi năm đó vì cứu ta mà chết, mà ta đưa ngươi hóa thành thi thể, làm ngươi sau khi chết vẫn chịu tội, bây giờ ngươi rốt cục chết thảm, ta cũng muốn tùy ngươi mà đi, dứt lời ngón tay liền chút, trên mặt đất chết đi vạn quỷ chúng yêu chậm rãi đứng lên, vẻ mặt trống rỗng, nhìn về phía Bàn Diên. Lữ Lưu Hinh nói sư phụ xin đừng trách, Bàn Diên ca ca quả thực từng trà trộn tại thái gia một phụ thuộc môn phái, nhưng về sau cải tà quy chính, hắn đã luyện huyết linh chân khí, cũng không phải bí ẩn gì. Lữ Lưu Hinh thấy vùng bình nguyên này dọc theo đi, cho đến chân trời, cái kia thiên không bạch quang giống như tơ lụa bồng bềnh, tấm màn đen phụ trợ phía dưới, nhìn tới có chút yêu dị, nhưng cũng cực đẹp. Bàn Diên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói rằng, ngươi là cùng vị kia báo đủ cùng chung hoạn nạn tiền bối a. Nhớ tới kia bạn tiên báo đủ từng nhắc lên này yêu tiên, gọi hắn là gia đình kỳ huynh đệ. Lữ Lưu Hinh thầm nghĩ, ta ra tay mặc dù không nhẹ, nhưng ngươi cần gì ngạc nhiên chỉ trước mắt, cũng hét lên một tiếng, chỉ thấy cửa hàng đứng đấy một người, hoang nguyên gió thổi, người kia lung la lung lay, run run rẩy rẩy, hướng trong động đi đến. Mưa sườn núi tử nói là 10 tầng trời dai. Mưa sườn núi tử lắc đầu nói, hắn cái này huyễn linh chân khí uy lực không mạnh, nhưng lấy biến số đa dạng mà nói, vừa xa kia Thái Vinh, chỉ có Thái gia dòng chính mới có thể khiến ra loại thủ đoạn này. Tại bên trong sân trang, kia Thái Vinh từng bảo ngươi là huynh trưởng, nhưng ngươi gạch nói cùng tan, ta còn MHETUSHUCOMCOM có chút không tin, lúc này thấy một lần, vừa rồi lại không hoài nghi. Bàn Diên, ngươi đối sư phụ ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng là người phương nào? Bàn Diên nói học được hai chữ, không dám nhận, chỉ có điều hình giống mà không có thần, dọa kia cá tầm giật mình mà thôi. Hắn đến qua sư phụ đau khổ, thấy một lần kiếm này, sợ mất mặt phía dưới, mười không còn một, liền không phải là đối thủ của ta. Bàn Diên không người nói, còn mời sư phụ chỉ điểm. Dứt lời giương một tay lên, trong lòng bàn tay một thanh thạch lưỡi đao hiện hình, trước một chiêu nam bắc quán thông lại một chiêu trên dưới bay tán loạn thân hình du động, kiếm quang phiêu hốt, tư thế tiên biến vạn hóa. Bàn Diên bừng tỉnh hiểu ra, nói rằng, chính là đều nói một người đắc đạo, chó gà thăng thiên, tương lai của ta lên như diều gặp gió, trong nhà gà còn chó con, tự nhiên cũng thu hoạch không cạn. Bàn Diên hướng người kia chắp tay nói rằng, không biết các hạ xuống đây này chuyện gì, thật là chúng ta chiếm các hạ động vật chúng ta dọc đường nơi đây, trên đường gặp không tiện, còn mời các hạ cho ta chờ lưu lại đường này. Mưa Sơn núi tử trên mặt biến sắc, trầm ngâm nói, ta xác thực nghe qua kia dịch ma, người này tục chuyển chính là thời viễn cổ hoàng đế dưới trướng một viên mạnh tướng, dịch ma chính là người này tên hiệu, tính danh nói bên bất thần, nghe nói người này trời sinh người yếu nhiều bệnh, nhưng bệnh lâu bất tử, trở nên cực kỳ cổ quái, chỉ sợ lấy từ người biến thành yêu quái, hẳn là người này thật dấu ở này, hồi tưởng ngày xưa thần nhận sơn trang chỗ gặp kiếp nạn, cảm thấy cực kỳ có thể tin. Nếu thật là cái này bên bắc thần ở đây, Mưa Sần núi tử cho dù hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không nắm chắc tất thắng, dưới mắt thương thế chưa lành, càng là không chế trụ nổi hắn. Lữ Lưu Hinh thấy Bàn Diên đến Mưa Sần núi tử niềm vui, thật là vui mừng thay cho hắn, hâm mộ chi tình càng đậm, nói rằng, sư phụ, Bàn Diên ca ca liền kia vạn quỷ quái vật đều thắng được, chắc hẳn không lâu tương lai có thể tận được người vo https://vedus.vedus.heteuschomcom công tinh túy rồi. Kia chuột đồng đông nhiên trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, nói rằng, giết báo đủ hình đệ người ở nơi nào. Lữ Lưu Hinh gương mặt xinh đẹp giống như ánh nắng chiều đỏ, nói rằng, bởi vì sư phụ đều nói, muốn tốt cho ngươi sinh hảo hảo đợi ta. Lúc trước Bàn Diên xuất thần lúc, Mưa Sần núi tử nói với nàng trong vạn tiên môn nam nữ tiên lữ sự tình. Lữ Lưu Hinh nghe nói vạn tiên môn môn phong hào phóng, tiên lữ ngàn vạn, không khỏi tim đập thình thịch, càng là hướng tới. Bàn Diên đi đến cửa hàng, ngóng nhìn cái này hoang vu, ảm đạm chi cảnh, Lữ Lưu Hinh đi tới bên người hắn, kéo hắn một cái ống tay áo, Bàn Diên ngồi xuống, Lữ Lưu Hinh ý như là chim non nép vào người, tựa vào trên người Bàn Diên, Bàn Diên hơi cảm giác không ổn, nhưng mình cũng đầy hoài tâm sự tình, không muốn tranh luận nhiều biện. Lữ Lưu Hinh cười nói, may mắn mà có sư minh đại phát thần uy, tiêu mất một trận kiếp nạn, sư phụ vừa mới nói bản thân thật nhiều rồi. Mưa Sườn núi tử nói bậy, ngươi tuy dài tiến, nhưng vẫn hoàn toàn không phải kia thái binh đối thủ, lại càng không biết nơi đây chỗ sâu có cỡ nào tình hình nguy hiểm. Dương Dương lại nói ta chỉ cần vận công 6 canh giờ, liền có thể khỏi hẳn, đến lúc đó chúng ta gấp rút làm việc, hy vọng có thể đoạt tại trước vạn quỷ đầu, cướp đi nơi đây bí bảo, phòng ngừa ma đầu phục sinh. Hai người các ngươi thay ta hộ pháp, Bàn Diên, ngươi tốn nhiều chút tâm tư. Nàng biết Bàn Diên võ công vượt xa Lữ Lưu Hình, như thật có cường địch đến, còn phải cờ mở nở Bàn Diên đuổi. Bàn Diên nói sư phụ, kế sách hiện nay, ngươi cùng sư muội rời đi trước, ta nghĩ cách đi vào, ngăn cản kia thái vinh đám người. Ta nghe nói kia Huyên Bắc Thần vẫn giả chết bất tỉnh, chỉ cần ngăn trở bạc quỷ, liền không sợ kia dịch ma Huyên Bắc Thần sát chết vùng dậy hoàn hồn. Bàn Diên nói sư phụ, ta chút năng lực ấy, ngươi cũng đừng muốn ta sái bảo đều xấu, khó trách là tỉnh. Bàn Diên hoảng sợ nói, ngươi như thế nào đổi trắng thay đen đâu, ta cùng đổ sách lúc ấy chính là thuần khiết vô hạn, một tấm giấy trắng thanh bạch thiếu niên, mà nhưng ngươi là sắc muốn hơn tâm, không có ý tốt ý xấu sứ tỷ. Lữ Lưu Hinh gật đầu nói, đúng vậy à, nhưng việc này chính chủ nhân thật là ngươi, Bàn Diên ca ca, ta thường thường tự cho là thông minh lanh lợi, đã gặp qua là không quên được, học lên võ công đến, so còn lại đồng môn nhanh hơn gấp 10, nhưng cùng ngươi so sánh, thật sự là kém quá xa, ngươi là khi nào học được sư phụ kiếm trong đá. Bàn Diên, Lữ Lưu Hinh cùng kêu lên bằng lòng, Mưa Sườn núi tử thủ bắt pháp quyết, thu liêm tâm tư, tính toán ngưng thần. Mưa Sườn núi tử nói kia thần lằn tinh bị vi sư chém qua đầu, công lực giảm mạnh, chỉ sử ra được 5 thành bản lĩnh, nhưng dù vậy, Bàn Diên bản lĩnh đã cực kỳ tốt. Người kia 10 tầng trời giai bên trong dung nhập thái gia huyền linh chân khí, quả nhiên suy nghĩ khác người, có thể dĩ giả luật chân. Cá tầm cũng đáp không được, hình bóng thanh âm càng thêm yếu ớt, không lâu liền không phát hiện được. Lữ Lưu Hinh cùng Bàn Diên đều nhẹ nhàng thở ra, Bàn Diên vui vẻ nói, sư phụ lòng dạ mới tốt, đợi ta như mẫu thân đồng dạng, sao bỏ được đem ta đuổi đi. Nàng nói, Bàn Diên ca ca, nghĩ không ra ngắn ngủi lúc bên trong, người ta sẽ kinh nghiệm kinh người như vậy thì biến, hơn 10 ngày trước đó, ha ha, ta là bị ngươi chọc cho khóc nhẹ tiểu nha đầu, ngươi vẫn là cha ta môn hạ không có lòng tốt tiểu đồ đệ đâu. Bàn Diên hỏi, loạn ly đại pháp trăng sáng sao thưa hai món bảo vật này ở đây bọn chúng thì có ích lợi gì? Chuột đồng tinh lại nói ta mệnh không lâu vậy, nhưng ta muốn thay báo đủ báo thù, đen nhánh trong mắt chạy xuống nước mắt, hô to một tiếng, hướng Bàn Diên chạy tới. Bàn Diên nói tỉnh táo chút, cần gì như thế sử xuất kiếm trong đá, ngăn lại chuột đồng tinh đường đi, nhưng chuột đồng tinh hai tay giao thoa, đột nhiên lên cao lên một hắc hồ hồ bùn đen, hướng Bàn Diên thẳng chụp xuống đến. Bàn Diên thân thể vừa chui, tránh đi chiêu này, tâm hắn biết cái này chuột đồng tinh hệ tủ sủ con con tuyệt không phải ác nhân, mà Mưa Sườn núi từ lúc này không thể chịu nhiễu, nói rằng, báo đủ tiền bối chết trên tay ta, tiền bối chỉ tìm ta là xong. Dứt lời trốn bán sống bán chết. Mưa Sườn núi tử mỉm cười, nói rằng, kia kiếm trong đá chính là ta sáng tạo một môn đắc ý, ta gặp ngươi làm đến ra dáng, rất là cao hứng, ngươi lại để cho ta xem một chút. Bàn Diên trong lòng biết nơi đây nguy cơ từ phía, bí ẩn trọng đại, vốn là muốn nghĩ cách cáo chi nàng, thế là đem nơi đây có loạn ly đại pháp bí tịch, trăng sáng sao thưa bảo đao, còn có kia dịch ma sự tình toàn bộ nói ra. Bàn Diên đối Lữ Lưu Hinh nói trở về chiếu khán sư phụ. Đi đến mấy bước, thấy rõ người này diện mạo, chấn động trong lòng, chỉ thấy đầu hắn tròn vo, dường như trong ruộng chuột đồng, nhưng lông tóc đã trọc không ít, cực kỳ tiểu tụy, nhưng một thân cũ nát đã bảo, tay chân cùng người không khác, chính là Bắc Quốc tới yêu ma. Mưa Sơn núi tử cực kỳ mạnh hơn, nói rằng, nếu ta coi là thật độc thủ, chưa hẳn không thể giết cái này cá thầm, nhưng Bàn Diên đã muốn vừa hiện bản lĩnh, ta tự nhiên vui với giúp người hoàn thành ước vọng. Nàng thân nhóm vạn tiên môn tầng thứ 5, thân phận tôn quý, môn hạ đệ tử rất nhiều, nếu nàng bị một chưa nhập môn đệ tử cứu giúp sự tình lan truyền ra ngoài, không khỏi làm cho người ta nói nhảm, này đối với Bàn Diên mặc dù vô cùng cảm kích, lại chưa từng thoáng biểu lộ. Bàn Diên nói ta truyền ra thanh danh, ngươi vì sao có thể mò lấy chỗ tốt? Bàn Diên mở mắt ra, thấy Mưa Sơn núi tử, Lữ Lưu Hinh mắt không chấp nhìn hắn chằm chằm, Bàn Diên hỏi, sư phụ thường thế như thế nào? Lữ Lưu Hinh cười nói, thì ra ngươi cũng hiểu được khiêm tốn hai ta quan hệ thế nào, ngươi đối ta náo những này khách sáo làm cái gì, ngươi một thân tượng thật không dạy nổi, ta nhìn ngươi vừa vào vạn tiên môn, lập tức liền danh tiếng vang xa, ta tự nhiên cũng có thể dính chút hết. Lữ Lưu Hinh nhìn ra đây là Thần Nhận Sơn Trang kiếm pháp, vỗ tay nói thân thủ tốt, thực sự ta Thần Nhận Sơn Trang chân truyền. Chương 101. Trăm năm vũ cư chuộc tội nghiệt vũ ngai tử cười nói ngươi không có bộ dáng đứng đắn, thời khắc khẩn yếu, ngươi bước mông ngựa gì, hai người đều tỉnh táo một chút, nơi đây vẫn cực kỳ nguy hiểm, không phải lúc nói đùa. Vũ Ngai Tử cũng từng gặp qua Trương Tiên Phong nhưng cũng không để vào mắt, thản nhiên nói người này rơi vào tục sự, vì sao đem bạn tiên chuyển cho người ngoài hải nạp phái làm việc càng ngày càng không thành lời. Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không ổn, nói ngươi trước mắt tự nhiên không phải người ngoài nhưng chuyện cũ làm gương, cũng có thể thấy được khuyết điểm của nó. Bàn Diên bất mãn nói phải. Lữ Lưu Hinh cho rằng hắn muốn hướng chính mình cầu thân, một trái tim giống như muốn bay lên trời đi, không biết xử trí như thế nào, khỏe miệng mang nụ cười, lại kêu khóc một tiếng, quay đầu bỏ chạy, vẫn chui vào trong động, trốn đến Vũ Ngai Tử phía sau, vụ trộm thò đầu ra, nhìn quanh bốn lượn, chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng. Nàng đứng lên, lại nói Bàn Diên, vi sư liên tiếp nhận ngươi tương trợ, vốn nên thật tốt thưởng ngươi, nhưng trước mắt thế cục chưa rõ, thời gian cấp bách, cũng không thể trì hoãn. Chuyển, cắn răng một cái, cốt kiếm kia chợt tăng gọn, hóa thành một thanh xương gai mọc nghiêng hai trượng răng cưa, sau đó dùng sức vung lên, hào quang ngàn vạn, bổ vào một đám thi thể sống trên người, xua tan tà khí, mấy cái thi thể sống lập tức trở về bụi đất, không hoạt động nữa. Bàn Diên trở lại cửa động, thấy Lữ Lưu Hinh trước mắt sầu lo, vừa thấy hắn trở về, lập tức túng thể nhập hoài, vừa khóc vừa cười. Bàn Diên chính trong lòng tối tăm, được nàng an ủi, không khỏi có chút cảm động. Gia Kỳ đã không còn ý niệm cầu tồn, trong lòng thản nhiên, vạn sự không phải dày, cười khổ nói vậy cũng vì ngươi đem khẩu quyết khởi tử công đọc ra, đọc được một nửa, hiển nhiên khí tuyệt. Nàng cảm thấy Bàn Diên đang khóc, lại nghe Bàn Diên nói sư muội, ta không có lỗi với ngươi, cha ngươi là ta hại chết. Bàn Diên nói tiền bối, báo túc tiền bối mặc dù chết nhưng không hẳn là một hồi giải thoát. Tiền bối chớ có hùng hổ dọa người. Lữ Lưu Hinh tức giận nói ngươi còn nói việc này làm cái gì, ta nói bao nhiêu lần rồi, không liên quan đến ngươi, ngươi là vì cứu ta mới động thủ giết người. Bàn Diên nói sư phụ, trong sách cổ không phải nói, nơi đây tràn đầy yêu ma quỷ quái đóng giữ sao? Theo ta thấy, chúng ta lặng lẽ lẻn vào, đỡ phải giao chiến. Bàn Diên không đáp, chỉ nói ngươi chờ, trong lòng ta hiểu rõ, không lâu nữa sẽ biết. Bàn Diên thầm nghĩ báo túc chính là vạn tiên tiên gia, gia kỷ chính là Bắc Quốc yêu tiên, hai người này vốn nên là địch nhân đối địch, không ngờ lại có thể tận tiêu hiểm khích lúc trước, kết hợp tác thân, gia kỷ này ở đây thủ hộ báo túc mấy trăm năm, phần trung nghĩa này trên đời hiếm thấy, có thể xưng là một đoạn giai thoại thiên cổ. Hắn dùng sức ôm nàng, cảm thụ thân thể nàng ấm áp, mùi thơm khí tức. Lữ Lưu Hinh á địa hô nhẹ một tiếng, vừa xấu hổ vừa sợ nhưng gần như khó có thể tự kiềm chế. Bàn Diên vừa mới học được chưa từng nghiên cứu, làm sao có thể vận dụng thuần thục, nhưng hắn yêu thích cực đoan gian nan, càng là nan đề, hắn càng thích nếm thử. Hồi tưởng báo túc sở ra kỳ run rẩy, sửng sốt hồi lâu, nói thủ đoạn thần cốt thuật tuyệt đối không chỉ như thế, ngươi dùng thêm một chiêu nữa, nếu quả thật không kém, ta mới có thể tin ngươi. Bàn Diên nói tiền bối, dịch ma kia vây ở chỗ này nhưng cũng bởi vậy vĩnh tồn bất diệt, ta không có ý định ở đây lâu dài, vạn lần không dám nhận ân huệ của tiền bối nữa. Bàn Diên xem xét tình huống của Vũ Ngai Tử, biết nàng đang toàn lực vận công, đến thần yếu, song trưởng ấn lên vai nàng một cái, vận chuyển khẩu quyết bắt quái phục hy mà Trương Tiên Phong truyền lại, dẫn dắt chân khí chống đất, chảy vào mạch máu, chậm rãi xoa dịu tâm tư, công lao ấm áp của Vũ Ngai Tử vốn mượn đất ngũ hành, được cường viện này, trong lòng rộng rãi cùng sách báo, không cố kỵ nữa, đem nội lực vận thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, không bao lâu liền đả thông huyệt quan, thường thế phục hồi như cũ. Vũ Ngai Tử ngưng tụ công lực, dậm chân đạp đất, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn như sấm sét, trên mặt đất rạn nứt, trong đất sinh sóng, kinh lực hướng bốn phương tám hướng truyền đi, chúng yêu ma đứng mũi chịu sào, thoáng chốc đứt gân nước cốt, như lá rụng trong gió, thân bất do kỷ ngã ra ngoài, trong phạm vi hơn 10 trượng một mảnh tàn bại, cốt yêu đã hơn phân nửa trọng thương, đứng không dậy nổi. Một chiêu Huyền Vũ liệt thạch này chính là tuyệt học hộ thân của Vũ Ngai Tử, một cước dâm ra, có uy lực đổ lòng phá lâm, lúc trước nàng từng dùng chiêu này đại bại đám vạn quỷ quần yêu thái binh, lúc này sử dụng, thanh thế vẫn dọa người như cũ. Bàn Diên nói ta biết một vị tiên trưởng tên là Trương Tiên Phong, hai người luận bàn võ học, hắn chuyển cho ta một ít. Bàn Diên nói sư muội, ngươi không rõ, tất cả đều là lỗi của ta, Dịch An là thấy ta tốt, lúc này mới. Lại nhìn nốt rồi tinh ra kỳ kia, ánh mắt người này cuồng loạn, thân thể mỗi lần di chuyển đều gần như dốc hết tâm huyết, vốn lượn như có điều suy nghĩ, đột nhiên bước đi như sương mù, lắc mình ra xa, vứt bỏ thạch kiếm trong tay, nốt rồi tinh thấy tình hình khác thường, khiến thi thể sống chậm lại, lặng lẽ vây quanh vốn lượn. Gia Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt rưng rưng, nói không sai, đây chính là báo túc, năm đó hắn chính là dùng chiêu này đánh phục ta, ta lúc này mới thay hắn bán mạng, vào sinh ra tử đi tới nơi đây. hắn đã chọn ngươi làm truyền nhân, ta sao có thể càng thêm khó xử? Dứt lời vung tay lên, tử thi tất cả đều ngã xuống đất, bùn đen bên cạnh hắn cũng đã tàn đi. Gia Kỷ cầm bàn tay bàn diên, nói vậy dịch ma hung hiểm gian trá, hại hai người chúng ta cả đời. Ngươi nên kế thừa di chí của hai người chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Ngươi học thần cốt thuật của Báo Túc, ta sẽ truyền lại công lao khởi tử cho ngươi và ta. Nàng hoan hồn mở to mắt, nhìn về phía bàn diên, hỏi ngươi cũng học qua vạn tiên phục hy bắc quái. Gia Kỷ buồn bã nói hai người chúng ta giao thủ với dịch ma huyên bắc thần, Báo Túc thay ta ngăn cản một kích chí mạng, cứu tính mạng ta, ta mới có thể làm trọng thương dịch ma, một lần nữa vây chết. Báo Túc trước khi chết khăng khăng muốn ta chiêu hồi tàn phách của hắn, khiến hắn trở thành quái vật chưa chết chưa sống, mượn linh khí nơi này để sống sót, trấn thủ ở đây, phòng ngừa huyên bắc thần thoát khốn. Ta đã hại hắn như vậy, sao có thể bỏ qua? Hơn nữa ta bị bệnh dịch ma kia, lúc này còn có thể kéo dài hơi tàn, ra ngoại giới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thiện Nguyệt cười nói hai người chúng ta là mẹ ngươi, con trai chăm sóc mẹ, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vũ Ngai Tử kiến thức cao minh, lắc đầu nói nếu nơi đây có dịch ma huyên bắc thần, thời xưa lại từng xông vào hai vị cao thủ, chỉ sợ thủ vệ sớm chẳng biết đi đâu, trên đường cho dù có khúc chết, đoán ra cũng khó có thể làm hại. Lữ Lưu Hinh sáng giọng ngươi nói rất buồn nôn, sư phụ cũng không thích nghe. Bàn Diên dưới đáy lòng trăm ngàn lần mắng chửi, cái gì dơ bẩn ngôn ngữ đều nói ra. Hắn biết mình mắng không phải Báo Túc, Gia Kỳ, mà là chính hắn. Hai người gật đầu đồng ý, thả người nhảy lên, đã đến đầu cảnh, có hắc giáp yêu ma đuổi theo, Bàn Diên cùng Lữ Lưu Hinh xuất kiếm đâm xuống, yêu ma nhao nhao trúng kiếm rơi xuống đất. Còn ngươi, Thời Du Diên, ngươi có nhớ lại tội lỗi mình chăng? Ngươi sẽ chuộc tội như họ đã làm chăng? Ánh mắt hắn hung ác, lại muốn thôi động thế công, Bàn Diên tay phải từ trong miệng vết thương cánh tay trái rút ra một đoạn xương cốt ly thể, trong phút chốc kim quang lòng lánh, lại thành một ngựa ai bảo kiếm rực rỡ lóa mắt. Gia Kỳ a hô sao ngươi biết thần cốt thuật của Báo Túc? Xuyên qua phế tích, đột nhiên dự trụ, sau vết tường, ban công cùng trong sách vở, trong đồng đá, chui ra vô số hắc giáp võ sĩ, Vũ Ngai Tử thấy hình dạng bọn họ đủ loại, có chính là người thường trung nguyên, có chính là thú yêu bắc địa, miệng mũi bốc lên hắc khí, bộ dáng cùng yêu ma vây công thần nhận sơn trang năm đó gần giống nhau. Lữ Lưu Hinh thấy hắn ấp a ấp úng, ngôn ngữ hàng hồ, hơi cảm thấy tức giận, nói chuyện của hai chúng ta, cần gì quản cái gì dịch an nam nhân hán đại trợ phu, thích nữ hải gia cũng thích ngươi, ai lấn thượng đầu đến, ngươi liền muốn cùng người nọ liều mạng, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa? Vũ Ngai Tử trong xương có chút lãnh đạm, nghe Bàn Diên lời ấy, hơi cảm thấy không thỏa đáng nhưng cũng thầm cảm thấy cao hứng. Nàng nói việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Ba người ra khỏi huyệt động, lại dọc theo thế núi xuất phát, ước chừng hai canh giờ sau, cảnh trí phía trước kỳ biến, chỉ thấy một gác xếp đỉnh nhọn đứng sừng sững trong đống đổ nát, nơi này chắc hẳn chính là hài cốt của Tàng Kinh đạo quán kia. Bàn Diên kinh hãi kêu lên sư phụ thần cơ diệu toán, kiến thức hơn người, chính là vạn tiên chi hạnh, chính đạo chi phúc giá. Vũ Ngai Tử thấy số lượng dịch ma thủ hạ rất nhiều, chỉ một cây đại thụ, nói hai người các ngươi nhảy lên trên nếu có yêu ma đuổi theo, từ trên cao nhìn xuống, cũng dễ ngăn cản. Tội lỗi, sửa chữa tội lỗi, sửa chữa tội lỗi đã phạm, thì thực sự phải đền bù sao? Cho dù hy sinh tính mạng, chịu tội cả đời, lẽ nào họ chưa từng hối hận? Bàn Diên giữ chặt Lữ Lưu Hình, lui tới góc tường, che nàng lại phía sau, nói sư muội, cẩn thận. Trên người những yêu ma này đều có tà thuật kỳ độc, é rằng là Huyên Bắc Thần tạo ra. Bàn Diên âm thầm kinh hãi người này lại có thể làm tử thi sống lại, nhưng ngưng thần nhìn lại, thấy các người đều là thi thể sống, cũng không phải là người sống, nghĩ đến Gia Kỳ này chẳng qua đem yêu khí rót vào trong người chết, khiến hành động tự nhiên. Bàn Diên trong lòng tò mò, thầm nghĩ biết rõ đạo lý trong đó, nhất thời tinh thần hoảng hốt. Bàn Diên nói tiền bối, ngươi đã có thể tới nơi đây, vì sao không bởi vậy mà đi ra ngoài? Báo Túc tiền bối mặc dù thành cái xác không hồn, ngươi lại không bị nhốt ta. Bàn Diên nói Báo Túc tiền bối trước khi chết đã vận dụng tàn niệm, đem mọi việc báo cho tại hạ, cũng đem thần cốt thuật này chuyển cho ta. Các hạ, thầy trò ba người ta tới đây không phải có ác ý, chính là ngăn chặn kẻ địch hiểm ác chân chính. Bàn Diên nhớ tới Trần Báo, lại nhớ tới Gia Kỳ, hai lão tiên nhân lộ mãng liều lĩnh, lập nên đại hòa này, vì bù đắp sai lầm, cả đời vừa chết, cố chấp dắt tay nhau thủ vững ở đây, người sống chịu đủ bệnh đau, người chết bị tàn phá, lại cùng một ngày ở đây hoàn toàn xuống mồ. Van, lầm lẫn, giả dối. Bàn Diên thấy Gia Kỳ đạo nhân đứng không vững, vội vàng nên đón, đỡ lấy hắn, thấy tình hình hắn không đúng, vội thăm dò mạch đập của hắn, chỉ cảm thấy nhảy lên yếu ớt, hiển nhiên đã gần kề tử vong. Bàn Diên đem nội lực rót vào trong kinh mạch Gia Kỳ, Gia Kỳ lắc đầu, ngăn cách mạch lạc, nói Báo Túc đã đi, ta cũng không thể sống một mình, ngươi không cần hao tâm tổn trí vì ta. Chuột chui rít lên một tiếng, chúng thi thể sống hướng Bàn Diên nào tới. Bàn Diên thấy thi thể sống bộ mặt dữ tợn, móng tay mọc nhanh, phía trên quấn quanh hắc khí, không dám chậm trễ, một kiếm chém đầu thi thể sống, nhưng thi thể sống còn lại vây quanh, thế công mãnh liệt, hành động cực nhanh, cuốn lượn hơi không để ý, cánh tay trái giống như bị đụng phải, vội vàng tránh đi. Hắn trong lúc bận rộn vừa nhìn, thấy một đạo vết thương, mới có thể thấy được xương nhưng không cảm thấy nửa phần đau. Đớn. Gia Kỳ nói hai người chúng ta tạo thành sai lầm lớn, chết không đáng tiếc nhưng vạn lần không thể để các ngươi bước vào Tàng Kinh đạo quán một bước.